Chương 51, thệ ước ấn ký. Bách Thảo Phong, dược viên. Tinh hồn sau khi làm xong công việc của mình, chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Đột nhiên từ trên trời, một cô gái mặc áo lam, vô cùng tiểu diễm bay đến. Nàng chính là Nhậm Phi Yến. Tinh hồn nhìn nàng từ trên trời đáp xuống, lạnh lùng nói. Chẳng phải đã bảo không được làm phiền ta nữa, sao nàng còn đến đây? Nhậm Phi Yến hứ một lại, nét mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Thường ta thích đến đây lắm sao? Chẳng qua phụ thân bảo ta đến đây để gọi ngươi đến đại điện có việc. Tinh hồn ngạc nhiên hỏi. Hả, việc gì? Làm sao ta biết? Tinh hồn ngâm nghĩ một lát, sau đó nói. Đi ngay bây giờ hả? Nhậm Phi Yến gật đầu, sau đó cả hai tung pháp khí, hướng về phía Bách Thảo Điện mà bay. Bái kiến sư bá và các sư thúc. Vừa đi vào, Nhậm Phi Yến chạy đến kế bên Nhậm Thiên Hành. Còn Tinh hồn thì ôm quyền, cung kính hướng về phía Nhậm Thiên Hành và các trưởng lão Bách Thảo Phong mà chào. Nhậm Thiên Hành ngồi trên bảo tọa, toát ra một khí chất khiến ai cũng kính nể. Nhìn thiếu niên đứng giữa đại điện, ông nói. Được rồi, miễn lễ. Đa tạ sư bá. Tinh hồn dùng nhãn quang quan sát mọi người trong đại điện, thấy ai cũng nhìn hắn. Tinh hồn liền cất giọng hỏi. Không biết sư bá cho gọi đệ tử có chuyện gì? Nhậm Thiên Hành thần thức quan sát kỹ hắn. Vẫn như hai năm trước, lúc thiếu niên này lần đầu tiên bước vào đại điện, cùng với 50 đệ tử khác bái kiến ông. Khí chất bất phàm, tĩnh như thu thủy. Nhậm Thiên Hành quan sát một lát, sau đó nói. Thật không ngờ, một đệ tử có đến 12 linh căn, ai cũng cho rằng ngươi là phế vật. Vậy mà hôm nay, ngươi lại đem đến cho Nhậm Thiên Hành ta một sự bất ngờ không tưởng. Tinh hồn nghe qua liền hiểu rõ ý của Nhậm Thiên Hành. Hắn cung kính nói. Chỉ là may mắn, sư bá quá khen. Nhậm Thiên Hành ngồi trên bảo tọa cười lớn. Sau đó trở lại dáng vẻ uy nghiêm, nói. May mắn. Một đệ tử nhập môn bình thường, trong 2 năm, có thể luyện ra được tụ nguyên linh dịch, có thể nói là may mắn. Nhưng ngươi thì khác. Theo như ta biết thì phần lớn thời gian ngươi đều ở dược viên chăm sóc dược thảo, hiếm khi rời khỏi đó. Ngươi nói là may mắn, thật khó có thể làm cho người khác tin. Tinh hồn nghe Nhậm Thiên Hành nói, ông ta như soi thấu tâm can của hắn. Tạ Bằng ngồi kế bên liền nói. Nhậm sư huynh, thế này là. Nhậm Thiên Hành ra tay, ra hiệu cho Tạ Bằng im lặng. Tạ Bằng liền ngồi xuống, nhãn quan lo lắng nhìn Tinh hồn. Tinh hồn đứng một hồi, sau đó nhìn lên Nhậm Thiên Hành uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, nói. Sư bá nói đúng. Một người có 12 linh căn như đệ tử, trong 2 năm luyện được tụ nguyên linh dịch thì thật khiến cho người ta tin được. Nhưng mà đan thuật không phải dược vào linh căn mà có thể nói. Đệ tử tuy có loại linh căn tệ nhất, nhưng mặt khác lại có loại căn cơ mà không phải ai cũng có được siêu hạng linh mạch. Có siêu hạng linh mạch, nộ tính của đệ tử cũng cao hơn người khác. Chỉ cần cố gắng rèn luyện thì có thể thành công. Trời không phụ lòng người, 2 năm qua đệ tử ban ngày chăm sóc thảo dược, thời gian còn lại đều chăm chú tu luyện. Tạ Bằng sư thúc thấy đệ tử chịu khó học tập, thế nên có chỉ điểm cho đệ tử. Có được như ngày hôm nay, đệ tử đã bỏ ra không ít mồ hôi công sức. Tinh hồn cứng cỏi đáp lại. Nhậm Thiên Hành và các trưởng lão giật mình, không ngờ một tiểu tử lại có thể nói ra những lời cứng cỏi đến vậy. Nhậm Thiên Hành lại cười một cái, nói tiếp. Ha ha! Tốt lắm, quả không làm Nhậm Thiên Hành ta thất vọng. Tinh hồn không người nói. Sư ba quá khen. Nhậm Thiên Hành lại nói tiếp. Tinh hồn, ta thấy thiên phú về đan thuật của ngươi rất tốt, lại chịu khó tu luyện. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi có chấp nhận không? Nhậm Thiên Hành nói vậy, Tinh hồn lập tức hiểu ra, ông muốn nhận hắn làm đệ tử. Trong lòng nhất thời kinh hỉ. Hắn thầm nghĩ trong đầu rằng nếu có ông ta chống lưng, có thể nhanh chóng tìm được mấy loại dược thảo kia, khi đó thực lực của hắn càng lúc càng mạnh lên. Và lại, Nhậm Thiên Hành là chủ tọa Bách Thảo Phong, kể cả trưởng môn Thiên Lam Thần Điện Dương Thanh Sơn cũng phải nể 3 phần. Điều kiện tốt như vậy, hắn không nhận mới là lạ. Thấy Tinh hồn đứng ngây tại chỗ, Nhậm Phi Yến đứng kế bên Nhậm Thiên Hành nói. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì, phụ thân ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn không mau tạ ơn. Tinh hồn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn thấy mấy vị trưởng lao phân khích, chắc ai cũng mừng cho hắn. Tinh hồn lại nhìn Nhậm Thiên Hành, kích động nói. Sư bá, người nói thật sao? Nhậm Thiên Hành gật đầu, nói. Ta nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, ý ngươi thế nào? Tinh hồn mừng rỡ. Miệng chuẩn bị nói lớn. Đệ tử Tinh hồn, bái kiến sư. Á ba. Tinh hồn chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy trong đầu đau nhói, như muốn nổ tung cả thủ cấp của hắn. Nhậm Phi Yến thấy hai tay Tinh hồn ôm đầu, vẻ mặt đau đớn quỳ xuống thì gương mặt của nàng hơi tái đi, nhanh chóng chạy xuống đỡ hắn. Khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần, giọng run run hỏi hắn. Người làm sao vậy? Nhậm Thiên Hành và 20 trưởng lão cũng đồng thời đứng dậy, đi đến chỗ hắn. Tạ Bằng đỡ hắn ngồi lên ghế. Lúc này, hô hấp của Tinh hồn trở nên nặng nề, mặt mày tái mét, đôi môi của hắn run run. Để ta xem hắn thể nào. Nhậm Thiên Hành lên tiếng, đồng thời đi lên phía trước, đứng trước mặt tinh hồn. Nhưng mà tinh hồn thì chẳng thấy được gì, chẳng nghe được gì. Trong đầu hắn bây giờ rất mụ mị, chẳng cảm nhận được những gì xung quanh mình. Nhậm Thiên Hành ngồi xuống, quan sát tinh hồn thì thấy giữa trán hắn hiện lên một chữ nhỏ, không biết có nghĩa là gì. Ông giật mình nói. Thệ ước ấn ký. Mọi người ngạc nhiên hỏi Nhậm Thiên Hành. Thệ ước ấn ký là gì? Nhậm Thiên Hành đứng dậy nói. Thệ ước ấn ký là một loại ấn ký. Nếu như người thệ ước này phản bội lời thề thì sẽ bị trừng phạt. Nghe nói thệ ước ấn ký đã thất truyền cả ước vạn năm, sao trên người hắn lại có nó? Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Sau đó họ lại nhìn tinh hồn đang ngồi điều tức. Có lẽ khi hắn tỉnh lại thì sẽ có câu trả lời. Một khắc trôi qua, tinh hồn mở mắt ra. Tinh thần của hắn giờ đỡ hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Mọi người nhìn hắn, sau đó Nhậm Thiên Hành lên tiếng hỏi. Tinh hồn, thệ ước ấn ký này là sao? Tinh hồn vừa mới tỉnh, lại nghe Nhậm Thiên Hành hỏi một câu quái lạ. Liền hỏi ngược lại. Thệ ước ấn ký gì? Nhậm Thiên Hành cùng mọi người ngây ra. Nhìn vẻ mặt của hắn xem ra là thật, cả bản thân hắn cũng không biết bản thân mình có thệ ước ấn ký. Sau đó Nhậm Thiên Hành thở dài, giọng nối tiếp nói. Ngươi không biết thì thôi. Xem ra, ta và ngươi không có duyên sư đồ rồi. Dừng lại một chút, ông nói tiếp. Bây giờ ngươi về dược viên nghỉ ngơi đi. Phi Yến, con giúp ta đưa hắn trở về dược viên đi. Nhậm Phi Yến gật đầu, sau đó đỡ tinh hồn đứng dậy, đi ra ngoài rồi dùng pháp khí bay đi. Chương 52, giấc mơ kỳ quái. Đêm đến. Nguyệt quang chiếu sáng khắp Tề Thiên Sơn Mạch. Tinh hồn ngồi trên giường của mình, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên Quyết thu nạp linh khí trong thiên địa. Nguyên anh của tinh hồn cũng vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên Quyết. Nhưng không biết bị làm sao, từ lúc trở về, tinh hồn không thể tập trung vào việc gì. Đầu óc cứ mụ mị. Tinh hồn ngồi tu luyện một hồi, dường như cơ thể có sự mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn nằm mơ. Trong cơn mơ, hắn thấy xung quanh mình một màu tối tăm, không một chút ánh sáng. Một thế giới hư không. Rất hỗn độn. Rất vô biên. Tinh hồn đang nằm ngủ trên thế giới này. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một người. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, mái tóc đen huyền, mặc trường bào màu đen nhưng lại không nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Người thanh niên này từ xa quan sát hắn, rồi từ từ tiến lại gần. Tinh hồn cảm nhận được rằng người thanh niên này đang cố tìm hiểu hắn, và biểu cảm của người thanh niên này vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Người thanh niên cố gắng đến gần hắn hơn. Ngay tại thời điểm lực cảm ứng của người thanh niên đảo qua, tinh hồn cảm thấy khó chịu, hai mắt mở trừng ra, hư không dường như là một phần cơ thể của hắn, lập tức tứ phía bạo động, sản sinh những cơn lốc hỗn độn vô cùng vô tận oanh kích người thanh niên. Người thanh niên đối với sự tấn công của tinh hồn không hề cảm thấy hoảng sợ gì. Người thanh niên vung hai tay lên, hóa thành hai đạo cự trưởng vô cùng khổng lồ, cự trưởng đảo qua, tất cả các cơn lốc đều bị đánh tan nát. Tinh hồn giận lên, giống lên một tiếng. Không gian hỗn độn xung quanh giường như bị tiếng giống của tinh hồn xé nát. Người thanh niên giật mình, sau đó cũng giống lên một tiếng. Hai đạo sóng âm va chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng dường như tiếng giống của người thanh niên này mạnh hơn hắn một chút. Thân thể của hắn như bị âm thanh công kích, mạnh mẽ run lên. Sau đó, người thanh niên không tiếp tục tấn công hắn mà phát ra phủ văn tiên thiên hỗn độn. Dừng lại, ta và ngươi không thù không oán. Đánh nhau chỉ sợ lưỡng bại câu thương. Tinh hồn nghe người thanh niên nói bằng phù văn tiên thiên, hắn cũng đáp lại bằng phù văn tiên thiên. Người là ai? Người thanh niên nói. Ta là người đến từ thế giới bên ngoài. Còn ngươi là ai? Người thanh niên hỏi tinh hồn, hắn chuẩn bị nói ra tên của mình thì một âm thanh soảng vang lên. Một cái ly rơi xuống sàn, vỡ nát. Tinh hồn giật mình, choáng tỉnh khỏi cơn mơ. Người hắn đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Hắn là ai? Tinh hồn vừa thỏe dốc vừa nghĩ lại người thanh niên gặp trong mơ. Người thanh niên đó tướng tinh hồn không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng vóc dáng trông rất quen. Hắn ngồi nghĩ mãi mà không nhớ được đó là ai. Bình minh lên. Ánh dương chiếu sáng cả thế gian. Tinh hồn ngồi suốt đêm trong phòng, cố gắng lục lọi ký ức của mình nhưng không nhớ ra được người thanh niên mặc hắc bào ấy là ai. Nghĩ đến sáng cũng không nghĩ được gì. Tuy rất muốn biết nhưng hắn nghĩ rằng giờ có cố nhớ lại thì cũng chẳng ra được gì, thôi thì điều gì đến sẽ đến. Tinh hồn đứng dậy vươn vai, tiếng kêu rắc rắc của xương cốt phát ra, khiến cơ thể hắn sảng khoái hơn rất nhiều. Một buổi sáng bình yên, không khí trong lành, ánh nắng ban mai rực rỡ, khiến cho tâm trạng con người trở nên thoải mái. Hôm nay, tinh hồn tiếp tục công việc của mình. Hắn chợt nhớ lại những gì Trương Vô Thường nói mấy hôm trước. Sau khi hoàn thành công việc, tinh hồn dùng pháp khí bay đến Thanh Hoa Cốc tìm Tạ Bằng. Bái kiến sư thúc. Vừa đến nơi thấy Tạ Bằng đang ngồi uống trà, tinh hồn liền đi tới bái kiến. Tạ Bằng nhìn Tinh Hồn, ngạc nhiên nói. Miễn lễ. Có chuyện gì mà đến đây thế? Dược viên có chuyện gì sao? Tinh Hồn lắc đầu nói.
Không phải.
Đệ tử đến đây là muốn nói với sư thúc một việc.
Việc gì?
Tạ Bằng hỏi. Nghe nói mấy hôm nữa thần điện sẽ tổ chức nội điện khảo hạch, đệ tử muốn đến Thông Thiên Phong để tham gia.
À, việc đó à?
Ngươi mới gia nhập thần điện có 2 năm, lại ít khi tu luyện công pháp, sao lại có ý tưởng muốn tham gia làm đệ tử nội viện?
Việc này đệ tử có lý do riêng của mình.
Thấy Tinh Hồn có vẻ không muốn nói, Tạ Bằng cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ nói.
Tùy ngươi thôi.
Nếu ngươi đã muốn tham gia thì ta cũng không có ý cản trở.
Chỉ khuyên ngươi nên cẩn thận một chút.
Đa tạ sư thúc quan tâm.
Tinh Hồn không ngời, sau đó quay lưng chuẩn bị rời đi thì Tạ Bằng đông nói.
Chuyện hôm trước.
Tinh Hồn quay lại hỏi.
Chuyện gì?
À, không có gì.
Chủ tọa sư huynh có bảo ta nhắn với ngươi, khi nào rảnh thì qua Bách Thảo Điện trò chuyện với ông ấy một chút.
Tinh Hồn gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Tạ Bằng ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nhưng mắt thì roi theo thiếu niên đang ngự khí rời đi.
Mấy hôm sau.
Quảng trường Thông Thiên Phong.
Hôm nay mọi người tụ tập ở đây rất đông.
Hơn 1 vạn người của thất mạch.
Sao đại ca vẫn chưa đến, hôm nay là ngày cuối báo danh tham gia nội điện khảo hạch rồi.
Đợi một chút nữa xem sao.
Đại ca ngươi còn bận chuyện ở dược viên, có lẽ chuẩn bị đến đây.
Trương Vô Thường trên quảng trường đang lo lắng, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng mà các đệ tử muốn tham gia làm đệ tử nội viện báo danh.
Yến Ngọc Lan đứng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng đang lo lắng.
Nhưng vẫn trấn an Trương Vô Thường đang ở bên cạnh mình.
Đông nhiên, từ trên trời bay xuống một thiếu niên mặc áo xám, mặt mày sáng láng, trông rất tuấn tú.
Thiếu niên đó chính là Tinh Hồn.
Vừa thấy Tinh Hồn, Trương Vô Thường vội chạy đến nói.
May quá, đại ca đến rồi.
Yến Ngọc Lan cũng đi đến nói.
Ngươi mau đến chỗ vị chấp sự phụ trách báo danh, còn một khắc nữa là hết thời gian.
Tinh Hồn gật đầu, sau đó đi đến chỗ vị chấp sự nội điện phụ trách báo danh.
Ngươi khẳng định muốn báo danh tham gia nội điện khảo hạch vào ngày mai.
Chấp sự nội điện phụ trách báo danh nghe Tinh Hồn nói muốn tham gia nội điện khảo hạch thì bảo.
Ngươi là đệ tử quý mới, có thể không biết được sự nguy hiểm trong nội điện khảo hạch.
Mỗi một quý nội điện khảo hạch thì đệ tử tham gia chết hơn một nửa, 10 người quý mới tham gia thì trong 10 người chỉ có một người còn sống.
Hơn nữa ngươi là đệ tử Bách Thảo Phong, khó có thể sống sót trong kỳ khảo hạch này.
Ngươi thật sự muốn?
Tinh Hồn nghe vị chấp sự nội điện này nói thì cũng đại khái biết được sự nguy hiểm trong kỳ khảo hạch này.
Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nói.
Ta khẳng định báo danh.
Chấp sự nội điện thấy Tinh Hồn khẳng định thì không nói gì thêm. Liền ghi tên hắn vào sổ sách và đưa cho hắn một ngọc bài nói.
Đây là ngọc bài chứng minh ngươi có tư cách tham gia khảo hạch.
Giờ thì ngày mai đến đây, sẽ có người hướng dẫn tham gia.
Tinh Hồn cầm lấy ngọc bài, sau đó quay lưng đi đến chỗ của Yến Ngọc Lan và Trương Vô Thường.
Chương 53, bắt đầu khảo hạch.
Khảo hạch lần này đông thật.
Tinh Hồn quan sát khắp quảng trường.
Trương Vô Thường đứng kế bên nói.
Theo đệ biết thì khảo hạch lần này có hơn 1 vạn người tham gia.
Người quý mới thì khoảng 2.000 người. Còn lại đều là quý cũ.
Quý mới lần này có mấy người mà các trưởng lão chú ý đến.
Tinh Hồn sắc mặt không thay đổi, hỏi.
Là ai?
Trương Vô Thường nói tiếp.
Hồng Vũ Đan, đệ tử Viêm Hỏa Phong có Viêm Hỏa Thần Thể, Liễu Bách Sinh, đệ tử Triều Dương Phong có Lam Nhãn Tà Đồng, Long Vũ, đệ tử Long Thủ Phong có Bạo Phong Chi Thể, Phạm Tiêu cũng thuộc Triều Dương Phong có Huyễn Ma Chi Thể, Mục Lâm Nhi của Tiểu Trúc Phong có Cổ Đồng Chiến Thể.
Mấy vị sư huynh của đệ có nói là nếu 5 người này thông qua khảo hạch gì liền được các trưởng lao thu làm đệ tử.
Tinh Hồn mỉm cười nói.
5 người đó lợi hại đấy.
Ta còn nghe nói có mấy vị trưởng lão cũng chú ý đến đệ lắm mà, sao lại giấu ta thế?
Ha ha, có sao?
3 người ở quảng trường cười nói vui vẻ.
Đã lâu rồi Tinh Hồn cùng Yến Ngọc Lan và Trương Vô Thường mới có dịp cùng chuyện trò như thế này.
Trương Vô Thường thì lâu lâu có ghé qua dược viên thăm Tinh Hồn, nhưng còn Yến Ngọc Lan thì khó mà gặp được.
Tiểu Trúc Phong nội quy rất khắc khe, các nữ đệ tử trừ khi có nhiệm vụ thì mới được ra ngoài, còn không thì phải ở trong Trúc Lâm luyện tập.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc rồi cũng có lúc tan.
Mặt trời đã ngã về phía tây.
Tinh Hồn tạm biệt Yến Ngọc Lan và đệ đệ của mình, rồi quay lưng rời khỏi quảng trường.
Màn đêm buông xuống.
Tinh Hồn ngồi trên giường vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên Quyết, linh khí thiên địa như thủy triều ngưng tụ hướng về phía hắn.
Một lát sau, thân thể Tinh Hồn bao bọc trong linh khí, như ẩn như hiện.
Mấy năm qua, kinh mạch bị đứt của Tinh Hồn dường như có sự nối liền, tuy không phải nối hoàn toàn nhưng so với trước kia, tốc độ thu nạp linh khí thiên địa nhanh hơn một chút.
Tuy chỉ là một chút nhưng rất đáng mừng.
hắn thầm nghĩ rằng nếu như kinh mạch được phục hồi hoàn toàn thì không biết tốc độ tu luyện của hắn sẽ thăng tiến nhanh như thế nào. Một đêm bình yên trôi qua. Mặt trời chưa mọc lên nhưng những tia nắng đầu tiên đã hắt lên bầu trời. Tinh hồn mở mắt ra, nhìn hướng Thông Thiên Phong lẩm bẩm. Sắp bắt đầu rồi. Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Nội điện khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử nội điện, rồi thông qua nhiệm vụ tinh anh là có thể trở thành đệ tử tinh anh. Lúc đó, mấy loại dược liêu còn thiếu có thể tìm được, kinh mạch của hắn sẽ phục hồi hoàn toàn. Tinh hồn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Rồi tung pháp bảo bay hướng Thông Thiên Phong. Khi tinh hồn đến nơi thì Thông Thiên Phong đã là một biển người đông đúc. Tuy nói là tập trung vào giờ thìn nhưng các đệ tử đến sớm hơn 2 canh giờ. Nhìn khắp quảng trường, đa số các đệ tử tham gia đều là đệ tử áo lam. Đa số đều là đệ tử quý cũ, chỉ có một ít đệ tử quý mới. Đông đám đông chợt ồn ào lên. Nhìn kia, đó là Hồng Vũ Đan. Hồng Vũ Đan từ trên trời đáp xuống. Hai hàng lông mày như kiếm, mũi cao, gương mặt thần tuấn. Vũ Đan sư huynh thật đẹp trai. Ôi, ta yêu huynh mất rồi. Hồng Vũ Đan đến khiến các nữ đệ tử như mất hồn. Các đệ tử khác thì nhìn hắn đánh giá, xem ra Hồng Vũ Đan này rất nổi tiếng đây. Nhìn kia, Long Vũ cũng đến rồi. Lần lượt các đệ tử xuất chúng trong quý mới lần lượt xuất hiện. Kia, hình như là các đệ tử xuất sắc nhất của Tiểu Trúc Phong. Hướng chân trời một đoàn nữ tử gồm 10 người, ai ai cũng quốc sắc thiên hương, là hồng nhan khuynh nước khuynh thành. 10 nữ đệ tử quốc sắc thiên hương xuất hiện làm cho các nam đệ tử nhỏ dãi, như chó sói nhìn thấy cừu non vậy. Khuôn mặt hiện lên vẻ dâm tà, háo sắc. Tinh hồn nhìn 10 người này, trong đó có Yến Ngọc Lan, Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi mà hắn biết. Yến Ngọc Lan nhìn thấy Tinh hồn, liền mỉm cười. Nụ cười của nàng khiến chúng đệ tử mê mẩn, nụ cười của nàng giống như ánh dương làm tan chảy hàn băng, như trăm hoa đua nở ngày xuân vậy. Tinh hồn đứng phía bên kia cũng mỉm cười đáp lại. Các đệ tử ngoại điện tham gia nội điện khảo hạch liên tục đến, từ trên Thiên Lam đại điện bỗng có 2 người, nhanh như chớp đáp xuống giữa quảng trường. Uy nhiếp từ 2 người này khiến khí lưu trong không gian dính đặc. Quảng trường vốn nhốn nháo chợt tiên tĩnh. Tinh hồn nhìn được 2 người này đều là cường giả hoàng cấp hậu kỳ. Có thể thấy được Thiên Lam Thần Điện lần này rất chú trọng đến kỳ khảo hạch lần này. Một người bước lên phía trước nói. Các đệ tử tập trung theo thất mạch. Từ bên trái tính qua, Thông Thiên Phong, Thiên Kiếm Phong, Long Thủ Phong, Triều Dương Phong, Viêm Hỏa Phong, Bách Thảo Phong và Tiểu Trúc Phong. Thời gian một khắc, hơn 10.000 đệ tử nhanh chóng tìm vị trí của mình. Sau một khắc, từ một đám đứng hỗn độn giờ đã đứng thành hàng ngũ, gọn gàng. Nhìn khắp thất mạch, mạch nào cũng có gần 1.500 người. Chỉ riêng Bách Thảo Phong là lác đác 10 mấy người. Tiểu tử, ngươi cũng tham gia à? Người vừa hỏi tinh hồn chính là ái nữ của Nhậm Thiên Hành, Nhậm Phi Yến. Tinh hồn nhìn nàng, sau đó lạnh lùng nói. Thật không ngờ tiểu thư cũng tham gia. Thấy tinh hồn trả lời cho có, nàng sụ mặt, sau đó nói. Tất nhiên, cha ta đâu chỉ dạy cho ta thuật luyện đan chứ. Vậy chúc tiểu thư thành công nhá. Nhậm Phi Yến hứ một cái, sau đó quay đầu chỗ khác. Mấy nam đệ tử thấy tinh hồn vô lễ với Nhậm Phi Yến, nhìn hắn chằm chằm. Trong ánh mắt chứa hận ý, nhưng mà tinh hồn chẳng quan tâm làm gì. Hai người đứng trên quảng trường thấy chúng đệ tử đã ổn định hàng ngũ, sau đó nói. Nội điện khảo hạch lần này thời gian khảo hạch có 7 ngày. Trong 7 ngày này, các ngươi phải giết chết các yêu thú để tích điểm, 1.000 người đứng hàng đầu sẽ được trở thành nội điện đệ tử. Ngoài việc giết yêu thú để tích điểm, các ngươi cũng có thể cướp điểm tích trong ngọc bài của người khác. Cướp điểm của người khác. Chúng đệ tử nghe thế bông xôn xao lên. Chốc lát, người đứng bên cạnh giơ tay trấn tĩnh chúng đệ tử, nói tiếp. Khảo hạch lần này diễn ra ở phế tích ma thú môn. Ở đó tồn tại ma thú từ nhất cấp đến thập cấp. Có thể tồn tại cả thần cấp ma thú, nhất định phải cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ truyền tống các ngươi đến phế tích, khảo hạch diễn ra xong các ngươi sẽ tự động truyền tống trở về. Bây giờ các đệ tử mau chóng đến truyền tống trận, khảo hạch bắt đầu. Vị phụ trách này đưa tay chỉ vào truyền tống trận khổng lồ trước mặt. Thoáng chốc đệ tử tham gia nội điện khảo hạch đều đứng trên truyền tống trận. Truyền tống trận to lớn mỗi lần có thể truyền tống mấy ngàn đệ tử, qua vài lần là đã truyền tống xong toàn bộ đệ tử tham gia nội điện khảo hạch. Chương 54, Ma Thú Môn, rơi vào vực thảm. Hơn 10.000 đệ tử bị truyền tống đến phế tích Ma Thú Môn. Mỗi người mỗi nơi, không ai được truyền tống đến cùng một chỗ. Phế tích đổ nát, thê lương, một mảng tĩnh lặng. Một phế tích bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, không khác gì một khu rừng. Tinh hồn mở thần thức. Cảm ứng được mỗi nơi trong phế tích này để có yêu khí dao động, có nơi mạnh có nơi yếu. Mấy hôm trước, tinh hồn vào tàng kinh các của Bách Thảo Phong, biết được ma thú môn này là một môn phái đứng đầu Thiên Lam Đại Lục hàng vạn năm trước. Ma thú môn này có thể khống chế ma thú, sau đó không biết làm thế nào lại có thể yêu hóa chúng, khiến cho sức mạnh của ma thú tăng lên. Ma thú môn nhờ thế mà trở thành môn phái chí tôn. Thế nhưng ma thú môn này rất tàn ác, tuy thuộc nhân tộc nhưng lại ra tay giết người rất tàn bạo, thế nên mấy môn phái khác rất thù ghét. Mà đối với yêu tộc thì cũng cực kỳ căm thù ma thú môn này. Dù gì tổ tiên của yêu tộc chính là ma thú. Nhìn thấy cảnh ma thú bị ma thú môn liên tục săn lùng, yêu hóa chúng khiến cho yêu tộc động nộ. Yêu tộc và nhân tộc bắt tay với nhau để triệt hạ ma thú môn. Tuy yêu tộc và nhân tộc không ưa gì nhau, nhưng đối với ma thú môn thì lại cùng căm ghét, để có thể giảm sự tổn thất nhân lực nên cả hai bên đều cùng tham gia tiêu diệt ma thú môn. Chỉ trong vòng một tuần, ma thú môn uy danh đại lục đã hoàn toàn sụp đổ, máu chảy thành sông. Thời gian trôi qua vài năm. Tuy ma thú môn đã bị tiêu diệt, nhưng sau đó, phế tích ma thú môn dần dần xuất hiện yêu thú, số lượng càng lúc càng đông. Từ nhất cấp đến thập cấp, nghe nói tồn tại cả thần cấp yêu thú. Cảm thấy sự nguy hiểm của phế tích này, các môn phái liền nhanh chóng cho người đến trấn áp sự sinh sôi nảy nở của yêu thú. Các yêu thú này vô cùng hung dữ, thấy người là liền lao đến tấn công. Lần đó, có vô số người cùng đệ tử các môn phái bị tử vong. Cuối cùng cũng trấn áp được sự phát triển của yêu thú. Các môn phái quyết định mỗi năm, các môn phái đều cho người đến phế tích này để tiêu diệt yêu thú. Thiên Lam Thần Điện lần này chọn nơi đây làm nơi khảo hạch lần này, một mặt có thể tiêu diệt yêu thú, mặt khác cũng có thể chọn ra các đệ tử có thực lực để chọn làm đệ tử nội điện. Khảo hạch bắt đầu. Mỗi khi giết chết được một yêu thú, ngọc bài sẽ được tích điểm. Để kiểm tra xếp hạng của mình, chỉ cần rót nguyên khí vào ngọc bài, trong đầu liền hiện ra danh sách xếp hạng khảo hạch. Tinh hồn không đứng một chỗ mà bắt đầu di chuyển vào. Trừ khi gặp phải yêu thú bát cấp trở lên, còn lại đều bị hắn nhanh chóng tiêu diệt. Thứ hạng của tinh hồn gần như áp chót nhanh chóng nhảy lên top 800. Xếp hạng hiện giờ, 10 hàng đầu, tên mỗi người rất to, có màu sắc khác nhau. Hiện giờ, đang đứng đầu là một người có tên Mạnh Phi, người thứ hai là Vân Tưởng, người đứng thứ ba là Lăng Trí. Trong top 100 thì đa số đều là các đệ tử quý trước. Bất quá đây chỉ là ngày đầu tiên, đến khi hết khảo hạch thì chưa biết được kết quả. Ngày thứ nhất khảo hạch. Đi vào sâu bên trong, đồng nhiên tinh hồn nghe thấy tiếng đánh nhau. Ầm ầm. Tinh hồn đi tới nơi thì thấy có 5 người, 4 nam 1 nữ, y phục màu xám đang đối phó với một con yêu thú lục cấp. Con yêu thú này cao 1.5 thước, nhìn giống như một con hổ khổng lồ. Đôi mắt nó đỏ rực, yêu khí đẩy mình rất quái dị. 5 người liên thủ đối phó với nó, nhưng xem ra chẳng có hiệu quả. Tinh hồn đứng bên ngoài quan sát, đồng nhiên một nam đệ tử bị đuôi của yêu thú đánh trúng, kêu một tiếng bay về phía sau, miệng thổ huyết không ngừng. Trương Hổ Sư Minh. Giọng nói nghe quen quen, tinh hồn nhìn kỹ. Thì ra là ái nữ của Nhậm Thiên Hành, Nhậm Phi Yến tiểu thư. 4 người kia chắc cũng là đệ tử Bách Thảo Phong rồi. Phi Yến sư muội, cẩn thận. Con yêu thú khổng lồ lao về phía Nhậm Phi Yến, hai chân trước như muốn vồ lấy nàng ta. Khuôn mặt nàng trắng bệch, toàn thân không dám cử động. 3 người kia hét lớn, muốn lao đến cứu nàng nhưng hai chân họ chẳng dám cử động. Đa Loa trưởng Lưu Tinh toàn qua. Giống. Một bóng người từ trên lao xuống, đánh vào giữa trán con yêu thú. Nó hét lớn một tiếng, sau đó cái thân hình khổng lồ của nó ngã xuống. Một chiêu giết lục cấp yêu thú, không biết người này có thực lực cỡ nào. 3 người kia thấy con yêu thú ngã xuống, cảm giác được sinh cơ của nó đã mất liền thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Phi Yến ngồi bệnh xuống đất, gương mặt xinh đẹp của nàng bây giờ trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ra đầm địa. Nàng thầm nghĩ nếu như người kia không xuất thủ thì chắc nàng chết chắc. Khói bụi dần tan ra, bóng người kia cũng hiện ra trước mắt mọi người. Nhậm Phi Yến đứng lên, giọng còn run run cảm tạ một tiếng. Đa tạ sư huynh tương cứu. Người áo đen kia quay lại, Nhậm Phi Yến liền nhận ra ngay. Người đó chính là tên tiểu tử mà nàng thường xuyên chọc phá, tinh hồn. 3 người kia cũng ngạc nhiên không kém, trừng trừng nhìn hắn. Tinh hồn quay lại, nói. Tiểu thư, cũng giỏi chọc phá quá nhỉ. Chọc cả lục cấp yêu thú cơ đấy. Nhậm Phi Yến không nói gì, từ khuôn mặt trắng bệch giờ trở nên khá lên, sau đó lại đỏ bừng lên. 3 người kia đi đến, một người ôm quyền nói. Đa tạ sư huynh tương cứu. Tinh hồn lắc đầu nói. Không có gì. Ở trong này rất nguy hiểm, các ngươi mau đi ra ngoài, có thể bảo toàn được mạng sống. Nếu không thì như vị sư huynh xấu số kia, bị giết chết trong nháy mắt. 3 người gật đầu. Sau đó quay lại nói với Nhậm Phi Yến. Sư muội, ở đây rất nguy hiểm, hay chúng ta ra bên ngoài sẽ an toàn hơn. Nhậm Phi Yến định gật đầu, nhưng trong đầu thoáng nghĩ một điều, lại lắc đầu nói. Không được, lỡ như trên đường lại gặp một con yêu thú mạnh khác thì sao? Lúc đó chúng ta cũng sẽ chết mất. 3 người nhìn nhau, sau đó Nhậm Phi Yến nói tiếp. Chi bằng bây giờ chúng ta đi cùng với hắn, như thế sẽ an toàn hơn. Sau đó nàng quay hướng tinh hồn nói. Cho chúng ta đi chung với ngươi được không? tinh hồn lạnh lùng cự tuyệt. Không được. Các ngươi đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân ta thôi. Bọn ta lỡ như gặp phải mấy con yêu thú mạnh thì biết làm sao, ngươi phải bảo vệ ta chứ. Ta không quan tâm. Trước khi khảo hạch các phụ trách đã nói rõ, khảo hạch rất nguy hiểm. Các ngươi tham gia thì phải tự bảo vệ tính mạng của mình, sao phải bắt ta bảo vệ các ngươi chứ? Ba người kia túi đầu không nói gì. Còn Nhậm Phi Yến, với tính cách hương bướng của nàng, nghe lời cự tuyệt của tinh hồn, hai mắt rưng rưng, liền nói. Tinh hồn! Ngươi thật quá đáng! Không thèm ngươi nữa! Sau đó liền chạy về phía trước. Tinh hồn hừ một cái, tuy không thích nàng, nhưng thấy nàng như vậy thì trong lòng hắn cũng chợt chua xót. Hắn liền lấy ra mấy cái tật tốc phủ, đưa cho ba người kia nói. Các ngươi cầm lấy tật tốc phủ này, đợi ở đây. Nếu có yêu thú tấn công thì cứ dùng nó mà chạy trước. Ta sẽ đuổi theo nàng. Ba người kia gật đầu, tinh hồn liền nhanh chóng chạy về phía trước. Nhậm Phi Yến chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt mỹ lệ trước đây rất vui vẻ, bây giờ thì trở nên đượm buồn. Nàng vừa khóc vừa thầm nghĩ tên mặt gỗ. Ta ghét hắn. Nơi mờ mịt phía trước, có một cái hố sâu khổng lồ há ra toang hoác, ánh dương chiếu xuống nhưng cơ hồ không cách gì xâm nhập vào vùng sâu thẳm đó. Phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngòm, không tài nào nhìn thấy được, chỉ thấy một màn hắc ám, tử khí rùng rùng, âm phong phần phần. Nhậm Phi Yến nhìn thấy cái hố sâu trước mắt thì hai chân dừng lại. Đằng trước chính là vùng sâu thả tối đen thần bí, nhìn vào mà rùng mình. Nhậm Phi Yến, nàng ở đâu? Nghe thấy tiếng kêu, nàng quay lại. Tâm trạng buồn bực giờ chẳng còn, thay vào đó là một suy nghĩ phải cho hắn một bài học, để hắn sau này không dám khi dễ, quát mắng nàng nữa. Nàng định đi kiếm một chỗ nào đó, sau đó hét toáng lên chờ tinh hồn chạy đến sẽ đá cho hắn một cái. Tâm trạng hí ha hí hửng, tìm xem xung quanh có chỗ nào núp tốt không. Đông nhiên, nàng nhìn thấy trong một lùm cây, có một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm nàng. Giờ phút này, thâm tâm nàng chỉ có một cảm giác hoảng sợ. Nàng thầm nghĩ số mình sao hôm nay xui thế, hết gặp lục cấp yêu thú, giờ gặp con yêu thú này trông còn đáng sợ hơn cả con yêu hổ lúc này nữa. Nàng định quay người chạy thì bỗng con yêu thú lao ra. Thân hình khổng lồ của nó lao về phía nàng. Á á á. Tinh hồn nghe tiếng la của Nhậm Phi Yến, liền nghĩ rằng không biết nàng lại chọc con quái thú nào nữa đây. Tinh hồn liền tức tốc, hướng về phía tiếng la phát ra, tức tốc chạy. Chạy đến nơi, tinh hồn nhìn thấy Nhậm Phi Yến ngồi bệnh xuống đất, mặt trắng bệnh như không còn một giọt máu. Đối diện nàng là một con yêu xà khổng lồ. Chết tiệt. Là cửu cấp yêu thú. Con rắn này dài ít nhất cũng gần 10 trượng, to cũng phải 2 trượng. Đôi mắt của nó phát ra hung lệ, cái lưỡi đỏ lồm cứ khè khè. Cái đầu của nó khẽ đu đưa, đảo mắt nhìn Nhậm Phi Yến và tinh hồn, nhất thời vẫn chưa có hành động gì. Nhậm Phi Yến nhìn thấy tinh hồn, trong lòng thầm mừng rỡ. Nhưng vào giờ phút này, dường như hơi thở nàng gấp gáp, toàn thân như mất hết sức lực. Nàng định đứng dậy, gắng hết sức chạy về phía tinh hồn. Tinh hồn liền thất thanh nói. Không được cử động. Nhậm Phi Yến kinh hãi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của yêu xà, ánh sáng xanh bừng lên, như bị một cái gì đó làm kinh động, cùng nộ gầm lên một tiếng. Tinh hồn và Nhậm Phi Yến đều đưa tay lên bịt chặt tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng o o. Nhậm Phi Yến kinh hãi, đưa mắt lên nhìn yêu xà khổng lồ chuyển động. Cái đầu to lớn của nó nhanh như chớp tấn công Nhậm Phi Yến. Nàng ta giờ đang bất lực, dù muốn né cũng không né được. Phong ảnh độn. Tinh hồn dùng hết sức dùng phong ảnh độn ôm lấy thân thể của Nhậm Phi Yến, nhưng mà tốc độ của cửu cấp yêu thú không phải đùa. Tinh hồn tuy cứu được Nhậm Phi Yến nhưng mà trái của hắn cũng chịu một đòn của yêu xà. Cũng may không dính đòn trực diện, nếu không thì cánh tay hắn cũng bị nát rồi. Tuy bị sức qua nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn lan tỏa. Mồ hôi trên người hắn chảy ra đầm địa. Nhậm Phi Yến vì quá hoảng sợ mà ngất đi, vùi đầu ngả vào ngực tinh hồn. Tinh hồn quan sát tình hình, phía trước bị con yêu xà chặn đường, phía sau lại là một cái hố đen nhìn không thấy đáy. Trong đầu hắn chợt này ra ý định dùng pháp bảo rồi bay về phía sau, dùng cách đó còn có thể có đường sống. Nghĩ là làm, tinh hồn liền tung ra một thanh ma pháp kiếm, định cưỡi lên rồi chạy mất. Nhưng tiếc là yêu xà không cho phép. Thấy con mồi trước mắt có ý định chạy thoát, nó liền vung cái đuôi khổng lồ tấn công. Mặc dù động tác nhanh chóng, nhưng tinh hồn vẫn không bay thoát khỏi tầm tấn công của nó. Tinh hồn nhanh chóng sử dụng kim cang bất hoại thần công bảo vệ thân thể, trong đầu chỉ có một ý niệm là dùng toàn lực bay vút lên trên. Nhưng vẫn nằm trong tầm tấn công của yêu xà. Cái đuôi của nó đập trúng lưng của tinh hồn, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Mắt mũi tối sầm, như muốn ngất đi. Lực quét đuôi của yêu xà uy lực vô song, toàn thân tinh hồn tuy được bảo hộ bởi kim cang bất hoại thần công nhưng vẫn bị chấn động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gãy rời, gần như toàn thân muốn rách ra thành 4-5 mảnh. Thân thể hắn bay trên không trung, không làm chủ được thăng bằng rơi vào bóng tối vô biên. Giờ phút này hắn đã không còn ý thức, ngất đi. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt người con gái trong tay. Hai người rơi vào vùng thẳm sâu không đáy. Rồi rơi mãi xuống dưới. Nhậm Phi Yến đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình nằm trong vòng tay của Tinh Hồn, khuôn mặt trắng nhợt nhưng phảng phất nét bình thản. Giây lát thôi, hắn rơi tom vào bóng tối. Chương 55, tuyệt địa. Tiêu Thiên Tứ bộ dạng hoảng hốt, tâm trạng hiện giờ rất hoảng loạn. Hắn hớt há hớt hải từ tàng kinh các chạy ra. Hắn đụng phải một đệ tử khiến cả hai ngã nhào xuống. Đệ tử Lam Ý kia phủi tay háo đứng dậy nói. A, xin lỗi sư huynh. Sư huynh có sao không? Đệ tử Lam Ý này đi tới, đưa tay ra định đỡ Tiêu Thiên Tứ đứng dậy. Nhưng đệ tử này nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Thiên Tứ thì lấy làm ngạc nhiên. Trông hắn rất hốt hoảng, sắc mặt tái mét, đôi mắt thì đỏ lên, áo thì dính vệt đỏ giống như máu vậy. Thấy Tiêu Thiên Tứ vẫn ngồi đó, giống như người mất hồn, đệ tử Lam Ý này hỏi lại. Sư huynh, sư huynh. Tiêu Thiên Tứ hốt hoảng đứng dậy nói. Ta không sao. Nói rồi hắn liền chạy nhanh ra cửa, cứ như bị ma đuổi. Đệ tử Lục Y kinh ngạc nhìn hắn chạy đi, lắc đầu nói. Hắn bị ma nhập à? Ngày thứ nhất khảo hạch. Rào rào. Tinh Hồn cảm thấy toàn thân giá lạnh, buốt đến tận xương thủy. Cái lạnh này không chỉ phảng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim hắn, cảm giác như từ từ chết đi. Giờ hắn vô cùng mệt mỏi, ngay cả hé mắt cũng không có sức mà làm. Thật quái lạ, mặc dù thân thể hắn vô lực và mệt tận cùng, song thần trí thì từ từ tỉnh trở lại. Tựa hồ có vật gì đang nằm trong ngực hắn, rất thơm, rất dịu dàng. Không gian lành lạnh như băng, Từ Tốn hút đi hơi ấm nơi thân thể, thế nhưng từ vật đang nằm trong ngực mình lại tỏa ra một hơi ấm, tuy không nhiều nhưng đem lại một cảm giác thích thú kỳ lạ. Tinh Hồn trong lúc mệt mỏi tột cùng như thế, dáng từng chút mở mắt ra. Chỉ thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo. Hắn lẩm bẩm. Đây là đâu? Tinh Hồn sắc mặt trắng bệch, nằm trên một bãi cát mềm. Những con sóng nhẹ nhàng tấp vào bờ. Hắn dồn hết sức định ngồi dậy thì cảm thấy có một vật gì rất nặng đè lên người hắn, tỏa ra hương thơm khiến hắn rất dễ chịu. Nhậm Phi Yến. Người nằm trên người hắn chính là Nhậm Phi Yến. Lúc này nàng đang bị hắn ôm chặt trong ngực, cơ thể nàng từ từ lạnh đi. Tinh Hồn hô hấp một lát, lấy lại sức đỡ nàng xuống khỏi người. Nhậm Phi Yến lúc này sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở thì vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn qua thì trên người nàng không hề bị ngoại thương, hắn cảm thấy yên tâm, sau đó ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát kỹ lưỡng. Tinh Hồn không biết tại sao hắn và Nhậm Phi Yến lại nằm lên bờ, trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước. Từng đợt sóng thủy triều vỗ vào hắn, mang theo một hơi lạnh lạnh leo thấu xương. Tinh Hồn khó nhọc đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức vô cùng, hắn rên lên một cái. Sự đau nhức này chính là đòn cuối cùng mà con cựu cấp yêu xà tặng cho hắn. Nhưng mà hắn biết rằng, nếu cứ ở nguyên tại đó thì chắc chắn sẽ bị chết cóng trong làn nước này mất. Hắn đứng thẳng dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không thể chịu được chao đảo một hồi. Tinh Hồn cật lực kéo Nhậm Phi Yến đi về phía bờ, một đoạn tuy ngắn nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy đó là một quãng đường vô cùng dài. Cuối cùng cũng đã tới được khu đất cứng, Tinh Hồn ngồi xuống đất, há miệng thở hổn hển. Tinh Hồn xếp bằng hai chân, cố gắng vận chuyển Hỗn Độn Đại La Chân Quyết thu nạp linh khí thiên địa. Linh khí dưới vực này rất loãng, khiến hắn cảm thấy khá buồn. Ái. Nhậm Phi Yến phát ra một tiếng khẽ khẽ, từ từ tỉnh dậy, rồi mở mắt ra. Lúc này, phản chiếu trong ánh mắt của nàng là một thanh niên tuấn tú đang ngồi trước nàng, đôi mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng kêu của Nhậm Phi Yến, tuy nhỏ nhưng Tinh Hồn vẫn nghe được. Hắn mở mắt ra nhìn nàng. Đã tỉnh rồi à? Nhậm Phi Yến khuôn mặt bối rối, từ từ ngồi dậy, sau đó gật đầu, không nói gì. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt hỏi. Đây là đâu? Tinh Hồn nói. Hình như là dưới vực. Ta và nàng bị yêu thú đánh rơi xuống đây. Nhậm Phi Yến nhìn hắn, giọng ảm đạm, nói nhỏ. Xin lỗi, vì ta mà ngươi. Tinh Hồn chặn ngang lời nói của nàng. Bỏ đi. Nàng cảm thấy sao rồi? Ta không sao. Mà sao chúng ta có thể thoát chết được? Tinh Hồn lặng đi một lát, tâm trạng mê hoặc nói. Ta không biết. Khi ta tỉnh dậy, hai người chúng ta nằm bên bờ nước, có lẽ là nhờ sóng thủy triều đánh dạt vào bờ. Tiếng sóng vẫn rào rào vỗ vào bờ. Nhậm Phi Yến nhìn bản thân, y phục của nàng vẫn chưa khô, dính vào da thịt nàng. Làn da tựa như một viên bạch ngọc trắng sữa, dáng người chỗ lồi cần lồi chỗ lõm thì lõm, khắp thân thể dường như được tự nhiên nhào nặn, cực kỳ cân xứng khiến Tinh Hồn nhìn vào cũng phải kinh nhân động phách. Nàng nhìn Tinh Hồn một lúc, sau đó cất lời hỏi. Hình như trước lúc rơi xuống đây, ngươi bị con yêu xà đánh một cái. Hiện tại cảm giác như thế nào? Tinh Hồn lắc đầu nói. Vẫn tốt. Nhậm Phi Yến hỏi tiếp. Giờ chúng ta phải làm sao đây? khí lực toàn thân ta như mất hết, càn khôn trạc lại bị mất. Tinh hồn nhìn nàng một hồi, rồi nói. Giờ phải tìm đường ra khỏi đây. Nhậm Phi Yến gật đầu đứng dậy, kiểm tra toàn bộ chung quanh mình, hoàn toàn không có chút ngoại thương, nhưng toàn thần thì vô lực. Nàng nhìn tinh hồn, thấy hắn đứng lên khó nhọc, thân hình vẫn không linh hoạt. Có lẽ thương thế còn khá nặng. Nhậm Phi Yến liền đi đến đỡ hắn đứng dậy. Sau đó tinh hồn lấy ra một viên bạch quang châu. Ánh sáng của bạch quang châu tuy không sáng nhưng cũng có thể giúp hắn có thể quan sát rõ tình hình xung quanh. Hai người liền hướng về phía chỗ bóng tối thăm thẳm vô tận cất bước. Hướng này quả thật như là không có biên giới, qua một lúc sau, hai người vẫn cảm thấy đi trên khu vực trống rỗng, chẳng có một dấu vết của sự sống. Đằng kia hình như có thông đạo. Đi một hồi, Nhậm Phi Yến mờ mờ ảo ảo nhìn về phía trước thấy một thông đạo, giao lên. Tinh hồn gật đầu, hai người tiếp tục cất bước đi tới, bước chân có chút vội vàng. Chương 56, Lục Đạo Thiên Thư, Xuất Sanh Đạo. Qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt tinh hồn và Nhậm Phi Yến. Đó là một đường hầm sâu và tối, số vật phát quang trên thành đường hầm có thể miễn cưỡng thấy được đường đi, nhưng hôn ám phi thường. Tinh hồn và Nhậm Phi Yến bước đi hết sức cẩn thận, sợ rằng trong đường hầm này có cấm chế. Nhưng mà càng đi lại càng thấy con đường này hết sức bình yên, không có gì phát sinh ngoài ý muốn. Thông đạo khá khúc chiết, lại dài và sâu, có hơi nước từ dưới hướng lên. Tinh hồn thầm nghĩ có lẽ hai người bọn họ đang đi sâu vào lòng núi. Hắn vừa đi vừa nghĩ, Nhậm Phi Yến đang đi đột nhiên dừng bước, reo lên nói. Nhìn kìa, phía trước có ánh sáng. Tinh hồn mập mờ nhìn về phía trước, chỉ thấy tại đầu thông đạo phía trước có một ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra, ở đó mờ mờ thấy một thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía đó. Chẳng bao lâu, hai người họ tiến vào một nơi rộng rãi. Nhìn giống như một thạch thất. Trước mặt hai người núi cửa động có một tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, bên trên khắc chữ ba lớn như rồng bay phượng múa. Ma thú đường. Tinh hồn nhìn qua liền biết đây là thạch thất nằm phía dưới ma thú môn đồ vơ phía trên. Phía bên trái thạch thất có một bức tượng, trước mặt pho tượng có một cái bàn thờ đá, đã bị phủ bụi trần qua mấy vạn năm. Có lẽ khi xưa nhân tộc và yêu tộc thanh lý môn hộ nhưng không biết được sự tồn tại của mật thất này. Tinh hồn đứng quan sát bức tượng, hình như có gì đó không phải nhưng hắn nghĩ mãi không ra được điểm không đúng. Tinh hồn trầm ngâm suy nghĩ, Nhậm Phi Yến đứng kế bên nói. Người đứng đó làm gì? Mau vào bên trong thôi. Nghe giọng của Nhậm Phi Yến, tinh hồn bị kéo quay lại thực tại. Hắn nhìn nàng rồi gật đầu, hai người đi vòng qua tấm địa, tiến về phía sâu trong thạch thất. Chỉ thấy đằng sau, tất cả mọi nơi đều là khối thạch đũ. Vào sâu bên trong, nơi đây so với ở ngoài kia thì lớn hơn nhiều. Ở cuối thạch thất lại chia làm hai đường hầm nữa. Tinh hồn nhìn qua thấy Nhậm Phi Yến sắc mặt tái nhợt, có vẻ như không được khỏe, hắn cất lời. Nàng ở đây nghỉ ngơi, để ta đi kiểm tra xung quanh. Nhậm Phi Yến gật đầu, ôn nhu nói. Ngươi cẩn thận một chút. Hắn đỡ nàng đến chỗ bình đài ngồi xuống. Sau đó đi vào thông đạo phía bên phải. Nhậm Phi Yến nhìn hắn biến mất dần vào bóng tối, tuy muốn đi cùng nhưng thân thể của nàng hiện giờ như vô lực, hai mắt nhắm nghiền lại. Tinh hồn đi vào thạch thất phía bên trái. Hắn cảm thấy thông đạo này so với đường hầm bên ngoài chẳng khác là mấy, thế nhưng không quá dài so với đường hầm bên ngoài. Chẳng mấy chốc, tinh hồn đã đến được cuối đường hầm, đặt chân vào bên trong một thạch thất. Thạch thất này không quá rộng, đặt rất nhiều những cái giá. Bên trên có đặt phần lớn là binh khí. Trải qua thời gian vạn năm, những binh khí ở đây hầu như đã bị rỉ sét, hư hại nặng nề. Nói hầu như là bởi vì trừ những thứ vũ khí bị hư hại ra, thì phía giữa thạch thất vũ khí này có một cái rìu rất lớn, tuy bị rỉ sét nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Quan sát một hồi, hắn thở dài một cái, thầm nghĩ. Xem ra ở đây không có lôi ra. Hy vọng bên kia có mật đạo. Nói rồi liền quay lưng ly khai khỏi mật thất vũ khí. Ra khỏi đường hầm bên trái. Hắn nhìn thấy Nhậm Phi Yến ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền. Chắc nàng đang nằm ngủ. Nàng lúc này giống như một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, là một hồng nhan khuynh nước khuynh thành. Làn da trắng nõn, hai hàng lông mày cong cong, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen huyền, cả người lộ ra khí chất cao quý thánh khiết, tựa hồ như tiên nữ hạ phàm, thanh tân thoát tục, như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, không nhiễm một hạt bụi. Tinh hồn nhìn nàng mỉm cười, sau đó tiếp tục đi vào đường hầm phía bên phải. Hắn cố gắng đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động khiến nàng tỉnh giấc. Đi vào đường hầm bên phải. Đường hầm này so với đường hầm bên kia dài hơn rất nhiều. Dường như có thứ gì đó từ phía cuối đường hầm đang gọi hắn, khiến cho bước chân của hắn nhanh hơn. Nhanh chóng bước về phía cuối con đường. Căn thạch thất này so với thạch thất bên kia không lớn hơn bao nhiêu, tuy nhiên căn phòng này lại trống không, chẳng có một thứ gì. Thế nhưng hắn có cảm giác có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Hắn liền phát hiện ra. Nằm trên một bức tường đá có 6 chữ lớn viết bằng tiên thiên cổ ngữ, Lục Đạo Thiên Thư, xúc xanh đạo được viết trên tường đá. Sáu chữ này thế bút mạnh mẽ, chạy xuống như rồng như phượng. Phía bên dưới sáu chữ này khắc chi chít chữ, cũng được viết bằng tiên thiên cổ ngữ. Tinh hồn cao mày nhìn cẩn thận những văn tự này. Tại sao ở đây lại có thứ được viết bằng tiên thiên cổ ngữ? Loại chữ này có từ thời Thái Cổ, đã trải qua cả tỷ ức vạn năm, sao đến nay nó có thể tồn tại, lại còn tồn tại trong ma thú môn này? Trong lòng hắn lúc này vô cùng chấn động. Phải biết rằng bản cổ thế giới này cách Thái Cổ thời đại không biết bao nhiêu tỷ ức vạn năm. Tinh hồn vì nhờ có học mấy loại cổ ngữ lúc còn ở Hắc Ám Động Phủ, thế nên vừa nhìn những chữ này thì lập tức nhận ra. Hắn suy nghĩ qua, không lẽ ma thú môn hùng bá một thời không lẽ là nhờ cuốn thiên thư này, vậy ai mà tài giỏi có thể hiểu được cuốn thiên thư này, mà trong cuốn thiên thư này có chứa bí mật gì? Không biết lục đạo thiên thư này chứa bí mật gì, hắn tiếp tục nhìn xuống phía dưới sau chữ lớn đó. Nhậm Phi Yến ngủ một lúc rồi tỉnh dậy, thấy xung quanh mình là một mảnh tĩnh lặng. Không thấy Tinh hồn, trong lòng nàng chợt nổi lên một nỗi lo lắng, liền đứng dậy, theo bản năng của mình bước vào thông lộ phía bên phải. Đi vào trong đường hầm, Nhậm Phi Yến đi một hồi thì thấy ánh sáng mập mờ, nhưng không nhìn rõ được tình huống bên trong, thế nhưng không hiểu sao ngay một chút động tĩnh cũng chẳng có, trong lòng nàng càng cảm thấy sốt ruột. Nàng bước nhanh hơn, đi vào thạch thất thì thấy Tinh hồn đứng giữa thạch thất, đôi mắt dán vào bức tường trước mặt chi chít chữ, gương mặt xuất thần. Dường như hắn không biết được nàng vừa mới từ bên ngoài tiến vào. Nhậm Phi Yến thở phào, sau đó đứng sát bức tường quan sát Tinh hồn. Nàng nhìn thấy trước mặt hắn là một mớ chữ, nàng đọc mà chả hiểu gì cả. Thế nhưng tiểu tử trước mặt lại trông rất đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng. Lúc thì ngạc nhiên, lúc thì mừng rõ, lúc cảm đạm. Cảm xúc thay đổi, mà thay đổi một cách rất nhanh chóng. Cơ hồ chưa được nửa khắc thì biểu cảm của hắn thay đổi đến 5-6 lần. Bỗng nhiên Tinh hồn cười lớn lên, giọng cười của hắn rất lãnh khốc, cơ hồ muốn lạnh thấu xương, khiến cho Nhậm Phi Yến giật bắn mình. Ngươi làm sao thế? Tinh hồn quay lại nhìn thì thấy Nhậm Phi Yến không biết từ lúc nào đã ở bên trong thạch thất. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng trông khá mệt mỏi, xen lẫn nó còn có vẻ hoảng sợ. Hắn mỉm cười nói. Ta không sao. Nàng vào đây lúc nào thế? Nhậm Phi Yến nói. Ta vào đây gần 3 khắc rồi. Thấy ngươi đăm chiêu suy nghĩ nên không muốn quấy rầy. Ha ha, nha đầu nàng cũng hiểu chuyện đó. Nàng hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Tinh hồn thấy buổi cảm đáng yêu của nàng thì cũng thấy thoải mái đôi chút trong lòng, sau đó tiếp tục nhìn bức tường chữ. Hắn phát hiện cuốn thiên thư này chứa một bí mật vô cùng bá đạo. Có lẽ so với những gì mà ma thú môn tìm hiểu được thì còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chương 57, thoát nạn. Cái mà ma thú môn lĩnh ngộ được trong cuốn thiên thư này chỉ là khống chế điều khiển ma thú, sau đó yêu hóa ma thú làm tăng sức mạnh của chúng. Theo cảnh giới tu luyện tương ứng có thể khống chế ma thú đồng cấp, tu vi càng cao thì ma thú càng mạnh. Nhưng mà trong cuốn thiên thư này không chỉ nói việc điều khiển ma thú, mà còn có thể triệu hồi được ma thú cổ xưa. Nếu luyện được đến đại thành có thể triệu hồi được cả ma thú từ thời hỗn độn, thời kỳ hồng hoang, thậm chí là cả thời kỳ thái cổ nữa. Chưa nói đến thái cổ ma thú, chỉ riêng một con hỗn độn ma thú thôi có thể xưng bá ngũ hoang tứ hải, nghịch đảo thương khung. Tinh hồn không tự chủ được tiếp tục xem, tâm tư kích động, tỏ rõ ham muốn hiểu biết một cách cuồng nhiệt và kỳ dị, một bí mật thật sự rất to lớn đang ở ngay trước mắt mình, nó như có sức lôi kéo bản thân chạy theo mục đích ấy. Nhậm Phi Yến đứng nhìn Tinh hồn, thấy vẻ mặt hắn rất mâu thuẫn, lầm mê. Vẻ mặt kỳ quái, nguyên cả người cứ run lên nhẹ nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được. Nhậm Phi Yến đi đến bên cạnh hắn, nhưng thấy hắn vẫn toàn tâm tập trung nhìn đống chữ kỳ dị khắc trên tường, nét mặt cổ quái. Giống như không biết rằng nàng đang đứng bên cạnh hắn, trong lòng bùng lên cảm giác tức giận vô cớ, hứ lạnh một cái. Không ngờ Tinh hồn chẳng có một chút động tĩnh gì cả. Nàng khoe miệng mím chặt, vô cùng tức giận, nhưng không biết tại sao lại không muốn mắng cho hắn một trận, tức tốc quay lưng đi thẳng. Bước chân lúc đi giẫm chân kêu thật to. Thế nhưng tên tiểu tử kia chẳng hề có chút phản ứng. Nhậm Phi Yến bước ra khỏi thạch thất, quay trở lại khu bên ngoài. Nàng ngồi xuống chỗ bình đài, trong lòng suy nghĩ chắc phải ở đây cho đến hết kỳ khảo hạch quá. Nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng chẳng nghĩ ra được kết quả gì, tức thì lắc đầu, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm. Bất giác xoay mình lại, giật mình thấy Tinh hồn không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình. Nàng sợ giật bắn mình, không nén được hét lên một tiếng. Ối! Tinh hồn ngạc nhiên nhìn nàng nói. Sao thế? Ngươi là ma à, hù chết người ta. Ngươi ra lúc nào thế? Hắn mỉm cười nhìn nàng. Mới thôi. Nàng suy nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ cách ra khỏi đây. Chỉ có một con đường là bay ra khỏi cái vực ngoài kia thôi. Ta đoán bây giờ cũng tối rồi. Nghỉ ngơi một đêm rồi mai ta đưa nàng ra khỏi đây. Nhậm Phi Yến nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng nhìn hắn. Ngươi thực sự có cách. Tinh hồn gật đầu. bỗng nghe một tiếng rột rột vang lên. Nàng đói bụng à? Nàng đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, cảm thấy rất mất mặt. Giọng ngượng nghịu nói. Ta không đói. Tinh hồn nhẹ lắc đầu cười cười. Liền lấy ra một viên ích cốc đan đưa cho nàng. Đây là ích cốc đan, ăn vào có thể không ăn không uống 5 ngày. Nàng dùng rồi nghỉ ngơi đi, ta đi quan sát tình hình một lúc rồi quay lại. Nhậm Phi Yến vẫn không quay đầu lại, cỏ vẻ vẫn còn ngượng ngùng, cánh tay ngọc ngà đưa ra. Tinh hồn bắt lấy cánh tay ấy. Sự mềm mại dịu dàng từ nơi cánh tay ấy khiến hắn có chút động tâm. Hắn bỏ viên ích cốc đan vào bàn tay nàng, sau đó đứng dậy, cười hắc hắc nói. Bình thường quậy phá lắm mà, hôm nay bị đá đập trúng đầu hả? Nhậm Phi Yến quay đầu lại, giận dỗi nói. Ngươi! Đừng tưởng cứu ta một mạng thì dám bỡn cợt với bản cô nương. Tinh hồn cười ha ha rồi chạy biến khỏi thạch thất. Tinh hồn nhìn bóng tối như vô biên vô tận trước mặt. Hắn thầm nghĩ chỉ còn cách cưỡi tiểu bằng thoát ra khỏi đây. Thế nhưng không biết con yêu xà trên kia rời khỏi đây chưa? Đây cũng là vấn đề làm hắn nhức óc, nhưng cũng chỉ còn cách này. Hắn quay lại vào bên trong. Thuận mắt nhìn bức tượng trước mặt. Bức tượng giống như một vị chiến thần, hùng dũng, uy nghiêm. Trải qua thời gian mấy vạn năm, thế nhưng bức tượng chỉ bị bụi phủ dày, ngoài ra không có một chút gì bị hư hại. Lúc trước khi vào đây, hắn từng nhìn qua thấy bức tượng này có gì đó bất thường. Hiện giờ cũng vậy. Thế nhưng vào lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên, một ý nghĩ thoát ẩn thoát hiện. Hắn chăm chăm nhìn vào cánh tay phải của bức tượng. Cánh tay của bức tượng nhìn giống như đang cầm một kiện vũ khí gì đó, thế nhưng hoàn toàn trống rỗng. Hắn cố nhớ lại những gì mà mình đọc được trong tàng kinh các mấy hôm trước, lại nhìn tới nhìn lui bức tượng, trong đầu như có ai nói lớn. Không đúng, hình như thiếu thiếu cái gì đó. Tinh hồn nhìn chằm chằm xuống đất, không khí chợt nặng nề khó thở. Cuối cùng hắn liền nhớ lại trong thạch thất vũ khí có một cây dịu lớn. Hắn liền nhanh chóng chạy vào thạch thất vũ khí. Nhậm Phi Yến thấy hắn chạy nhanh như cơn gió vào đường hầm bên phải, liền cất bước chạy theo. Vừa vào thạch thất, nàng nhìn thấy Tinh hồn đang dùng hết sức ôm cây dịu to lên, nhìn bộ dạng của hắn cố sống cố chết, cây búa chắc phải nặng lắm. Nhậm Phi Yến liền chạy đến, giúp Tinh hồn đỡ cây dịu đó, ngạc nhiên hỏi hắn: "Ngươi làm gì thế?" Tinh hồn không nói gì nhiều, chỉ nói: "Thứ này có thể sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây." Hai người một nam một nữ hợp sức khiêng cây dịu lớn ấy ra ngoài. Vừa được một đoạn đã mệt nhoài, thở dốc. Cuối cùng cũng đưa được cây dịu tới được chỗ bức tượng. Ngồi nghỉ mệt một lát, sau đó hai người tiếp tục nâng cây dịu đặt vào bàn tay phải của bức tượng. Nhậm Phi Yến lúc này trong lòng hoài nghi, không biết tiểu tử này đang làm gì. "Ngươi cố mang cây dịu ra đây, rồi đặt nó vào bức tượng làm gì thế?" Tinh hồn cười cười nói: "Sẽ biết ngay thôi." Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy cán dịu, khí lực tập trung hết ở tay, kéo mạnh chiếc dịu. Đột nhiên cánh tay phải của bức tượng dịch chuyển một bên. Lát sau từ trong thạch thất vang lên những âm thanh giống như tiếng động cơ. Hai người hoan hỉ nhìn nhau, có vẻ như đây là cơ quan thoát hiểm. Âm thanh sấm động không ngừng giảm. Đằng sau bức tượng, hai phiến đá cứng đột nhiên tách ra để lộ một thông đạo, dẫn dài lên phía trên như muốn chọc thẳng bóng tối. Thạch thất lúc này rung chuyển dữ dội, đất đá từ phía trên rơi xuống, dường như muốn phá hủy cả thạch thất. Tinh hồn liền cầm lấy cánh tay ngọc ngà của Nhậm Phi Yến, chạy nhanh về phía trước, rồi mất hút vào trong bóng đêm. Có lẽ ma thú môn nghĩ rằng, nếu như có biến cố thì có thể dùng thông đạo này để thoát thân, nếu như bị địch nhân tấn công vào thì có thể vùi chôn địch cùng với ma thú môn. Tinh hồn và Nhậm Phi Yến chạy trong thông đạo, âm thanh sụp đổ không ngừng tới gần, đất đá từ phía trên không ngừng rơi xuống. Nếu như không chạy nhanh thì chắc chắn bỏ xác tại nơi đây. Thông đạo vừa sâu vừa hẹp, phía trước chỉ có một có một màu đen thăm thẳm. Cả hai người từ phía cuối con đường nhìn thấy một tia sáng le lói. Nơi thông đạo mở nằm ở một nơi cây cỏ mọc um tùm, khó mà có thể tìm thấy được. Hai người chạy loạng choạng té ngã cùng một lúc, người này đè lên người kia. Phía sau nghe một tiếng ầm ầm thật lớn. Những phiến đá nặng ngàn cân rơi xuống, bịt kín lối vào. Chắc chắn những bí mật của ma thú môn dưới thạch thất sẽ bị chôn vùi mãi mãi, nhân loại sẽ không còn biết được sự tồn tại của nó nữa. Tinh hồn và Nhậm Phi Yến cực nhọc bò dậy, miệng há to thở dốc. Sau khi hô hấp một hồi, tinh thần dần trở nên thoải mái. Hắn dùng thần thức quan sát xung quanh. Hình như đang là giờ xỉu, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống, tuy lờ mờ nhưng cũng đủ để quan sát được xung quanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xung quanh mười dặm không có những con yêu thú mạnh. Sau đó hắn nhìn qua bên cạnh, thấy Nhậm Phi Yến mặt mày đầy bụi bặm, phủi bụi một lát rồi đưa mắt nhìn hắn. Cảm giác như được tái sinh, trong ánh mắt của nàng phảng phất như một dòng nước đang tuôn chảy, thở dài một tiếng. Giống như vừa đi qua khỏi La Sinh Môn, thoát khỏi áp lực, chẳng muốn nhớ lại hoàn cảnh lúc mình còn ở trong thạch thất. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, hít thở từng đợt không khí. Không biết tại sao hôm nay, bầu trời xa xăm đầy sao kia lại đẹp đến thế, cây cỏ xanh mướt xung quanh xanh biết một màu như chứa bích ngọc, không khí hít thở như mang lại năng lượng. Nhìn đâu đâu cũng thấy những cảnh đẹp. Chương 58, hạ lệnh truy nã. Chúng ta sống rồi. Nhậm Phi Yến hét lớn. Tinh Hồn ngồi kế bên ngắm nhìn mỹ nhẫn tùy hệ mỹ, mắt phượng má hồng, bộ ngực đầy đặn vểnh lên, eo thon bó chặt, góp nhỏ huyền chuyển như gió thổi lá sen, chập chân như bướm vờn nhành hoa, thế nhưng lại không hề lộ ra vẻ xuồng xã lẳng lơ, đúng là một tiểu mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Sau đó hắn nói, được rồi, giờ chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai tiếp tục cuộc thi. Nhậm Phi Yến gật đầu ừ một cái, sau đó nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, hai mắt nhắm lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Tinh Hồn nhìn nàng một hồi, sau đó bày ra cấm chế bảo vệ nàng rồi dùng ý nghĩ tiến vào quần tiên các. Đại điện thông thiên phong. Ngồi trên bảo tọa, Dương Thanh Sơn thịnh nộ quát vị trưởng lão bên dưới bẩm báo. Ngươi nói gì? Triệu Dương Phong sư huynh đã quy tiên ở tàng kinh các. Một trưởng lão áo tím run sợ nói. Nghe đệ tử quét dọn nói ngọc bài linh hồn của Triệu sư huynh bị vỡ, ta nhanh chóng chạy đến tàng kinh các. Khi chạy lên tầng 3 thì thấy Triệu sư huynh đã quy tiên. Trên ngực bị một thanh kiếm đâm vào. Dương Thanh Sơn nói lớn. Là kẻ nào? Kẻ nào to gan vào thần điện chúng ta ám sát Triệu sư huynh? Thủ tọa Tiểu Trúc Phong Hồ Chỉ Tuyết nói. Dương sư huynh, chúng ta mau chóng đến Thiên Kiếm Phong. 6 người đồng thời gật đầu, sau đó dùng thuấn di nhanh chóng đến Thiên Kiếm Phong. Tàng kinh các ở Thiên Kiếm Phong bị chúng đệ tử vây kín. Thấy trưởng môn và 5 vị thủ tọa đến, chúng đệ tử nhanh chóng tách ra làm hai, tạo thành một con đường cho 6 người đi vào. Dương Thanh Sơn và 5 vị thủ tọa nhanh chóng chạy vào tàng kinh các. Đến tầng thứ 3 của tàng kinh các thì bước chân như dừng lại. Trong mắt họ, một lão giả tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng, quay lưng lại với họ. Nhìn từ sau lưng có thể thấy được một mũi kiếm lánh khóc xuyên qua ngực. Đến trước xác chết của Triệu Dương Phong, 6 người họ không cầm được run lên, đôi mắt chợt đỏ hoe. Dường như họ muốn khóc, muốn thét lên thật lớn. Vị sư huynh trước giờ họ luôn kính trọng đã quy tiên. Dương Thanh Sơn quát lớn lên, âm thanh kinh nộ của hắn bao trùm cả Tề Thiên Sơn mạch. Tên khốn kiếp, ta mà bắt được ngươi sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Chấp pháp trưởng lão Lâm Toàn vẻ mặt buồn bã, tiến lên nói với Dương Thanh Sơn. Trưởng môn sư huynh, lúc nãy có một vị đệ tử nói phát hiện ra hung thủ. Dương Thanh Sơn đôi mắt đỏ hoe như ác quỷ, quay qua nói với Lâm Toàn. Là ai? Mau dẫn hắn vào đây. Chấp pháp trưởng lỏa Lâm Toàn cho gọi một đệ tử làm ý vị đệ tử run run đi vào, nhìn thấy dáng vẻ nộ khí trùng trùng của trưởng môn, tâm trạng rất hoảng sợ. Dương Thanh Sơn nhìn thấy hắn, liền quát. Ngươi nói nhìn thấy hung thủ, mau nói cho ta biết hắn là ai. Đệ tử Lam Y không người, không dám đứng thẳng, giọng run run nói. Đệ tử tên là Hứa Tam. Hồi chiều khi vào tàng kinh các, đệ tử thấy Tiêu Thiên Tứ sư huynh bộ dạng hớt hải chạy ra đụng phải đệ tử. Thấy hắn hoảng hốt, định đi tới đỡ hắn dậy nhưng hắn vừa thấy đệ tử đã la toán lên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi tàng kinh các. Đệ tử quan sát thấy trên người hắn có một vệt máu, đệ tử nghĩ có thể hắn chính là hung thủ. Hồ Chỉ Tuyết nén đau thương. Tìm trong suy nghĩ, sau đó nói. Tiêu Thiên Tứ. Hình như đây là người mà 10 năm trước Triệu sư huynh đem về lúc đi du lịch. Theo ta được biết thì hắn mới chỉ ở hoàng cấp, với lại hắn và đệ tử của Triệu sư huynh rất yêu quý hắn, làm sao hắn có thể giết chết được Triệu sư huynh. Mọi người nghe thế liền giật mình. Triệu Dương Phong là cổ thần cường giả, cách biệt so với hoàng cấp không biết bao nhiêu vạn lần. Cho dù là muốn đồng quy vu tận thì cũng không hề làm bẩn được vệ táo nữa. So với cổ thần cường giả thì hoàng cấp còn chưa bằng con kiến hôi. Thế thì làm sao Tiêu Thiên Tứ có thể giết được Triệu Dương Phong? Với lại Triệu Dương Phong đối với Tiêu Thiên Tứ giống như một người ông, làm sao có thể là hắn? Mọi người chợt qua quay nhìn vị đệ tử tên Hứa Tam kia. Hứa Tam chợt giật mình nói. Đệ tử không hề nói dối. Nhìn Hứa Tam dáng bộ không hề nói dối, mọi người chợt nhìn nhau. Nhậm Thiên Hành liền nói với chấp pháp trưởng lão Lâm Toàn. Lâm Sư Huynh, Tiêu Thiên Tứ đâu? Lâm Toàn liền nói. Lúc nãy ta đã cho người đi kiếm hắn. Nhưng nghe một đệ tử nói thấy hắn đã rời khỏi Tề Thiên Sơn Mạch. Dương Thanh Sơn liền quay qua, hét lên. Mau hạ lệnh truy nã tên nghiệt chướng ấy cho ta. Phàm ai bắt được hắn thưởng 1 vạn nguyên dương đan. Mọi người giật mình. 1 vạn nguyên dương đan là một con số cực lớn, có thể nuôi một môn phái trong vòng 5 năm. Không ngờ lần này trưởng môn lại giận dữ đến như vậy. Hoàng Phủ Hạo tiến lên nói. Giờ chúng ta mau chóng lo tang sự cho Triệu sư huynh trước. Mọi chuyện khác từ từ tính. Mọi người đồng thời gật đầu. Thủ tọa Long Thủ Phong Tăng Thúc thường nói. Còn đệ tử đang khảo thí thì sao? Dương Thanh Sơn ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, sau đó nói. Khảo hạch tiếp tục diễn ra. Còn bây giờ, mau chóng đưa Triệu sư huynh vào thánh địa để an táng. Ngày thứ 2 khảo hạch. Sáng hôm sau, Nhậm Phi Yến tỉnh dậy, sau đó đi đến con suối bên cạnh rửa mặt. Dưới ánh mặt trời ban mai, nhảy múa lấp lánh trên cơ thể nàng. Tóc nàng xõa tung ra, gương mặt dần sáng lên như ngọc, nước da nàng trắng hơn cả tuyết, nguyệt thẹn hoa nhường. Tỉnh rồi à? Nhậm Phi Yến dùng ống tay áo khe khẽ lau những giọt nước bám trên mặt, gật đầu nói. Đêm qua ngươi ngủ ngon không? Tinh Hồn mỉm cười nói. Cũng được. Còn nàng? Nhậm Phi Yến gật đầu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt quay đầu qua chỗ khác. Khung ảnh giờ đây rất tịch mịch. Một lúc sau, Tinh Hồn cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh. Bây giờ ta đưa nàng rời khỏi đây. Ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhậm Phi Yến ngồi cạnh con suối, vẫn chưa đứng dậy, thân hình dường như run lên. Tinh Hồn không thấy sắc mặt của nàng, một lúc sau mới nghe thấy nàng trầm tư nói. Biết rồi. Sau đó đứng dậy, đi theo Tinh Hồn. Ha ha, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Trương Vô Thường. Ba nam đệ tử tay cầm vũ khí, đang bao vây Trương Vô Thường. Mặt cười gian. Trương Vô Thường tay cầm trường hồng kiếm, quắc. Vũ Lạc, tên khốn. Người tên Vũ Lạc tiến lên phía trước, cười hát hát nói. Không ngờ còn nhớ đến ta. Quả thật vinh hạnh. Trương Vô Thường nghiến răng, giận dữ nói. Hôm nay ta phải giết ngươi, sau đó nhất định sẽ trở về vực tinh thành diện sắt toàn vũ ra các ngươi. Vũ Lạc giả bộ sợ hãi, nhưng giọng thì đùa cợt. Ôi Trương Vô Thường, sợ quá cơ. Nhưng mà bổn công tử sợ rằng ngươi không có cơ hội đó đâu. Các ngươi mau tiến lên, giết chết tên rác rưởi này cho ta. Điểm của hắn chúng ta sẽ chia làm ba. Hắn nằm trong top 900, thực lực khá cao, chúng ta phải cẩn thận. Hắc hắc, sợ gì? Thực lực hắn của chỉ ngang ta vương cấp trung kỳ. Chúng ta đâu người sợ gì? Vũ Lạc cười gian sau, đó nói tiếp. Trương Vô Thường, mau chóng đem ngọc bài giao ra, ra sẽ cho ngươi chết thoáng khoái hơn. Nếu không, hắc hắc. Trương Vô Thường hừ lạnh một tiếng, nói. Muốn giết ta sao? Còn lâu. Xem đây. Hỏa Vũ Toàn Phong. Vừa dứt lời, Trương Vô Thường nhanh chóng vận chuyển nguyên khí, chém đến chỗ của Vũ Lạc. Hỏa diễm giống như một cơn lốc lao đến chỗ Vũ Lạc. Vũ Lạc cũng không vừa, cầm Tử Vân kiếm lao đến phá tan tuyệt chiêu của Trương Vô Thường. Tử Hà Mãn Thiên. Hai luồng khí va chạm, liền nổ tung. Ba tên vũ gia liền tức tốc lao lên bao vây, tấn công Trương Vô Thường. Chương 59, Bát Hoang Hợp Công Pháp. Trương Vô Thường càng đánh càng rơi vào thế hạ phong. Vũ Lạc ỷ vào người đông, liên tục tung ra sát chiêu chèn ép Trương Vô Thường. Bang! Bốn người đồng loạt lui về phía sau. Trên thân thể Trương Vô Thường lúc này chằn chịt những vết chém, tinh huyết chảy ra ướt đẫm cả áo. Bàn thạch trường. Trương Vô Thường đầu óc còn choáng váng, chưa kịp điều chỉnh thân thể thì Vũ Lạc đã nhanh chóng lao đến, chưởng vào ngực hắn. Phốc một tiếng, Trương Vô Thường phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời thân thể bay ngã về phía sau 20 thước. Vũ Lạc cười lạnh, vẻ mặt độc ác đi đến nói. Trương công tử, chỉ mấy năm không gặp không ngờ thực lực thăng tiến đến vậy. Một mình cân ba cũng khiến bọn ta kêu khổ. Vũ Lạc đây thật bội phục. Nhưng mà cũng đến đây thôi. Bổn công tử sẽ tiễn ngươi một đoạn đi gặp phụ mẫu ngươi. Vũ Lạc tay nâng Tử Vân kiếm chém vào cổ của Trương Vô Thường. Nhưng từ đây một luồng trưởng lạnh băng từ phía sau Trương Vô Thường bay đến phá tan đường kiếm của hắn. Cả bản thân hắn cũng phải chịu phản vệ, lui về phía sau 5 thước. Vũ Lạc giận dữ nói. Kẻ nào cả gan phá đám chuyện tốt của bổn công tử, mau lăn ra đây. Một giọng nói êm dịu nhưng lạnh lùng từ vang đến. Một đám tiểu nhân vô sỉ, cư nhiên ỷ mạnh hiếp yêu. Cùng với tiếng nói đó, một nữ tử mặc bộ y phục trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, quốc sắc thiên hương, dáng điệu thước tha từ trong rừng đi ra. Vũ Lạc vừa nhìn thấy nàng thì thần hồn đã mê mẩn. Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng rồi nói. Thì ra là Ngọc Lan tiểu thư. Không biết có gì chỉ giáo. Người vừa ra tay cứu Trương Vô Thường chính là Yến Ngọc Lan. Nàng vô tình đi ngang qua thì thấy đám người Vũ Lạc đang cố giết Trương Vô Thường, liền nhanh chóng ra tay tương cứu. Hắn là người quen của ta. Hy vọng Vũ công tử sẽ nể mặc ta bỏ qua. Vũ Lạc cười lớn. Ha ha, Ngọc Lan tiểu thư đã có lời thì ta cũng có thể rộng lượng bỏ qua. Nhưng mà cũng phải cho tiểu tử này một bài học thích đáng. Yến Ngọc Lan vẫn lạnh như băng, nhưng trong lời nói đã nổi lên sự tức giận. Ngươi dám? Ha ha, bổn công tử có gì không dám? Vũ gia ta chính là gia tộc công thần ở Thiên Phong Đế Đình này, tại sao ta phải sợ? Sau đó hắn quay qua, ra lệnh cho hai tên đứng sau. Hai ngươi chặn nàng lại, còn ta sẽ giết chết tiểu tạp chủ kia. Tuân lệnh thiếu gia. Hai tên hộ vệ liền lao lên tấn công Yến Ngọc Lan. Tu vi hai người này không thấp hơn Yến Ngọc Lan bao nhiêu, tuy không thể áp chế được nàng nhưng cũng làm cho nàng không rảnh tay mà cứu trợ Trương Vô Thường được. Vũ Lạc độc ác nhìn Trương Vô Thường nói. Trương tiểu tạp chủng, hắc hắc, đi đường cẩn thận nhá. Trương Vô Thường đôi mắt đỏ nổi lên những gân máu li ti, giận dữ hét lên. Đừng hòng giết được ta. Liền cầm kiếm đỡ lấy đường kiếm chí mạng của Vũ Lạc. Trương Vô Thường lúc này thân thể đau nhói. Sau khi đỡ đường kiếm của Vũ Lạc, thân thể cũng lui về phía sau 10 bước. Miệng không ngừng nôn ra những ngụm tinh huyết. Vũ Lạc trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó tức khắc trở lại bình thường, nói. Dây ruột như thế cũng tốt. Bổn công tử sẽ chơi đùa cùng ngươi một lát, để xem ngươi chịu được bao lâu. Nói trước, đừng mong ai giúp được ngươi. Trương Vô Thường nhìn Vũ Lạc, miệng nở một nụ cười lanh khốc. Khỏi cần ai giúp. Vũ Lạc, giờ ta sẽ đem ngươi nướng thành một con heo quay. Vũ Lạc cười lớn. Bổn công tử đang chờ đây. Hai tay Trương Vô Thường kết phát ấn. Xung quanh hắn 10 thước không khí chợt nóng lên. Sau đó liền hiện lên những ngọn lửa bao vây lấy thân thể Trương Vô Thường. Bát Hoang Hợp Công Pháp Nhất Hoang Long. Theo tiếng mệnh lệnh này, ánh lửa bao vây người Trương Vô Thường đột nhiên hình thành một con hỏa long uy mãnh, nhe nanh múa bước, thanh thế kinh thiên, toàn thân rực cháy. Vũ Lạc cả kinh nhìn con hỏa long. Hơi nóng cuồn cuộn không ngừng bốc lên cao, xâm nhập vào làn da của Vũ Lạc, làm cho hắn cảm thấy có hơi thở tử vong. Cả Yến Ngọc Lan và hai tên hộ vệ của Vũ Lạc đang giao chiến cũng dừng tay nhìn về phía con hỏa long. Đây là thứ gì? Một tên hộ vệ kinh ngạc kêu lên. Trương Vô Thường vẻ mặt hiện lên chiến ý, quắc. Hỏa long. Đi. Hỏa long bay lượn trên không trung, liền nghe lệnh của Trương Vô Thường lao đến tấn công Vũ Lạc. Vũ Lạc đang nằm trong tầm tấn công của hỏa long, tuy chưa giao thủ nhưng tóc đã bị cháy xém. Không cần nghĩ cũng hiểu hắn đang ở trong tình huống chật vật như thế nào. Cảm thấy uy nhiếp từ hỏa long, Vũ Lạc cầm kiếm đỡ lấy long chảo của hỏa long, vừa đánh vừa cố gắng lui về phía sau. Hỏa long trên không trung gầm lên một tiếng, há miệng phun ra hỏa diễm thiêu đốt Vũ Lạc. A a a a ba. Vũ Lạc hét thảm, cả thân thể chìm trong biển lửa. Trương Vô Thường dường như cạn kiệt nguyên khí, không thể điều khiển được hỏa long. Hỏa long gầm lên một tiếng rồi bốc hơi. Chương 60, là ta giết hắn đấy. Muốn báo thù thì mời lên. Trương Vô Thường cả người vô lực ngã về phía sau, nhưng mặt thì tỏa ra một nét thỏa mãn, hắn lẩm bẩm tự nói. Cuối cùng cũng giết được ngươi. Tên khốn. Yến Ngọc Lan liền bay đến đỡ lấy Trương Vô Thường. Thấy hắn lúc này đang mê sảng, dường như tại mất máu quá nhiều. Hai tên hộ vệ trên tráng lấm tấm mồ hôi lạnh, tìm cách dập tắt đám lửa đang thiêu đốt thân thể Vũ Lạc. Lúc này, Vũ Lạc từ trong đám lửa lao ra. Tóc hai bị cháy xém, y phục cũng bị lửa đốt gần hết, thân thể bụi bẩn không khác gì tên khất cái. Nhưng trên người hắn thì tỏa ra một ánh sáng vàng rực. Vũ Lạc đôi mắt gân máu li ti nổi lên, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống quát. Tên Vương Bát Đản, ngươi nhất định phải chết. Hắn định lao lên bóp chết Trương Vô Thường thì bị hai tên hộ vệ ngăn lại. Thiếu gia, thù này nhất định phải báo nhưng không phải bây giờ. Thiếu gia phải chữa trị thương thế, sau đó kiếm hắn trả thù cũng không muộn. Vũ Lạc tuy đằng đằng sát khí nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn gầm gừ nói. Trương Vô Thường, lần sau không may mắn như hôm nay đâu. Chúng ta đi. Vũ Lạc định quay lưng rời đi thì một âm thanh lãnh khốc vang lên. Vũ Lạc, tiệc còn chưa dứt, sao lại muốn rời đi? Hai bóng người từ trong rừng đi ra. Người vừa nói chính là Tinh Hồn. Theo sau hắn là Nhậm Phi Yến. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho đến khi Yến Ngọc Lan xuất hiện tương cứu Trương Vô Thường, Tinh Hồn đã chứng kiến toàn bộ. Hắn mặc dù có thể ra tay giết chết Vũ Lạc cùng hai tên hộ vệ của hắn, nhưng Tinh Hồn cư nhiên không ra tay. Bởi vì hắn muốn thấy được, thực lực chân chính cùng sự thù hận của Trương Vô Thường bao năm nay đã mất hay không ngừng tăng lên. Quả nhiên khiến hắn vui mừng, Trương Vô Thường mấy năm nay luyện Bát Hoang Hợp Công Pháp, đã có thể triệu hồi được Hỏa Long. Tuy chưa được thuần thục nhưng như thế thì cũng rất đáng mừng. Tinh Hồn tự nhủ sau khi trở về liền ra sức để thăng tu vi cho Trương Vô Thường. Yến Ngọc Lan thấy Tinh Hồn xuất hiện, trong đôi mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Vũ Lạc nhìn Tinh Hồn, đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó là tiêu ý. Thường ai? Hóa ra là tên siêu cấp phế vật 2 năm trước đây. Tinh Hồn không buồn không vui nói. Ồ, ngươi biết ta à, không ngờ ta cũng khá nổi tiếng ấy chứ. Vũ Lạc dừng cười, sau đó nói. Phế vật. Ngươi cư nhiên dám cản đường bản công tử. Nhìn ngươi bây giờ chẳng có bộ dạng của một công tử, trông chẳng khác gì một tên khất cái. Nhậm Phi Yến đứng bên cạnh Tinh Hồn giọng khinh miệt Vũ Lạc. Ngươi là ai? Vũ Lạc liền hỏi. Ta là ai, tên khất cái nhà ngươi không xứng để biết. Ngươi! Vũ Lạc giận tím cả mặt, mặt đen thui bố thằng nào thấy được. Tinh Hồn liền chặn ngang lời nói của Vũ Lạc. Vũ Lạc, nam nhân ai lại đi tranh chấp với con nít? Có gì cứ nói với ta. Ngươi nói ai con nít? Nhậm Phi Yến liền đá vào chân hắn một cái, khiến mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt. Nhưng giọng vẫn cà giỡn, nói với nàng. Ta nói nhầm, là đại mỹ nhân. Nhậm Phi Yến hứ một cái. coi như ngươi biết điều. Nói rồi nàng liền nhận lấy một viên phục nguyên đan, chạy đến chỗ Trương Vô Thường đang sống dở chết dở. Vũ Lạc nhìn Tinh Hồn nói, rốt cuộc ngươi chặn đường ta là có ý gì? Tinh Hồn mặt vẫn lạnh như tiền, nói, không có gì, chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Vũ Lạc ngạc nhiên, sau đó cười phá lên. Kể chuyện, ngươi cũng ít có rảnh nhỉ. Biết điều thì mau tránh đường, đừng để bổn công tử nổi giận. Sao phải gấp, nghe ta kể đã. Tinh Hồn dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói. Chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Lúc đó ta đang trên đường đến Thiên Phong Đế Đỉnh, vô tình đi ngang qua vực Tinh Thành. Đang đi trên đường thì bỗng thấy có một đám tiểu nhân vô sỉ đang đuổi theo một người đàn bà và một tên nhóc 10 tuổi. Thấy bất bình, ta liền ra tay cứu họ. Giết chết hết đám người đó, ta còn nhớ tên cầm đầu hình như tên Phí Toàn thì phải. Tên hộ vệ đứng bên phải Vũ Lạc giận dữ quát lên. Tên chó chết. Thì ra là ngươi giết chết thúc thúc ta. Tinh Hồn trên mặt vẫn không có chút cảm xúc, nhìn tên hộ vệ nói. Ồ, vậy à, ngươi là ai? Tên hộ vệ sát khí đằng đằng nói. Ta là Phí Vinh. Thì ra là cháu của Phí Toàn. Lúc nhìn thấy ngươi, ta đã thấy quen quen. Sau đó, Tinh Hồn dừng lại nhìn hắn một cái, rồi nói tiếp. Là ta giết hắn đấy. Muốn báo thủ thì mời lên. Tên hộ vệ tên Phí Vinh bàn tay nắm chặt kiếm, từ lúc nghe Tinh Hồn kể hắn đã muốn lao lên chém cho Tinh Hồn một phát. Lúc này chính thai nghe cái tên siêu cấp phế vật này giết chết thúc thúc của mình, lại còn khiêu khích hắn. Phí Vinh không kiềm chế được sát ý nữa, lao lên vung kiếm đâm về phía ngực trái của Tinh Hồn. Xẹt. Chỉ trong một cái hô hấp, Phí Vinh dồn hết sức mạnh tấn công Tinh Hồn. Nhìn từ hướng của Vũ Lạc hay Yến Ngọc Lan, trông giống như Phí Vinh đã một kiếm đâm vào ngực Tinh Hồn. Yến Ngọc Lan và Nhậm Phi Yến đồng thời kêu lên. Tinh Hồn. Lúc này, Phí Vinh tay cầm kiếm, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tinh Hồn lạnh lùng nhìn hắn, cái nhìn sắc sảo khiến Phí Vinh đau nhói đến tận linh hồn. Phí Vinh, ta còn chưa kể hết, sao lại muốn đi sớm? Nhưng, nếu muốn thì ta đây cũng rộng lượng tiễn ngươi. Hai tay Tinh Hồn trước ngực dùng linh khí chăn lấy mũi kiếm của Phí Vinh. Sau đó hắn dùng nguyên lực khiến Phí Vinh ngã về phía sau. Liền trên bàn tay hắn xuất hiện một luồng tử khí, hội tụ về phía bàn tay hình thành nên một thanh kiếm khí. Luồng tử khí này phát ra những tiếng kêu tách tách rất dị thường. Tử Lôi Thiên Kiếm. Sau đó Tinh Hồn lao về phía Phí Toàn, chém hình chữ thập. Tất cả diễn biến chỉ trong một cái hô hấp, thân thể Phí Toàn phân thành 4 mảnh, vô lực ngã xuống đất. Chương 61, bình sinh ta ghét nhất những kẻ ức hiếp phụ nữ. Vũ Lạc biến sắc, không cầm được lui về phía sau mấy bước, tuy hoảng sợ nhưng vẫn mạnh mẽ quát. Ngươi dám giết người của bổn công tử. Tinh Hồn nhẹ lắc đầu, giọng vẫn ôn hòa như trước. Có gì không dám chứ? Hắn muốn đi gặp thúc thúc của mình nên ta toại nguyện cho hắn thôi. Mà câu chuyện ta vẫn chưa kể hết thì phải. Sau khi giết chết đám Phí Toàn, tuy cứu được cậu bé nhưng mẫu thân của hắn thì không thể qua khỏi. Thế nên ta đã đáp ứng một nguyện vọng của cậu bé ấy, đó là giúp nó diệt sạch cả gia tộc của kẻ thù. Ngươi có biết tại sao ta lại đáp ứng không? Vũ Lạc hoảng sợ lắc đầu. Đó là bởi vì, bình sinh ta ghét nhất những kẻ ức hiếp phụ nữ. Trong lời nói này ẩn chứa một sát ý mạnh mẽ. Lúc Tinh Hồn kể về câu chuyện này thì trong lòng hắn cũng chợt nhớ về những ngày sống cơ cực ở Sở Gia. Mỗi ngày đầu bị người khác khinh nghiệt, mẹ mình thì bị người khác đem ra bàn tán, vũ nhục. Lúc này, sát ý của hắn chợt nổi lên mạnh mẽ, lan tỏa ra cả không gian khiến cho Yến Ngọc Lan, Nhậm Phi Yến cũng cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trong ý niệm của cả hai nàng đều cảm thấy đây là lần đầu tiên thấy Tinh Hồn trở nên đáng sợ như vậy, cứ như một sát thần sống lại. Tinh Hồn từ từ đi về phía của Vũ Lạc. Tử Lôi Thiên Kiếm tà dị vẫn phát ra những tiếng kêu tách tách quỷ dị. Trong đôi mắt của Vũ Lạc giờ đây tràn ngập sự sợ hãi, giờ hắn chỉ muốn chạy thoát khỏi đây thật nhanh, chạy thoát khỏi cái tên ác ma địa ngục này. Thế nhưng thân thể hắn lại không tuân theo ý nghĩ, vẫn đứng im một chỗ. Tên hộ vệ bên cạnh nâng kiếm lên, hét to vào tai Vũ Lạc. Công tử, mau chạy khỏi đây. Ta sẽ chặn hắn lại. Vừa dứt liền lao lên tấn công Tinh Hồn. Hắn biết hắn không phải đối thủ của tên ác ma kia. Bởi vì thực lực của hắn cũng chỉ ngang với Phí Vinh. Nhưng vì thiếu gia, hắn bất chấp tính mạng của mình, dù hắn biết không cầm cự được bao lâu, chỉ mong Vũ Lạc có thể nhanh chóng thoát khỏi đây. Thế nhưng không biết tại sao, hắn nhìn thấy đối thủ trước mặt chỉ thấy mờ mờ, giống như tàn ảnh. Đúng như hắn nghĩ, đó chính là tàn ảnh của Tinh Hồn. Lúc này, Tinh Hồn đã đứng ở đằng sau lưng của tên hộ vệ, vẫn ung dung tiến về phía của Vũ Lạc, dường như chưa có một chuyện gì xảy ra. Tên hộ vệ cố gắng quay lại nhìn về phía sau. Nhưng hắn lại không thể quay lại được. Thay vào đó, hắn nhìn thấy mặt đất dưới chân càng lúc càng gần. Bình một tiếng, thân thể của tên hộ vệ đó đã bị chia làm 2 mảnh, đầu một nơi, thân một ngã. thực lực của tên hộ vệ này quá yếu so với tinh hồn, lấy đầu của hắn chẳng đồ trong túi, muốn lấy lúc nào trả được. Vũ Lạc hoảng sợ ngồi bệnh xuống đất, trong quần chợt chảy ra một dòng nước vàng. Nhìn thấy tinh hồn như ác ma đòi mạng, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, rên rỉ. Thà tha mạng cho ta. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Cầu xin đại nhân tha mạng. Tinh hồn chợt dừng bước, lạnh lùng nói. Tha mạng. Vũ Lạc nước mắt, nước mũi vẫn đầm đìa. Đúng đúng, cầu xin đại nhân tha mạng. Rất tiếc nhưng ta chỉ cần cái mạng của ngươi thôi. Vừa dứt lời, tả thủ tinh hồn đưa lên trước mặt Vũ Lạc. Không khí lúc này lại một lần nữa nóng lên. So với lúc mà Trương Vô Thường thi triển Bát Hoang Hợp Công Pháp, triệu hồi hỏa long thì còn ấm hơn so với bây giờ. Cái này cũng là Bát Hoang Hợp Công Pháp, nhưng so với lúc mà Trương Vô Thường thi triển thì tinh hồn còn bá đạo hơn nhiều. Mặt đất lúc này cũng bị lửa đốt cháy, cả khu đất xung quanh chìm trong biển lửa. Yến Ngọc Lan và Nhậm Phi Yến nhanh trí đã đem Trương Vô Thường đang bị trọng thương chạy ra khỏi phạm vi mà tinh hồn thi triển vũ kỹ. Từ xa quan sát, Nhậm Phi Yến không cầm được nói. Hắn rốt cuộc là quái vật phương nào? Thế nhưng câu hỏi của nàng lại không được hồi đáp. Ngay cả Yến Ngọc Lan và Trương Vô Thường kế bên cũng chỉ im lặng quan sát tình hình. Chợt nhìn thấy từ trong biển lửa, năm con hỏa long phóng thẳng lên trời, uy nhiếp thiên hạ, duy ngã độc tôn. Năm con hỏa long được tinh hồn triệu hồi, lượn trên không trung một vòng sau đó lại lao xuống, hướng về phía trung tâm. Đó chính là chỗ mà tinh hồn và Vũ Lạc đang đứng. A a a a a a a a. Một tiếng hét thảm kéo dài, chứa đựng một sự đau đớn đến tuyệt vọng. Vũ Lạc lúc trước nhờ có áo giáp mà thoát khỏi tuyệt chiêu của Trương Vô Thường. Thế nhưng áo giáp của hắn vào thời khắc này cũng không thể bảo vệ được Vũ Lạc. Theo ngọn lửa hung ác nung chảy nó, thiêu đốt toàn thân Vũ Lạc, đến cho cốt cũng không còn. Cả khu đất được rừng bao bọc ban đầu giờ đây đã trở thành một mảnh đất trống. Biển lửa biến mất, trên khu đất trống ấy bây giờ chỉ có một người thanh niên tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong ung dung ngước nhìn bầu trời. Ba người Yến Ngọc Lan, Nhậm Phi Yến và Trương Vô Thường đi đến gần hắn. Thế nhưng không ai lên tiếng, phá vỡ không gian tịch mịch này. Chỉ đứng im lặng lẽ nhìn hắn. Cảm nhận được ba người đang đứng nhìn mình, tinh hồn quay người lại nhìn họ. Rồi hướng mắt nói với Trương Vô Thường. Đệ làm tốt lắm. Trương Vô Thường không biết nói gì, cúi đầu xuống đất. Lời khen mà đại ca tặng, bản thân hắn không dám nhận. Bởi vì nếu không có Yến Ngọc Lan xuất hiện, hắn lúc này đã thành một đống thịt lạnh nằm dưới đất. Mà nếu như Yến Ngọc Lan tương cứu, sau này khi về lại thần điện thể nào cũng bị người của Vũ gia trong thần điện chèn ép, khiến hắn không ngóc đầu dậy được. Nhưng hết thể mọi chuyện đã được tinh hồn giải quyết. Trong các kỳ khảo hạch, số lượng đệ tử tham gia chết không phải là ít. Người thì bị yêu thú giết, kẻ khác thì bị đồng môn cướp lấy ngọc bài tích điểm. Vũ Lạc chết, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ điều gì. Với lại Vũ Lạc không thuộc chi chính của Vũ gia. Thế nên cũng không có điều gì phải lo lắng. Tinh hồn nâng lòng bàn tay lên, từ trong không gian chợt bay đến ba miếng ngọc màu lục. Đây chính là ngọc bài tích điểm của Vũ Lạc và hai tên hộ vệ của hắn. Tinh hồn bóp nát ba miếng ngọc bài, thứ tự của hắn từ áp chót đã nhảy lên hạng 700. Bởi vì mới chỉ là ngày thứ hai nên xếp hạng lúc này vẫn chưa phân rõ được. Càng về sau, sự tranh chấp sẽ càng diễn ra quyết liệt. Nếu vẫn giữ vững được vị trí của mình thì cơ hội trở thành tinh anh đệ tử sẽ không có gì lo lắng. Trong bốn người thì Tinh Hồn và Yến Ngọc Lan nằm hạng 700, Trương Vô Thường hạng 900, chỉ có Nhậm Phi Yến là nằm ở vị trí cao nhất từ dưới đếm lên. Tinh Hồn nói với Yến Ngọc Lan. Nàng thay ta bảo hộ cho Vô Thường và Phi Yến tiểu thư. Còn ta sẽ đi con đường khác. Yến Ngọc Lan nói. Ngươi không đi chung với chúng ta sao? Chương 62, ngày thứ 6 khảo hạch. Tinh Hồn lắc đầu nói. Ta đi một mình sẽ tốt hơn. Giúp ta chăm sóc Vô Thường. Sau đó hắn quay qua, nhìn Nhậm Phi Yến nói. Phi Yến tiểu thư, chịu khó đi chung với họ nhé. Nhậm Phi Yến sụ mặt. Không, ngươi phải đi với ta. Nhưng ta không rảnh. Đi nhá. Dứt lời liền dùng phong ảnh độn chạy mất. Nhậm Phi Yến hậm hực đứng chửi hắn, nhưng tiếc là hắn chạy mất cờ mở nở sát rồi, chỉ có Trương Vô Thường và Yến Ngọc Lan nghe. Ngày thứ hai khảo hạch. Phía tây ma thú môn. Tinh hồn dùng phong ảnh độn chạy một mạch đến đây. Liền lấy ra một viên phục nguyên đan điều tức nguyên khí trong cơ thể. Sau đó, hắn dùng chân nguyên rót vào ngọc bài. Trong đầu hắn liền hiện ra danh sách các đệ tử tham gia nội điện khảo hạch. Đúng như tinh hồn đoán. 10 người đứng đầu là những đệ tử có thiên phú cực cao 2 năm trước. Đứng đầu là Hồng Vũ Đan, vị trí thứ 2 là Liễu Bách Sinh, thứ 3 là Lôi Vân, tiếp theo là Phạm Tiêu Mục Lâm Nhi, Long Vũ, Du Tể. Trừ Hồng Vũ Đan có tích điểm cao hơn mấy người kia một bậc, số còn lại thì điểm số cũng gần như bằng nhau. Chỉ mới ngày thứ 2 mà cạnh tranh diễn ra khắc nghiệt như thế. Suy nghĩ một hồi, tinh hồn quyết định bỏ ra 3 ngày để lĩnh ngộ lục đạo thiên thư. nơi này có đủ chủng loại, đẳng cấp yêu thú. Chỉ cần ở trong quần tiên các lĩnh ngộ, đại khái cũng có thể tìm hiểu sơ lược được thiên thư. Nghĩ là làm, hắn liền dùng ý nghĩ tiến vào trong không gian tu luyện trong quần tiên các. Đám trẻ năm nay quả nhiên có thực lực. Dù có nhiều đệ tử quý trước tham gia, nhưng mà những đệ tử đứng đầu toàn là lính mới. Một lao giả mặc tử y tấm tắc khen ngợi. Năm nay thần điện chúng ta có vượt mặt được các phái khác rồi. Mấy lao giả mặc tử y khác đứng kế bên cười lớn. Mấy người này chính là trưởng lão của Thiên Lam thần điện. Họ đứng đây quan sát diễn biến cuộc khảo hạch vì thông qua lần này, họ sẽ chọn những đệ tử có tư chất cao thu làm đệ tử chân truyền. Đối với chúng đệ tử mà nói, được những trưởng lão này nhìn chúng thì đúng là phúc ba đời. Thế nên, các đệ tử tham gia khảo hạch ai ai cũng muốn thể hiện thực lực của mình, ra sức chém giết yêu thú để mong lọt vào mắt xanh của các trưởng lão. Hồng Vũ Đan này có viêm hỏa thân thể, nếu tu luyện liệt hỏa diệt tịch quyết thì rất thích hợp. Một trưởng lão từ đầu kỳ khảo hạch quan sát rất kỹ Hồng Vũ Đan. Người này tên là Tiếu Vị Thành, là một trưởng lão có tiếng ở Thiên Lam thần điện. Tiếu Vị Thành, ngươi cũng khôn quá đấy. Một trưởng lão tử y trên áo có hình long chảo, Tiếu Y nói. Tiếu Vị Thành cười khan. Mạnh Hữu Vĩ huynh quá khen rồi. Ha ha. Mấy trưởng lão khác cũng bật cười. Sau đó trưởng lão tên Mạnh Hữu Vĩ nói tiếp. Hồng Vũ Đan xem ra rất thích hợp học liệt hỏa diệt tịch quyết của ngươi. Còn ta thì thích tiểu tử Long Vũ hơn. Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý, họ thay phiên nhau bàn tán, khen ngợi các đệ tử đứng đầy. Chỉ riêng có một người từ đầu buổi đến giờ vẫn im lặng, trên mặt hiện lên một nỗi buồn man mác. Tiếu Vị Thành dừng cười, chợt trở nên nghiêm túc nói với vị trưởng lão ấy. Thương Chính Lương, bên Thiên Kiếm Phong sao rồi? Thương Chính Lương lắc đầu nói. Trưởng môn sư huynh đã an bài xong cho Triệu sư huynh. Lệnh truy nã Tiêu Thiên Tứ cũng đã được ban bố khắp ngõ ngách của Thiên Phong Đế Đình rồi. Tin tưởng chẳng bao lâu sau sẽ bắt được tên nghiệt chủng kia thôi. Nhưng mà hài. Thương Chính Lương chợt thở dài một tiếng. Sự việc lần này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với Thiên Kiếm Phong. Chưa nói đến công việc ngập đầu ở Thiên Kiếm Phong, tình cảm của họ đối với vị chủ tọa mà họ coi như sư huynh ruột thịt kia thì cũng đủ để toàn bộ bọn họ ảo não rồi. Không biết Thiên Kiếm Phong sẽ ra sao nữa? Mấy vị trưởng chi mạnh khác nhìn nhau, họ cũng đồng cảm với vị trưởng lão Thương Chính Lương này. Họ cũng coi Triệu Dương Phong như một vị huynh trưởng trong nhà. Sự việc lần này đúng là diễn ra quá nhanh, không ai có thể lường trước được. Mạnh Hữu Vĩ bước đến bên cạnh Thương Chính Lương, vỗ vai nói. Thương Chính Lương ngươi phải cố lên. Ta tin tưởng trưởng môn sư huynh sẽ an bài tốt. Hy vọng là vậy. Thương Chính Lương nhẹ gật đầu nói. Ngày thứ 6 khảo hạch. Quảng trường Thông Thiên Phong. Lúc này tại quảng trường tràn ngập chúng đệ tử. Đệ tử ngoại điện có, nội điện có, thậm chí có cả tinh anh đệ tử võ thần điện. Ở chính giữa quảng trường, trên không trung hiện ra danh sách nội điện khảo hạch lần này. Trong danh sách này chỉ hiện ra tên của 1.000 đệ tử đứng đầu. Đặc biệt nổi trội chính là 10 đệ tử hàng đầu. Hồng Vũ Đan quả nhiên không uổng là tuyệt thế thiên tài, nội điện khảo hạch lần này tin tưởng đứng đầu chính là hắn. Nghe nói hắn được rất nhiều trưởng lão trong thánh cảnh chú ý đấy. Ta cũng nghe nói vậy. Có thiên phú tốt thích thật. Đệ tử xung quanh xôn xao bàn tán. Mọi người đều bàn tán cho rằng Hồng Vũ Đan chính là người đứng đầu. Hồng Vũ Đan tích điểm so với 9 người ở dưới vượt trội hơn rất nhiều. Tin tưởng dù hôm nay hắn không chém giết yêu thú nữa thì ngày mai hắn cũng là người đứng tại vị trí đầu tiên. Ngoài Hồng Vũ Đan ra, mấy đệ tử nằm trong 10 người đứng đầu cũng là đối tượng bàn tán. Ví dụ như Phạm Tiêu, Mục Lâm Nhi, Long Vũ. Trong danh sách 10 người đứng đầu, không ngờ người đứng vị trí thứ 3 chính là Yến Ngọc Lan. Trương Vô Thường cũng đứng vị trí thứ 9. Riêng Nhậm Phi Yến tuy không nằm trong top 10 nhưng cũng đứng ở vị trí 23. Chỉ riêng có Tinh Hồn hiện giờ đang nằm ở áp chót. 4 ngày trước còn đứng vị trí 700, giờ lại giống như ngày đầu tiên, nằm ở vị trí áp chót. Hắn có ý định sẽ nghiên cứu thiên thư trong 3 ngày, chắc tại quyền quán nên đã qua đến ngày thứ 4. Thời gian bây giờ còn chưa đến 1 ngày rưỡi, dù có chém giết như thế nào thì cũng không thể lọt vào vị trí 1.000 nữa rồi. Thế nên khi ra khỏi quần tiên các, hắn chính là muốn tìm mấy tên nào đó rồi cướp điểm cho lẹ, khỏi phải chém giết mấy con yêu thú kia mất công. Nhưng trước khi đi cấp thì phải kiểm tra thử thành quả mấy ngày nay bỏ công ra như thế nào đã. Thế nên hắn liền chạy đến trung tâm phế tích ma thú môn. Nơi này vừa có đủ chủng loại yêu thú, số lượng lại nhiều. Thêm vào đó là có những tên nằm ở vị trí cao chót vót. Quả là một mũi tên trúng mấy cái ạt vịt. Tinh Hồn liền dùng phong ảnh độn tiến về trung tâm phế tích. Chương 63, Hồng Vũ Đan. Một khắc sau, Tinh Hồn đã đến trung tâm của ma thú môn. Cũng chính là nơi nguy hiểm nhất, tồn tại không ít yêu thú dưới thấp cấp. Nơi này chắc được rồi. Đứng trên ngọn của một cây đại thụ to lớn, Tinh Hồn nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Xuất sinh đạo khởi. năng lực thứ nhất của xuất sanh đạo chính là thông linh chi thuật. Một cỗ thần niệm khổng lồ phát ra, từ vị trí hắn đứng tỏa ra khắp di tích một dặm. Gỡ rào. Khởi động thông linh thuật trải qua 10 lần hô hấp, yêu thú trong rừng rậm quanh khu di tích một dặm như bị kích thích, lần lượt từng đàn yêu thú đi về phía tinh hồn. Lúc thường thì những yêu thú yếu kém sẽ không xuất hiện tại nơi này, nếu có thì chỉ ẩn mình, không dám công khai đi lại. Thế nhưng lần này lại không có bất cứ xung đột gì. Yêu thú như bị một quyền năng vĩ đại khuất phục, thao túng chúng. Bên kia có chuyện gì thế? Một thiếu niên chừng 18 tuổi kinh ngạc nhìn về phía trung tâm phế tích. Mau qua bên đó xem sao. Một thiếu niên trạc tuổi người kia nói. Ừ, cẩn thận một chút. Nói rồi liền ngự pháp khí tiến về nơi phát ra tiếng hống của yêu thú. Đứng trên ngọn cây đại thụ, tinh hồn tiêu sái ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Một cơn gió thổi qua, mái tóc đen huyền và quần áo màu đen theo cơn gió phất phơ, tay áo khẽ lay, cả người như đang cưỡi mây, tiêu sái phi thường, ngọc thụ lâm phong. Nhìn đám yêu thú phía dưới không ngừng gào rú, miệng hắn khẽ cong lên một nụ cười. Trong nội tâm tinh hồn hiện giờ rất phấn khích. Thật không ngờ chỉ mới luyện có mấy ngày mà thông linh thuật lại bá đạo đến thế. Nói mấy ngày cho vai chơi, thực chất thì vào đầu bức tóc tu luyện trong quần tiên các có mà cả tháng về. Đạt đến trình độ này thì nhất định là bái tạ ông trời cho mình cái ngộ tính kinh người. Nhưng ông trời chỉ một phần thôi, hơn hết anh đây chính là một tuyệt thế thiên tài. Bây giờ hắn đang không ngừng tự sướng, cái bản mặt thỏa mãn hơn bao giờ hết. Xem nào, từ nhất cấp đến thất cấp đỉnh phong. Dùng mớ này đi tấn công đám đệ tử kia thì cũng không tồi đâu. Nhưng lỡ gặp đám yêu nghiệt đứng hàng đầu thì chắc chắn đám yêu thú này chỉ có chết. Nghĩ cũng tội nên tinh hồn quyết định không dùng bọn chúng tấn công những đệ tử đang khảo hạch. Nhưng mục đích hắn dùng thông linh thuật kêu gọi đám yêu thú này thứ nhất là để kiểm tra, thứ hai là để mồi chài một đám nhóc tò mò. Tinh hồn liền dùng ẩn thuật giấu hết đấu khí, núp vào một bóng cây cổ thụ chờ con mồi đến. Chỉ chưa tới một khắc, mấy chục đệ tử từ tứ phương bát hướng tụ tập đến chỗ này. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của họ, xem ra mấy ngày qua vất vả lắm. Những người đến đây đều là những đệ tử có thực lực, xếp hạng khảo hạch cũng rất cao, đều nằm trong nhóm 1.000 người đầu tiên. Tinh hồn núp trong bóng cây, trong lòng cười đều. Có trách thì trách mấy vị quá nhỏ, mò đến đây chi để rồi chuẩn bị mất sạch số điểm mà mình vất vả kiếm cả tuần nay. Nhìn kia, số lượng ma thú thật khủng bố. Một đệ tử kinh ngạc kêu lên. Mấy chục đệ tử khác nhìn xuống phía dưới mà cũng rùng mình. Ôi mẹ ơi, đâu ra mà lắm thế này. Thằng nào số xuôi lọt xuống đó thì chỉ có con đường chết. Cũng may là đám yêu thú dưới kia không chú ý trên này, dường như chờ đợi một điều gì đó. Một đệ tử trên ngực có thêu hình long chảo nói. Mau rời khỏi đây mau, kẻo bọn nghiệt xúc đó thấy một cái là toi đời. Mấy chục đệ tử khác đồng thời gật đầu. Sau đó liền cẩn thận chuẩn bị quay lưng chạy đi. Thế nhưng chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên, đồng thời có một cỗ tinh thần lực cường đại chế trụ linh hồn của họ. Thiên ma nhiếp hồn chi nhãn. Bị trúng thần thông của tinh hồn, mấy chục đệ tử đứng như trời trồng. Ánh mặt của họ giờ phút này trống rỗng, giống như một cái xác vô hồn. Đây là lần thứ hai tinh hồn sử dụng đại thần thân này. Lần thứ nhất là đối đầu với Dư Đô Thủy. Lúc đó tu vi nông cạn, cưỡng ép sử dụng cái thần thông này cơ hồ muốn lòi luôn cả đôi mắt, tinh thần suy sụp, mệt mỏi vô cùng. Lần thứ hai sử dụng chính là khống chế cái đám tạp nham này. Đúng là tu vi càng cao thì thần thông càng mạnh mẽ. Đôi mắt đen lấy như ngọc lúc trước của tinh hồn giờ đã biến thành một màu đỏ như tinh huyết. Phải cố gắng duy trì một lúc, trộm ngọc bài rồi trốn mất. Cái đám này chắc cả đời cũng không biết ai làm. Tinh hồn làm vẻ mặt tội nghiệp nói với mấy chục đệ tử, mặc dù biết rằng chúng sẽ chẳng nghe gì hết, thế nói làm cái gì, ăn trộm còn ra vẻ tội nghiệp, vồn vê. Mấy vị sư huynh, cực chẳng đã ta mới làm vậy. Xin đừng trách ta, có trách thì trách cái tội tò mò của mấy vị nha. Còn tích điểm của mấy vị, ta đây sẽ vui lòng tiếp nhận. Chân thành cảm ơn quý vị nha. Nói xong liền dùng thần thức kiểm tra thân thể bọn họ, chỉ qua 3 lần hô hấp, 30 mấy cái ngọc bài đã bị tinh hồn lấy đi. Sau đó hắn liền quay về chỗ nút ban nãy, giải trừ thuật nhiếp hồn cho họ. Ta bị làm sao ấy nhỉ? Một đệ tử mơ màng nhìn xung quanh. 30 mấy người kia dường như cũng như hắn, lâng lâng trong người. Giống như vừa trải qua một cơn mơ vậy. Bị làm sao thì để lát nữa tính, giờ nhanh chóng rời khỏi đây. Mấy chục đệ tử choáng tỉnh, túi đầu nhìn phía dưới một lần nữa. Đồng thấy hàng trăm con yêu thú nhìn chằm chằm vào mình. Ôi mẹ ơi sợ quá. Liền tâm thần nhất niệm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Chạy đi rồi lát khóc con. Tinh hồn núp trong bóng cây không nhịn được buồn cười. Sau đó hắn hóa giải thông linh thuật cho đám yêu thú, để bọn chúng quay lại nơi của mình. Sau khi làm xong mọi việc, tinh hồn liền kiểm tra lại số ngọc bài. Tích điểm bọn chúng cao thật. Dùng hết cũng phải leo lên được hàng đầu ấy chứ. Tâm trạng vui vẻ, tinh hồn tính tìm nhóm của Yến Ngọc Lan, chờ hết hôm nay sẽ trở về lại quảng trường. Số ngọc bài này từ từ dùng sau, bây giờ đang đứng cuối, đến cuối buổi đùng một cái nhảy lên hàng đầu, một cảm giác thật tuyệt vời. Nghĩ đến mà vui không tả nổi, tinh hồn chuẩn bị ngự rời đi thì sau lưng vang lên một giọng nói của một thiếu niên. Lấy trộm ngọc bài rồi tính chuẩn à? Tinh hồn quay người lại, đông thấy một thiếu niên anh tuấn, tao nhã tựa phong, đang mỉm cười nhìn hắn, nụ cười tỏa ra hàn phong lạnh người. Người là ai? Tinh hồn nhìn hắn. Tuy biết thiếu niên này chính là đệ tử nổi tiếng đứng đầu trong đệ tử quý này Hồng Vu Đan nhưng tinh hồn vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên. Hồng Vu Đan nhìn hắn nói. Ta tên Hồng Vu Đan. Tinh hồn mỉm cười nói. Thì ra là tuyệt thế thiên tài của Hồng gia Hồng Vu Đan. Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên bất phàm. Không dám không dám. Tinh hồn dừng một chút, nói tiếp. Không biết Hồng Vu Đan thiếu gia gọi ta có việc gì. Hồng Vu Đan ánh mắt nhìn về phía ba mươi mấy đệ tử rời đi, tiêu sái nói. Thấy chuyện bất bình nên ra mặt thôi. Ngươi giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên lấy đồ của đồng môn huynh đệ, hành vi quả thật vô sỉ. Vu Đan thấy ngươi cũng là đồng môn sư huynh, không muốn gây khó dễ. Chỉ mong ngươi đưa ngọc bài của họ cho ta sẽ trả lại cho họ. Còn về việc ngươi lấy trộm của họ, ta đảm bảo sẽ không nói ra. Chương 64, Thiên tài hội tụ. Tinh hồn ngẩn ra, không cầm được cười lớn. Hồng đại thiếu gia, ngươi bị ngạo à? Từ lúc bắt đầu nội điện khảo hạch, chấp sự sư huynh đã nói rõ có thể cướp ngọc bài của đối phương. Mà ta đây cũng đã nể tình huynh đệ đồng môn, chỉ lấy ngọc bài chứ không có lấy mạng của họ, họ cảm tạ còn không kịp ấy chứ. Quả thật tinh hồn nói không sai. Từ lúc khảo hạch đã cho phép việc các đệ tử có thể cướp ngọc bài của nhau. Việc cướp đoạt xảy ra tử vong cũng chẳng ai nói gì. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi có sức mạnh thì ngươi có quyền lấy đồ của người khác, ai dám trách mắng ngươi. Hồng Vu Đan đối lý, không biết nói gì. Tinh hồn nói tiếp. Ngươi nói muốn trả lại ngọc bài cho chúng, ta cảm thấy ngươi muốn lấy ngọc bài ta cướp được của họ thì hơn. Hồng Vu Đan ngượng đỏ cả mặt, nói. Ta không có, đừng ngậm máu phun người. Ha ha, bị nói trúng tim đen sao. Ngươi. Hồng Vu Đan giận đến không nói thành lời. Hắn vốn thật tâm muốn trả lại số ngọc bài cho các vị sư huynh đệ kia, rốt cuộc lại bị cái tên vô sỉ kia chụp cho cái tội muốn cướp ngọc bài. Bình thường Hồng Vu Đan rất ôn hòa, đối xử với huynh đệ đồng môn rất tốt, tinh hồn đã được Trương Vô Thường kể qua. Chỉ mới bị tinh hồn nói xỏ vài câu đã nổi khùng lên, đầu óc hắn xem ra khá đơn giản. Tinh hồn cười hắc hắc, sau đó nói. Hồng đại thiếu gia, ta đây không rảnh đứng đây bồi chuyện với ngươi. Thế đây. Tinh hồn chuẩn bị quay lưng rời đi thì bỗng dưng Hồng Vu Đan thét lên. Đừng hòng rời khỏi đây. Nói rồi liền nhanh như chớp vung quyền về phía tinh hồn. Tưởng ta dễ bắt nạt sao? Miệng hắn khỏe lên một nụ cười lãnh khốc, liền vung hữu thủ đáp lại quyền của Hồng Vu Đan. Ẩm. Hai quyền chạm nhau gây ra tiếng nổ lớn. Cả hai người đồng thời lui về phía sau, ổn định thân mình trên pháp bảo. Hồng Vu Đan nội tâm vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ trong số đệ tử quý mới lại có người ngang ngửa mình. Mấy năm qua, các trưởng lão trong thần điện hết mực khen ngợi hắn, nói hắn là một thiên tài ngàn năm khó gặp, mới 18 tuổi đã đạt đến hoàng cấp. Hôm nay gặp cái tên này, nhìn cũng chạc tuổi mình, lại không nổi danh trong thần điện lại có thể ngang ngửa với mình. Chưa nói đến hắn là đệ tử Bách Thảo Phong, chuyên tu luyện đan thuật. Đứng phía bên kia, tinh hồn chấp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói. Muốn chiến sao? Hồng Vu đang đáp. Tất nhiên là muốn đánh với ngươi một trận. Nhưng trước hết cho ta hỏi một chút. Mới hỏi. Hồng Vu Đan dò xét hắn một chút, rồi hỏi. Ngươi tên gì? Ngươi còn trẻ mà thực lực mạnh đến thế, sao ta không nghe danh ngươi trong thần điện? Tinh hồn vẫn ung dung tiêu sái, lãnh đạm nói. Ta tên Tinh hồn, vừa tròn 15 tuổi, đệ tử Bách Thảo Phong. Ta phụ trách việc quản lý dược viên, ít khi ra ngoài. Thì ra là thế. Giờ chiến chứ? Hồng Vu Đan hừ một cái. Không nói gì, chỉ gật đầu. Tinh hồn tản thần thức ra xung quanh, cười lạnh một cái. Sau đó nhìn Hồng Vu Đan nói. Chỗ này không thích hợp để đánh nhau. Để ta tạo chiến trường. Hồng Vu Đan ngẩn người ra, không biết tên kia định làm gì. Chỉ thấy tinh hồn hai tay kết ấn, không khí xung quanh chợt nóng lên. Đống dưng thân thể tinh hồn bốc cháy, dần dần hình thành một con hỏa long. Hỏa long phi thiên, hỏa thể của nó chợt phong lớn. Hồng Vu Đan chợt biến sắc, mồ hôi chảy đầy đầu. Hắn thầm nghĩ không biết tên điên kia đang làm gì. Tinh hồn cười lạnh, nói. Hỏa long, đốt cháy chỗ kia cho ta. Hỏa long cảm ứng được lời nói của tinh hồn, từ thiên không, lao xuống phun lửa. Hỏa long chưa kịp lao xuống thì bồng co bóng người từ chỗ đó lao ra, nhìn qua cũng tầm 8-9 người. Chỉ qua một cái hô hấp, hỏa long đã thiêu cháy khu rừng. Một khắc trôi qua, tam muội chân hỏa bị tinh hồn khống chế, chính giữa khu rừng là một khu đất trống, dài rộng 10 trượng. Mấy bóng người kia đứng xung quanh hai người, Hồng Vũ Đan nhìn họ, thốt lên. Liêu Bách Sinh, Long Vũ, Phạm Tiêu, Mục Lâm Nhi, Tô Hân Nhi, Sở Minh, Sở Bảo, Sở Tiểu Điệp. Các ngươi đến đây lúc nào? Một thiếu niên mày kiếm, mắt tinh anh này có tướng mạo rất tuấn mỹ, dáng người cao to, ngọc thụ lâm phong. Thiếu niên anh tuấn này là Liêu Bách Sinh. Hắn nhìn Hồng Vũ Đan rồi nói. Chúng ta đến được một lúc rồi. Thấy Vũ Đan huynh đang đối chiến với đệ tử Bách Thảo Phong tinh hồn kia, bọn ta không muốn ra mặt. Chẳng ngờ. Một tiểu cô nương ước chừng 15-16 tuổi, dáng người cân xứng, trên má có hai lún đồng tiền ẩn hiện, một đôi mắt sáng ngợi mở lớn, trên đầu có hai búi tóc đứng kế bên Liễu Bách Sinh tiêu xa nói. Chẳng ngờ cái tên chết bầm kia lại tung sát chiêu, muốn nướng chín bọn ta. Tinh hồn đứng bên kia, vuốt vuốt cái mũi, cười nói. Sư tỷ nói oan cho ta rồi. Các vị đến lúc nào làm sao ta biết, cả Hồng Vũ Đan được tôn làm đệ nhất thiên tài trong số chúng ta còn không phát hiện, ta tài hèn sức mọn làm sao phát hiện ra được. Nàng hư lạnh một cái. Tinh hồn nhìn đám người đó, ánh mắt dừng lại ở ba người Sở Gia, Sở Bảo, Sở Minh, Sở Tiểu Điệp. Thật không ngờ lại gặp các họ ở đây. Đôi mắt hắn chợt trở nên sắc bén, giống như một sát thủ đang rình rập con mồi vậy. Trong lòng hắn nổi lên sát khí. Thế nhưng chỉ thoáng qua một cái, sau đó trở lại bình thường. Hắn biết bây giờ chưa phải là lúc đối phó với chúng, phải đợi đến khi mình có được thế lực trong tay, chỉ có trở nên hùng mạnh mới có thể trà đạp được kẻ thù không đội trời chung kia. Tinh hồn áp chế sát khí trong người, hướng Hồng Vũ Đan nói. Tại hạ từ lâu đã ở trong dược viên chăm sóc thảo dược, thế nên kiến thức kém cỏi. Không biết mấy vị sư huynh sư tỷ ở đây là ai? Hồng Vũ Đan nhìn hắn, đưa tay giới thiệu từng người. Vị sư huynh anh tuấn này là Liễu Bách Sinh. Tinh hồn nhìn qua một lượt, biết hết những người ở đây là ai. Nhưng hắn vẫn ra vẻ ngây thơ, nhà quê gia tỉnh. Hắn nhìn Liêu Bách Sơn, ôn quyền nói. Thì ra là Liêu Bách Sinh sư huynh, nghe danh đã lâu. Liêu Bách Sinh cũng hướng hắn, ôn quyền nói. Không dám, sư huynh chê cười rồi. Chương 65, tâm trạng của Sở Tiểu Điệp. Hai vị sư huynh đây là Long Vũ và Phạm Tiêu. Hồng Vũ Đan tiếp tục đưa tay giới thiệu hai người đứng gần Liêu Bách Sinh. Tinh hồn gật đầu, Hồng Vũ Đan tiếp tục nói. Hai vị tiểu mỹ nhân đây là Mục Lâm Nhi và Tô Hân Nhi, thuộc chi mạch Tiểu Trúc Phong. Nghe nói nữ đệ tử ở Tiểu Trúc Phong đẹp tựa thiên tiên, hôm nay gặp quả là được mở rộng tầm mắt. Mục Lâm Nhi hừ một cái, không nói gì. Nhưng Tô Hân Nhi đứng kế bên thì dường như kiên kỵ hắn. Nam nhân này trước đây từng thấy hết thân thể mình, lại còn lấy đi mấy chục mạng người của mình. Nàng trước đây tự nhủ sau này gặp lại nhất định phải cho hắn một bài học, nhưng hôm nay gặp hắn ở đây, nàng dường như quên hết mọi thù hằn trước đây. Trong mắt nàng giờ đây giờ chỉ còn sự cố kỵ không gì giải thích được. Tinh hồn nhìn Tô Hân Nhi, đương nhiên nhận ra nàng nhưng hắn vẫn tỏ ra không quen biết. Có vẻ như nàng không tính toán chuyện trước đây, quả là một điều may mắn. Tô gia ở Thiên Phong Đế Đình là một trong những thế gia có quyền thế, ảnh hưởng đến cả Thiên Lam Thần Điện. Tránh xa nàng một chút thì tốt hơn. Hồng Vũ Đan tiếp tục giới thiệu ba người của Sở gia. Ba vị này là người của Sở gia, Sở Bảo, Sở Minh và Sở Tiểu Điệp. Nghe Hồng Vũ Đan giới thiệu họ, thế nhưng tinh hồn không thèm nhìn qua. Ba người bị hắn lơ đẹp, thế nhưng cũng không có để trong lòng. Sở Tiểu Điệp thì thầm bên thai Sở Minh gì đó, Sở Minh bỗng nói với tinh hồn. Vị huynh đệ này trước đây đã từng cứu Tiểu Điệp một mạng. Ta là đại ca của nàng, thay mặt hướng huynh đệ cảm tạ. Tinh hồn vẫn không nhìn hắn, chỉ lãnh đạm nói. Không có gì. Sở Minh và Sở Bảo đồng thời chau mày. Thái độ của hắn khá vô lễ, dường như không có ý định nói chuyện với họ. Tinh hồn liền quay qua nói với Hồng Vũ Đan. Giới thiệu cũng xong rồi. Như đã nói, ta không rảnh ở đây giao lưu với đám vương công quý tộc các ngài. Nếu như không có định chiến thì ta xin phép đi khỏi đây. Chín người đứng bên kia nhất thời cho mày. Tên này hình như khá cuồng vọng. Bình thường, mấy vị huynh đệ trong thần điện mỗi khi nói chuyện với họ đều rất cung kính, ra sức định mặt họ. Hồng Vũ Đan cười một cái, nói. Cuộc chiến của ta và ngươi tất nhiên là phải đấu. Trước khi đấu, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng một điều kiện. Mời nói. Tinh hồn lãnh đạm nói. Nếu ta thắng ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lại số ngọc bài kia. Hồng Vũ Đan từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ý định lấy số ngọc bài kia trả lại cho những người kia. Tinh hồn nhẹ gật đầu. Nếu ngươi đã muốn thế thì ta cũng phải chấp nhận. Thế nhưng ngươi ra điều kiện với ta thì ta cũng phải ra điều kiện với người. Hồng Vũ Đan thấy hắn đồng ý, trong lòng cũng thầm mừng. Cứ sảng khoái nói ra. Nếu có thể Hồng Vũ Đan ta nhất định sẽ đáp ứng. Điều kiện của ta cũng không có gì rắc rối. Nghe nói các vị công tử ở đây có thể tự do ra vào đồ thư quán của thần điện. Ta là người thích đọc sách, chỉ mong ngươi có thể đảm bảo cho ta có thể thoải mái vào đồ thư quán. Đồ thư quán của thần điện là nơi lưu giữ lịch sử, tinh hoa của ngũ hoang đại lục. Bình thường chỉ có tinh anh đệ tử mới được vào, mà mỗi tháng chỉ được vào một lần, còn có giới hạn thời gian. Nhưng đối với các thế gia có thế lực trong thần điện thì việc này chỉ là con tôm con tép, thế gia đệ tử có thể tự do ra vào. Hồng gia ở Thiên Lam thần điện cũng là một thế lực mạnh, cũng ngang ngửa với Yến gia. Chuyện này đáp ứng hắn cũng không có hại gì, Hồng Vũ Đan liền nói. Chuyện này không thành vấn đề. Một lời đã định. Tinh hồn chắc nịch nói, Hồng Vũ Đan phía bên kia cũng gật đầu. Cuộc chiến của họ cuối cùng cũng bắt đầu. 10 người cưỡi pháp bảo đồng thời tiến xuống vùng đất trống đã bị tinh hồn dùng bát hoang hợp công pháp thiêu thành cho bụi kia. Bên kia 9 người, đứng chính giữa là Hồng Vũ Đan. Còn bên này chỉ có tinh hồn đơn thân độc mã. Hồng Vũ Đan và tinh hồn tiến lên phía trước, cả hai đồng thời ôm quyền chào đối phương, thể hiện sự kính trọng của bản thân đối với đối thủ của mình. Hồng Vũ Đan tế ra bảo kiếm của bản thân, nói. Huynh đệ, xin chỉ giáo. Tinh hồn bên kia vẫn đứng ung dung, người ngoài nhìn vào thì tưởng hắn hoàn toàn không có ý định chiến đấu. Thế nhưng đối với những người thông minh như Hồng Vũ Đan hay Liễu Bách Sinh thì liền nhận ra điều bất thường. Tuy hắn giống như không phòng bị, nhưng toàn thân lại không có chỗ sơ hở, tùy thời có thể tung ra sát chiêu. Hồng Vũ Đan là người trực tiếp chiến đấu, liền nhận ra đối thủ là người không hề tầm thường, tinh thần cảnh giác của hắn được tăng lên mức cao nhất. Sở Tiểu Điệp đứng bên cạnh hai vị tỷ muội kia, sắc mặt lo lắng nói. Tên ngốc tử kia đang làm gì vậy? Không lẽ hắn định chấp nhận thua Vũ Đan sư huynh sao? Mục Lâm Nhi ngạc nhiên nhìn nàng, nói. Tiểu Điệp lo lắng cho hắn sao? Sở Tiểu Điệp đỏ mặt một cái, ấp úng nói. Ta không có. Mục Lâm Nhi nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của nàng, che miệng cười. Sau đó tiếp tục chọc nàng. Cũng đúng, Sở Minh huynh lúc nãy nói hắn từng cứu ngươi một mạng. Lo lắng cho hắn cũng là điều tất nhiên. Sở Tiểu Điệp đỏ mặt cúi đầu, không nói gì. Nàng dường như đã bị Mục Lâm Nhi nói trúng. 2 năm trước lúc được tinh hồn cứu thoát khỏi đám đạo tặc Hắc Phong hội. Tuy sau đó hắn có lời vô lễ với nàng, nhưng nàng lại không để tâm. Nàng thầm nhủ với bản thân, sau này nếu gặp lại hắn nhất định phải trả ơn. Thật không ngờ mấy tháng sau nàng và tinh hồn đồng thời báo danh làm đệ tử của Thiên Lam Thần Điện. Nàng có vài lần qua Bách Thảo Phong tìm tinh hồn, nhưng lại được biết hắn bận chăm sóc thảo dược ở dược viên. Bình thường, các đệ tử không được bước vào dược viên, trừ khi được trưởng lão sai đi lấy thảo dược mới được vào. Thế nên Sở Tiểu Điệp không được gặp hắn. Hôm nay gặp tinh hồn ở đây, Sở Tiểu Điệp ngượng ngùng nên mới thì thầm vào thai của Sở Minh, nhưng khi Sở Minh ra mặt thì lại bị hắn làm lơ. Thế nhưng nàng không giận hắn mà lại u sầu trong lòng. Tâm trạng con gái khó tả vãi nổi, đoạn này viết dở tệ, anh em thông cảm. Chương 66, một chiêu phân thắng bại. Hồng Vũ Đan không đợi được, liền nhanh chóng ra tay chiếm thế thượng phong. Hỏa vũ cuồng phong. Hỏa diễm xuất hiện bao quanh lấy kiếm của Hồng Vũ Đan. Uy lực của chiêu này so với lúc Trương Vô Thường thi triển quả thực khác xa nhau rất nhiều. Tinh hồn biết được đối thủ không tầm thường, từ lúc các vị khách không mời kia xuất hiện thì tinh thần cảnh giác của hắn luôn đặt ở mức cao nhất. Hồng Vũ Đan khí thế ngập trời cầm bảo kiếm lao đến tấn công. Hai tay tinh hồn liền xuất hiện một luồng tử khí, nhanh như chớp ngưng tụ thành kiếm cương. Thử lôi thiên kiếm. Keng. Kiếm cương và liệt hỏa kiếm va chạm vào nhau. Liền sau đó Hồng Vũ Đan và tinh hồn liên tục tung ra sát chiêu. Liêu Bách Sinh đứng bên ngoài quan sát mà mồ hôi chảy đầm địa. Tinh hồn tung ra mỗi chiêu đều đánh vào chỗ hiểm, mắt, tiết hầu, gáy, hạ bộ, còn Hồng Vũ Đan thì cực kỳ chật vật đỡ đòn. Đứng bên ngoài quan sát mà đã cảm thấy cực kỳ nặng nề, không biết Hồng Vũ Đan trực tiếp chiến đấu có áp lực như thế nào. Long Vũ đứng bên cạnh Liễu Bách Sinh trầm giọng hỏi. Bách Sinh huynh thấy thế nào? Liệu Hồng Vũ Đan có thắng nổi không? Liễu Bách Sinh nặng nề lắc đầu. Ta nghĩ cơ hội thắng của Hồng Vũ Đan là rất thấp. Tên kia mỗi lần tung chiêu đều đánh vào kẽ hở của Hồng Vũ Đan, đều là những nơi một chiêu đoạt mạng. Không biết có đúng hay không nhưng ta cảm thấy, tên kia hình như đánh nương tay, mỗi lần tung ra sát chiêu đều thu lại. Nếu như thật sự chiến đấu thì không biết Hồng Vũ Đan chết bao nhiêu lần rồi. Phạm Tiêu cũng lên tiếng. Ta cũng nghĩ vậy. Long Vũ nhìn bọn họ, rồi tiếp tục quan sát trận đấu, giọng nặng trịch. Không biết từ khi, Bách Thảo Phong lại xuất hiện một tên quái vật như thế này. Mọi người không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào trận đấu kịch liệt kia. Tô Hân Nhi quan sát bọn họ, ngây thơ hỏi Mục Lâm Nhi. Bọn họ sao lại lo lắng cho Vũ Đan huynh nhỉ, rõ ràng hắn đang chiếm thượng phong cơ mà. Mục Lâm Nhi nhìn nàng nói. Hồng Vũ Đan chiếm thượng phong chỗ nào? Ta chỉ thấy hắn đang cực kỳ chật vật tránh né tên kia. Muội không nhìn thấy hắn mồ hôi ướt cả ao à? Tô Hân Nhi lúc này mới để ý kỹ Hồng Vũ Đan, chứng tỏ nãy giờ toàn nhìn tinh hồn, giọng lanh lảnh. Ồ, giờ mới thấy. Mục Lâm Nhi như muốn ngã xuống đất. Thế nãy giờ muội để ý tên kia à? Tô Hân Nhi đỏ mặt quay qua chỗ khác. Người ta đâu có. Cả bọn Liêu Bách Sinh tuy không chú ý đến biểu hiện của nàng nhưng nghe nàng nói thì cũng muốn ngã ngửa. Bọn họ thì cực kỳ lo lắng cho Hồng Vũ Đan, còn nàng kia thì dường như chả quan tâm. Bang! Cả Tinh Hồn lẫn Hồng Vũ Đan đều lùi về phía sau. Nhưng Tinh Hồn thì sắc mặt vẫn như thường, chẳng có dấu hiệu mệt mỏi. Còn Hồng Vũ Đan thì sắc mặt tái mét, mồ hôi đầy đầu, hô hấp khó khăn. Hồng Vũ Đan tức giận nói. Ngươi không thực sự đánh, ngươi coi thường ta sao? Tinh Hồn ngạc nhiên, nhẹ lắc đầu nói. Ta không có nương tay, cũng không hề coi thường ngươi. Hồng Vũ Đan hô hấp nặng nề, thở hổn hển, nhưng vẫn gầm lên. Ngươi có thể giết ta cả chục lần, nhưng khi tung chiêu lại thu hồi, như thế là thế nào? Ngươi bị ngạo à? Như đã nói, ta không có ý định giết ai, trừ khi hắn chọc đến ta. Ta đấu với ngươi cũng vì quyền lợi của ta, nếu giết ngươi thì ai trả nợ cho ta, Hồng gia ngươi sao? Tinh Hồn vẫn bình thản nói. Hồng Vũ Đan liền hiểu ra, thu lại bảo kiếm. Hắn trầm giọng nói. Giờ có đấu nữa thì ta cũng thua, nhưng ta vẫn muốn một chiêu phân thắng bại thực sự với ngươi. Được, một chiêu phân thắng bại. Hồng Vũ Đan bất chợt ngạc nhiên. Hắn vì lòng tự tôn nên mới nói ra, nhưng không ngờ đối phương lại chấp nhận. Bởi thì Hồng Vũ Đan trước đó đã nói đầu hàng, Tinh Hồn có thể không chấp nhận, hắn cũng không có điều gì trách móc. Hồng Vũ Đan chợt nở một nụ cười. Đa tạ ngươi đã đáp ứng. Một chiêu này, dù ta thực sự thắng được ngươi nhưng ta vẫn công nhận là ngươi thắng. Tinh Hồn cũng chợt mỉm cười. Ngươi tự tin quá nhỉ. Hồng Vũ Đan nhận ra tiêu ý của Tinh Hồn nhưng hắn cũng không nói gì. Giờ hắn đang tập trung toàn bộ nguyên lực của mình, tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, là một vũ kỹ thánh cấp trung giai được gia tộc truyền thụ. Liêu Bách Sinh đứng bên ngoài chợt bất ngờ, sau đó quay qua nói với mọi người. Nhanh chóng rời xa khỏi chỗ này một chút. Sau đó bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Bọn họ cảm nhận được, khí tức giữa hai người kia chợt trở nên lạ thường. Nếu tiếp tục đứng đó mà quan sát thể nào cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Tô Hân Nhi và Sở Tiểu Điệp đứng đằng xa, trong lòng hai người họ chợt trở nên buồn chồn, lo lắng. Hai nàng đồng thời cất tiếng hỏi Mộc Lâm Nhi. Sư tỷ, Tinh Hồn không sẽ không sao chứ? Sau tiếng hỏi, hai nàng bất chợt nhìn nhau. Mộc Lâm Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên. Sở Tiểu Điệp thì còn có thể hiểu được, nhưng Mộc Lâm Nhi thì hình như chỉ mới gặp Tinh Hồn một lần, biểu hiện lo lắng như thế rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ là tình yêu sẽ đánh? Mộc Lâm Nhi im lặng một chút, rồi trả lời. Ta không biết. Chương 67, đệ nhất khảo hạch. Xung quanh Hồng Vũ Đan bùng lên một luồng hỏa diễm, trở thành hình dạng của hỏa thần. Trên trán hắn chợt nhỏ xuống từng hột mồ hôi. Một chiêu này hắn đã dồn toàn bộ nguyên lực, nhưng dường như hắn vẫn chưa thể sử dụng thành thạo tuyệt kỹ này. Đứng đối diện, Tinh Hồn cũng chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu mà hắn lĩnh ngộ từ trong thiên thư. Sở dĩ hắn chấp nhận một chiêu phân thắng bại với Hồng Vũ Đan là vì hắn muốn thử xem uy lực của tuyệt kỹ này như thế nào. Thế nhưng Tinh Hồn không tung ra toàn bộ thực lực, mà chỉ xuất ra nửa thành công lực. Trận chiến vừa rồi, tuy Hồng Vũ Đan không bị thương tích gì, nhưng mà áp lực mà Tinh Hồn gây ra đối với Hồng Vũ Đan là không nhỏ, nguyên lực cũng tiêu hao khá nhiều. Khí thế của hai người tác động lên ngoại cảnh, phong vân biến sắc. Liêu Bách Sinh nhìn đấu trường của hai người họ, nói. Sắp rồi. Hai người họ. Ai sẽ thắng đây? Liêu Bách Sinh vừa dứt lời thì Tinh Hồn và Hồng Vũ Đan đồng thời lao lên. Sau lưng Hồng Vũ Đan là một hỏa thần, mặt mày hung tợn. Luồng hỏa diễm từ hỏa thần lan tỏa ra xung quanh, như muốn thiêu hủy tất cả. Còn Tinh Hồn hữu thủ tung ra, theo sau đó là hàng ngàn hàng vạn ma thú như đồng thời tấn công, khí thế ngập trời, như muốn xé nát hỏa thần. Viêm thần nộ hào. Vạn thú nhất kích. Ẩm. Hai tuyệt kỹ va chạm, tạo nên một vụ nổ cực mạnh. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Khói bụi mù mịt, cuồng phong dữ dội. Bọn Liêu Bách Sinh dù đã di chuyển ra xa chiến trường của hai người kia nhưng vẫn bị khí thế từ hai tuyệt kỹ kia làm chấn động. Có thể đoán được dù là vạn thú nhất kích hay viêm thần nộ hào thì có là hoàng cấp cường giả chống đỡ thì không chết cũng trọng thương nghiêm trọng. Phạm Tiêu song thủ xua tan khói bụi, nhìn đám hỗn độn trong chiến trường hỏi. Kẻ nào chiến thắng? Đối với câu hỏi này thì không ai trả lời được. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn chiến trường. Có lẽ đến khi khói bụi tiêu tan thì mới biết được kết quả của trận chiến. Tô Hân Nhi lo lắng, khẽ nói. Hắn nhất định không sao. Một con gió thổi qua, xua tan khói bụi nơi chiến trường. Hai bóng người đứng giữa đấu trường dần hiện ra. Hồng Vũ Đan sắc mặt tái mét, trên khỏe miệng chảy xuống một tia máu. Tay hắn đánh vào khoảng không. Nhưng trước yết hầu của hắn lại xuất hiện một bàn tay, chỉ một chút nữa là có thể lấy mạng của hắn. Hồng Vũ Đan mở một nụ cười. Đến cuối cùng ngươi cũng không tung ra hết sức. Ngươi đúng là một tên đáng ghét. Tuyệt chiêu mạnh nhất của Hồng Vũ Đan, viêm thần nộ hào đã bị Tinh Hồn phá nát hoàn toàn. tuy từ ngoài nhìn vào thấy cả hai tuyệt chiêu tối thượng của họ đồng thời tiêu tan, nhưng Hồng Vu đan thì như đèn dầu đã cạn, còn tinh hồn thì vẫn ung dung như trước. Tinh hồn thu lại hữu thủ, nói: "Như lúc nay đã nói, ta không có ý định giết ai. Trận chiến này chỉ vì quyền lợi của ta thôi. Trận chiến kết thúc, ta thắng." Hồng Vu đan ngẩn ra một lúc, sau đó lau đi vệt máu ở khoe miệng, cười lớn nói: "Phải, là ngươi thắng." Từ ngoài mà quan sát thì tưởng rằng hai người bọn họ là một đôi bằng hữu cực kỳ thân thiết. Hồng Vu đan lúc này đặt mục tiêu trong lòng, nhất định sau này phải đánh bại bằng được cái tên này. Tinh hồn nhìn hắn rồi nói: "Sau khi kết thúc khảo hạch, hai ngày sau ngươi tìm ta ở dược viên Bách Thảo Phong." Hồng Vu đan lúc này đã dừng cười, hắn không chần chừ liền trả lời: "Ta nhất định sẽ đến." Lúc này, đám người Liêu Bách Sinh cũng từ xa bay tới. Liêu Bách Sinh, Long Vũ, Phạm Tiêu tuy không nói nhưng trong ánh mắt đồng thời chia buồn với Hồng Vũ Đan. Sở Minh hướng Tinh Hồn nói: "Chúc mừng ngươi thắng cuộc." Tinh Hồn không nhìn hắn, chỉ lãnh đạm nói: "Không có gì." Sở Minh chợt nhíu mày nhưng không nói gì. Lúc này, Tô Hân Nhi vui vẻ chạy đến trước mặt Tinh Hồn, cười vui vẻ: "Tiểu Tinh, ngươi thắng rồi, chúc mừng người." Tinh Hồn như muốn ngả ngửa, cười khổ: "Tiểu Tinh á." Sau đó hắn quay qua nói với Hồng Vũ Đan: "Hồng Vũ Đan, số ngọc bài kia, ta có thể sử dụng chứ?" Hồng Vũ Đan gật đầu nói: "Đồ ngươi đoạt được, hiển nhiên là của ngươi." Tinh hồn nhìn hắn mỉm cười. Sau đó nâng tả thủ lên, một tia sáng lóe lên, liền xuất hiện mấy chục miếng ngọc bài. Tinh hồn vận chuyển nguyên lực, mấy chục miếng ngọc bài đồng thời vỡ nát. Quảng trường Thông Thiên Phong. Vị trí đứng đầu bảng danh sách chợt sáng lên. Cái tên Hồng Vũ Đan bất ngờ rớt xuống hạng 2. Thay vào đó là một cái tên vô cùng xa lạ với chúng đệ tử, Tinh Hồn với số tích điểm áp đảo những người kia. Chúng đệ tử bất ngờ xôn xao lên. Tinh Hồn. Người này là ai? Tại sao trước đây không thấy hắn trên danh sách? Hình như là đệ tử Bách Thảo Phong. Từ khi nào đệ tử Bách Thảo Phong lại mạnh mẽ đến vậy? Mấy vị trưởng lão quan sát cũng đồng thời bất ngờ. 6 vị trưởng lão của 6 mạch kia đồng thời nhìn trưởng lão Bách Thảo Phong, Cố Vân Dương. Cố Lao Huynh, đệ tử tên Tinh Hồn này là ai? Cố Vân Dương nhìn họ mà nở mày nở mặt. Tâm trạng của lão hiện giờ vô cùng phấn khích. Thật không ngờ, đệ tử Bách Thảo Phong lại là đệ nhất cuộc khảo hạch. Cố Vân Dương phấn khích nói. Đệ tử Tinh Hồn này chính là thiên tài luyện đan mới xuất hiện của Bách Thảo Phong chúng ta. Đan thuật của hắn rất xuất sắc, cả thủ tọa Nhậm Thiên Hành Nhậm Sư Huynh cũng phải công nhận. Nhưng nói đến thực lực của hắn, ta cũng không khỏi bất ngờ. Tiếu Vị Thành như nhớ ra cái tên này, liền nói. Đệ tử này hình như cũng nhập môn cùng lúc với bọn Hồng Vũ Đan. Nếu như ta nhớ không nhầm, hắn chính là kẻ có thập nhi linh căn, được cho là kẻ có thiên phú tệ nhất. Thật không ngờ tất cả đã lầm. 6 vị trưởng lão kia đồng thời gật đầu. Chương 68, trở về Thông Thiên Phong. Trở lại phía Tây Ma Thú Môn. Tinh hồn sau khi phá vỡ ngọc bài, đạt được vị trí đệ nhất, tinh hồn quay qua nói với đám người Hồng Vũ Đan. Các vị, giờ ta phải đi tìm bằng hữu của ta. Tạm biệt. Tinh hồn nói xong liền quay người bỏ đi. Đám người Hồng Vũ Đan đứng dõi theo bóng người đang dần biến mất. Không ai nói gì. Sau đó họ cũng từ biệt nhau, tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi đợi đến khi kết thúc khảo hạch. Giờ ngọ ngày thứ 7 khảo hạch. 1000 vị trí đứng đầu, đại biểu cho việc trở thành nội điện đệ tử đã được xác nhận. Lúc này, toàn bộ đệ tử từ khu phế tích Ma Thú Môn đã được chuyển tống trở về quảng trường Thông Thiên Phong. Số lượng đệ tử giảm đi rất nhiều, giảm hơn một nửa so với số lượng ban đầu. Hầu hết bọn họ, ai cũng mệt nhọc, quần áo thì bẩn thỉu rách nát. Nội điện khảo hạch quả thực rất tàn khốc. Khi các đệ tử tham gia khảo hạch vừa trở về, quảng trường liền xôn xao lên. Ai là tinh hồn? Người đứng đầu khảo hạch là người nào? Bao nhiêu câu hỏi nổi lên, xôn xao khắp quảng trường. 2 vị trưởng lão tử y xuất hiện ở quảng trường. Một vị tỏa ra khí thế của đế cấp cường giả, ổn định lại quảng trường. Lao tiến lên phía trước, giọng tuy không lớn nhưng khắp quảng trường ai cũng nghe được. Chúc mừng các vị đã an toàn trở về. Chúc mừng 1000 người đứng đầu chính thức trở thành nội điện đệ tử. Dứt lời, lão liền vỗ tay tán thưởng. Khắp quảng trường lúc này cũng tràn ngập tiếng vỗ tay. Đối với ý tứ của lão, ai cũng hiểu rõ. Đối với những người còn sống sót trở về, tuy không đứng trong hàng 1000 người, nhưng bảo đảm tính mạng đã là tốt rồi. Thông qua lần này, có thể tích lũy kinh nghiệm cho cuộc khảo hạch lần sau. Còn đối với những người nằm trong hàng 1000 người, đãi ngộ với họ sau này quả thực cực kỳ tốt, lại còn được những người khác ngưỡng mộ. Chưa kể đến việc được vị trưởng lão nào vừa mắt, nhận làm đệ tử chân truyền. Thế nên, đối với chàng vỗ tay này, ai ai cũng cao hứng. Vị trưởng lão tử y ấy đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Quảng trường liền ngưng bặt tiếng vỗ tay. Sau đó lại nói tiếp. đối với những đệ tử ưu tú trong cuộc khảo hạch, bổn điện sẽ có trọng thưởng hậu hĩnh. Bây giờ mời 10 đệ tử đứng đầu khảo hạch tiến lên phía trước. Từ trong giữa đám đệ tử mới trở về, liền tách làm hai. Sau đó từng người một bước ra. Người đầu tiên là Du Tề, xếp vị thứ 6. Sau đó là Phạm Tiêu xếp vị thứ 5, Yến Ngọc Lan vị thứ 4, Mục Lâm Nhi vị thứ 8, Long Vũ vị thứ 7, Lôi Vân vị thứ 9 và Trương Vô Thường vị thứ 10 lần lượt đi ra, tiến đến chính giữa quảng trường. Sau đó, Liêu Bách Sinh xếp vị thứ 3 cũng bước ra. Hắn vừa xuất hiện liền có người lên tiếng khen ngợi. Liêu Bách Sinh thật tuổi trẻ tài cao, thật khiến cho ta nể phục. Bách Sinh huynh đẹp trai như vậy, không biết ta có thể làm chi kỷ của huynh ấy được không nữa. Ngươi đang nằm mộng sao? Ít ra ngươi cũng phải bằng một nửa Lâm Nhi tỷ thì huynh ấy mới có thể để mắt đến ngươi. Các thiếu nam thiếu nữ không ngừng bàn tán đến Liêu Bách Sinh. Đối với các nữ đệ tử mà nói, Liêu Bách Sinh với vẻ ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm đã trở thành thần tượng của các nàng. So với Hồng Vũ Đan, quả thực vượt xa rất nhiều. Hồng Vũ Đan tuy có thiên phú cao hơn Liêu Bách Sinh, nhưng nói về tính cách trầm ổn hay cơ trí thì không bằng Liêu Bách Sinh. Liêu Bách Sinh bước lên, đứng cùng hàng với đám người Phạm Tiêu, Du Tề. Cuối cùng là hai thiếu niên cùng nhau sánh vai, đi song song nhau. Người đứng bên phải, trên áo có thêu hình ngọn lửa, diện mạo bất phàm, đôi mắt tinh anh. Thiếu niên này tất nhiên là Hồng Vũ Đan. Thiếu niên đi bên cạnh chính là Tinh Hồn. Không giống như lúc Liêu Bách Sinh xuất hiện. Lúc này, toàn quảng trường tất cả đều im lặng, hàng vạn mục quang đang dõi theo hai thiếu niên đang chậm rãi tiến về phía chính giữa quảng trường. Trong ánh mắt của họ có kính sợ, có tò mò, có sùng bái. Đương nhiên không thiếu ánh mắt ghen ghét, khiêu khích. Tinh Hồn khỏe miệng chợt cong lên, giọng đùa cợt. Xem ra ta và ngươi còn kém hơn cả Liêu Bách Sinh nhỉ. Hắn vừa ra thì hàng ngàn người A-dua, nịnh nọt. Còn ta và ngươi bước ra thì chẳng ma nào lên tiếng. Hồng Vũ Đan không nhìn Tinh Hồn, vẫn chậm rãi tiến về phía trước, nói. Không phải do ai đó đột nhiên trở thành quán quân sao. Tinh Hồn không nhìn hắn, cũng không nói gì. Hai người cùng nhau bước vào chính giữa quảng trường, đứng giữa 8 người kia. Vị trưởng lão tử y kia tiến lên phía trước một bước, nói to. Đây chính là 10 đệ tử xuất sắc nhất trong cuộc khảo hạch lần này. Lão Phu vô cùng vinh dự được trưởng môn nhân giao cho nhiệm vụ trao thưởng lần này. Sau đó lão lần lượt đọc tên từng người một, giới thiệu đôi nét về bản thân họ rồi trao thưởng cho họ. Xếp hạng càng cao thì phần thưởng khác nhau. Tinh Hồn xếp thứ nhất được ban thưởng 100 viên Nguyên Dương Đan, một góc Hồng Ngọc Nhân Sâm 300 tuổi. Hồng Vũ Đan hạng nhì được 90 viên Nguyên Dương Đan và một góc Hồng Ngọc Nhân Sâm 200 tuổi. Sau khi phát thưởng xong, 1000 đệ tử hàng đầu đi đến chỗ chấp sự xác nhận thân phận đệ tử nội điện, nhận lấy một lệnh bài nội điện. Sau đó mỗi người đều trở về thất mạch. Nhậm Phi Yến vừa về đến nơi được một nữ nhân đi đến ôm ấp, hỏi hàn không thôi. Nữ nhân này hiển nhiên là mẫu thân của Nhậm Phi Yến, thê tử của Nhậm Thiên Hành. Còn Nhậm Thiên Hành vẫn đứng yên bất động, mục quang nhìn qua Nhậm Phi Yến, sau khi xác nhận nàng không có gì bị tổn thương. Sau đó lại rời mục quang, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên áo đen trước mặt. Không chỉ có y là có ánh mắt phức tạp nhìn hắn, còn có mấy vị trưởng lão và hàng trăm đệ tử Bách Thảo Phong nhìn hắn. Tạ Bằng trưởng lão vẻ mặt sảng khoái tiến lên, vô vai Tinh Hồn nói. Tiểu tử, khá lắm. Ngươi đã làm dạng danh bổn mạch rồi đấy. Tinh Hồn khiêm tốn. Trưởng lão quá khen, đệ tử chỉ cố gắng làm hết sức. Tạ Bằng cười lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi khiêm tốn quá. Một số vị trưởng lão khác cũng lần lượt tiến lên chúc mừng, khen ngợi Tinh Hồn hết lời. Còn chúng đệ tử quý mới thì xem Tinh Hồn như thần tượng của mình, sùng bái hắn không thôi. Sau đó, Nhậm Thiên Hành bước lên, khí khái bất phàm, diện mục không giận mà uy, nói với Tinh Hồn. Ngươi theo ta vào đại điện một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tinh Hồn chợt ngạc nhiên, liền cung kính trả lời. Vâng. Sau đó liền ôm quyền tạm biệt mọi người, theo bóng lưng Nhậm Thiên Hành bước vào Bách Thảo Điện. Chương 69, thật buồn nôn. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, có bị thương gì không? Ngồi trên bảo tọa giữa đại điện, Nhậm Thiên Hành uy nghiêm, ân cần hỏi. Đa tạ sư ba quan tâm, đệ tử không sao. Tinh Hồn cung kính trả lời. Hắn đối với vị sư bá này một mực kính trọng. Không sao thì tốt rồi. Hiện bây giờ ta muốn kiểm tra thân thể ngươi một chút. Ngươi tiến lên đây cho ta bắt mạch. Tinh Hồn liền ngạc nhiên. Không biết vị sư bá này có mục đích gì. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn biết Nhậm Thiên Hành hoàn toàn không có ác ý, thế nên không chần chừ gì liền tiến đến gần Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành liền bảo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Tinh Hồn ngồi xuống, duỗi tay ra cho Nhậm Thiên Hành bắt mạch. Tay phải của Nhậm Phi Hành đặt hai ngón tay giữa bộ quan. Sau đó sắc mặt y liền biến sắc. Tinh Hồn ngạc nhiên hỏi. Sư bá, ngươi sao thế? Nhậm Thiên Hành nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi. Kinh mạch trong người ngươi, toàn bộ đều bị đứt hết. Tinh Hồn không hề ngạc nhiên, liền gật đầu. Nhậm Thiên Hành hỏi tiếp. Kinh mạch bị đứt, làm sao ngươi có thể tu luyện?
Đệ tử cũng không biết. Cái mà tinh hồn tu luyện là tiên thuật, hoàn toàn khác biệt với võ giả tu luyện ở Đại Lục Thiên Lam. Tiên thuật của hắn là dựa trên học thuyết của đạo gia do Hồng Quân Đạo Tổ sáng lập, chủ yếu là luyện khí. Dẫn dắt linh khí của trời đất chuyển vào trong cơ thể, tiến tới cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn linh khí đó liên thông khắp 108 huyệt thì kinh mạch trong mình sẽ vững vàng, có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Thế nên tuy kinh mạch người tinh hồn bị đứt nhưng nhờ tu luyện Hà Đồ Lạc Thư nên với việc luyện công hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng để đến cảnh giới cao hơn thì việc tu luyện sẽ chậm lại. Thế nên bao lâu nay hắn luôn cố gắng thu thập đủ số dược liệu để có thể hoàn toàn khôi phục kinh mạch trong cơ thể. Nhậm Thiên Hành ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Sau đó nói. Trước đây ta có nghe Tạ Băng trưởng lão nói ngươi thiếu một số dược thảo, có đúng không?
Tinh hồn gật đầu trả lời.
Quả thật có chuyện này.
Nhậm Thiên Hành liền nói tiếp.
Là những loại nào?
Nếu có thể ta sẽ tìm giúp ngươi.
Tinh hồn trong lòng cảm kích, thế nên không ngần ngại nói.
Là Vô Diệp Tử Quả, Kim Nguyên Ngọc Châu, Lạc Hà Tinh, Thiên Yêu Quả và Thiên Tinh Nguyên Quả. Mấy loại hắn kể trên đều là những thảo dược cực kỳ quý hiếm. Giá cả cũng cực kỳ cao, nếu tính theo Nguyên Dương Đan thì một quả Vô Diệp Tử Quả cũng có giá 30 vạn Nguyên Dương Đan, Thiên Yêu Quả cũng chừng 50 vạn một quả. Số Nguyên Dương Đan này đối với một tiểu gia tộc mà nói thì cũng đủ giúp gia tộc họ ổn định trong 5 năm. Nhưng mà những loại này trong thánh cảnh của thần điện cũng có, thế nên tinh hồn không ngần ngại mà tiến vào đây làm đệ tử. Nhậm Thiên Hành suy nghĩ một hồi liền nói.
Hiện giờ ngươi cứ trở về dược viên, mấy ngày nữa ta sẽ vào thánh cảnh xin ý kiến của trưởng môn nhân, lấy dược liệu về cho ngươi.
Tinh hồn liền mừng rỡ, cảm tạ.
Đa tạ sứ bá.
Không có gì.
Coi như phần thưởng ta tặng ngươi vì đã làm rạng danh Bách Thảo Phong chúng ta.
Nói rồi liền cho tinh hồn ra ngoài.
Nhậm Thiên Hành dõi theo bóng lưng tinh hồn rời đi, sau đó liền biến mất khỏi đại điện, tiến vào trong thư phòng của mình. Ông cầm lên một tờ giấy, vẽ ra hình cơ thể con người. 108 huyệt đạo, 12 kinh mạch. Sau đó, y liền vẽ đường đi của khí huyết, thế nhưng một hồi liền trở nên lung tung.
Y thở dài, ngồi xuống ghế, lẩm bẩm.
Khí huyết đi một cách lộn xộn như thế. Người thường chỉ cần vận nguyên khí là liền nổ tung. Như thế nào hắn lại không bị gì?
Nhậm Thiên Hành ngồi ngâm nghĩ mãi.
Một người kinh mạch đã đứt, tuy luyện được đã là kỳ tích rồi. Thế nhưng tiểu tử kia không chỉ có thể tu luyện được, mà còn là thiên tài vạn năm khó gặp của đại lục, thuật luyện đan lại vô cùng điêu luyện nữa.
Nhậm Thiên Hành không chỉ phát hiện ra kinh mạch tinh hồn bị đứt gãy hoàn toàn, mà còn phát hiện ra khí huyết của hắn có điều bất thường, giống như là có hai dòng máu xung khắc với nhau vậy. Hai dòng máu này đều mang một sức mạnh tiềm ẩn vô song, nhưng lại xung khắc như nước với lửa vậy. Nếu như đem ra so sánh thì một dòng khí huyết mang năng lượng màu đỏ, còn dòng khí huyết kia mang năng lượng màu xanh. Ngoài ra y còn lờ mờ thấy được có một dòng năng lượng màu vàng, đang cố gắng áp chế hai nguồn sức mạnh đang xung đột kia. Dòng khí huyết mang năng lượng màu đỏ mà Nhậm Thiên Hành suy đoán kia chính là máu huyết của Long tộc ở tiên giới, được thừa hưởng từ người cha Long Tử Thiên, còn khí huyết mang năng lượng màu xanh kia là dòng máu của tiên nhân. Thừa hưởng từ người mẹ Lý U Nguyệt. Còn dòng năng lượng màu vàng kia chính là nguồn sức mạnh mà Phật Tổ Như Lai đưa vào để không cho hai dòng máu kia bạo phát. Ngoài ra còn đưa vào đầu tinh hồn pháp quyết vô thượng của Phật gia, giúp cho tinh hồn có một căn cơ ổn định.
Nhậm Thiên Hành thở dài một cái, sau đó đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ, dường như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.
Hai ngày sau. Dược viên Bách Thảo Phong.
Lúc này, một thiếu niên 17-18 tuổi đang tiến vào, thân thể cường tráng, mái tóc đen tuyền. Hai mày như kiếm, khuôn mặt kiêu ngạo pha lẫn một nét buồn bực. Thiếu niên này chính là Hồng Vũ Đan. Hồng Vũ Đan sau khi từ Thông Thiên Phong trở về gia tộc của mình, nói ra chuyện mình thua cuộc với gia gia của hắn thì liền bị lao cho một trận đòn. Hắn chịu bao nhiêu là ấm ức, cũng may nhờ mẫu thân và mãi mãi lên tiếng giải cứu thì giờ hắn cũng đang nằm trên giường, không biết khi nào mới lết xác được đến đây.
Tinh hồn thư thái tới nước cho thảo dược, giọng hơi hợt nói.
Đến rồi à?
Hồng Vũ Đan đi đến, hừ một cái.
Ờ, đến rồi.
Sao còn đứng đó, ngươi cũng nên mời bản thiếu gia uống chút trà chứ.
Tinh hồn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục với công việc của mình.
Lãnh đạm nói.
Không thấy ta đang bận sao, tìm chỗ nào ngồi chờ chút đi.
Hồng Vũ Đan vốn đang ôm một cục tức trong người, vốn định tìm chỗ nào đó phát tiết. Lại thấy cái tên ôn dịch kia dường như không để hắn vào trong mắt, liền giống lên.
Bản thiếu gia không ngại đường xa đem đồ đến cho ngươi.
Ngươi lại không thèm xỉa đến ta.
Được lắm, bổn thiếu gia đi đây.
Tinh hồn vẫn bình tĩnh nói.
Này này, dù gì thì cũng là ngươi thua cuộc, chấp nhận đem đồ đến cho ta.
Ngươi thất hứa như vậy, chuyến ra ngoài coi bộ đẹp mặt làm đấy.
Hồng Vũ Đan dừng lại, dậm chân xuống đất,
giống như một thiếu nữ bị một tên công tử trêu ghẹo vậy. Hắn giận quá không nói nên lời. Người thật đáng ghét. Đừng có giống như nữ nhân vậy chứ. Thật buồn nôn. Tinh hồn sau khi tới nước đến cây cuối cùng, liền quay lại nhìn hắn mỉm cười, trông rất đắc ý. Hồng Vu Đan hừ một cái, quay đầu chỗ khác không nói gì. Tinh hồn hạ giọng nói. Được rồi, mời Hồng Đại Thiếu ra qua bên kia, tại hạ hầu chuyện một lúc. Hồng Vu Đan không thèm nhìn hắn, đi bịch bịch về chỗ ghế đá kia. Coi bộ trong lòng đang cực kỳ giận dữ đây. Tinh hồn nhìn hắn mà cười trong bụng, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu lỡ cái tên này giận quá, liền ôm cái đồ kia chạy đi thì không biết kiếm đâu ra. Nên dù có buồn cười cỡ nào đi nữa thì cũng phải nhịn, ráng đến lúc hắn đi thì mới cười cho sảng khoái. Chương 70, cảm ơn. Hồng Vu Đan hậm hực ngồi xuống, vẻ mặt rất thứ là không thoải mái. Còn tinh hồn thì pha trà đem đến, ngồi đối diện với Hồng Vu Đan. Hắn rót ly trà, nhấm nhắc nói. Uống chút trà hạ hỏa đi. Hồng Vu Đan hừ một cái, cầm bình trà rót một ly. Hương trà thơm ngát khiến tâm tình của hắn dịu xuống. Hồng Vu Đan nhấm nháp ly trà, nói. Đây là trà gì mà ngon thế? Tinh hồn nhìn hắn nói. Trà này có tên Phổ Nhĩ, là một loại trà có giá trị rất cao, xưa nay được rất nhiều lời khen ngợi. Uống vào giúp tinh thần thoải mái, bồi dưỡng sức khỏe. Mấy tháng trước Tạ Bằng trưởng lão có đi du ngoại bên ngoài, tình cờ có được mấy gốc Phổ Nhĩ, liền sau đó đem về dược viên chăm sóc. Loại mà ngươi đang uống chính là đợt thu đầu tiên đấy, nên cảm thấy vinh dự đi. Hồn Vu Đan gật đầu nói. Quý như vậy mà ta có thể được thưởng thức đầu tiên. Đúng là rất vinh dự. Tinh hồn cười nhẹ một cái. Sau đó liền trở nên nghiêm nghị, nói. Trở lại vấn đề chính đi. Thứ đó đâu? Hồng Vu Đan nghe tinh hồn nhắc đến thứ đó, tâm trạng cũng có chút buồn bực, nhưng cũng không giống như lúc mới bước vào dược viên. Hắn lấy ra từ càn không chạc một miếng ngọc bài màu hồng ngọc, trên mặt ngọc bài có khắc chữ hồng, biểu tượng cho hồng gia. Hồng Vu Đan đưa ngọc bài cho tinh hồn mà trong lòng buồn bực không thôi. Tinh hồn vừa giơ tay ra lấy thì Hồng Vu Đan liền nắm chặt đầu bên kia của ngọc bài, khuôn mặt rất tội. Tinh hồn hừ một cái, giật mạnh lấy ngọc bài. Sau đó nói chảo phúng nói. Hồng đại thiếu gia, có chơi có chịu, đừng có mà đưa cái bộ mặt thảm hại đó ra. Bây giờ ta sẽ thay ngươi bảo quản nó. Hồng Vu Đan ủy khuất nói. Ngươi có biết vì cái ngọc bài đó mà ra ra ta đánh ta lên bờ xuống ruộng không hả? Tinh hồn bộ dạng không quan tâm, cất ngọc bài vào quần tiên cát, lãnh đạm nói. Thì sao, nhìn mặt ta giống quan tâm không? Hồng Vu Đan giận dỗi nói. Ngươi hử? Tinh hồn nhẹ lắc đầu, mỉm cười nói. Đồ cũng đã giao, giờ ngươi có quyền rời khỏi đây. Hồng Vu Đan hử lạnh. Bộ tưởng ta thích ở đây lắm sao? Chỉ có cái tên lập dị như ngươi mới sống được chỗ này. Hắn vừa nói hết câu thì bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình đau nhói, giống như bị một con chim cắn vậy. Hồng Vu Đan ôm đầu, hét lên một tiếng. Ngửa đầu lên thì nhìn thấy một con chim nhỏ màu vàng, đang nhìn hắn với một ánh mắt kinh thường. Trông cái bộ dạng của nó rất là đắc ý khi đánh vài cái vào đầu của thiếu niên được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của đệ tử quý mới. Tinh hồn đưa tay ra, sau đó con chim nhỏ màu vàng ấy liền đậu lên cánh tay của hắn. Tinh hồn nhẹ vuốt đầu nó, nói. Tiểu Bằng, không được vô lễ. Hồng Vu Đan cả giận, hai mắt như muốn bắn ra lửa, gào lên. Con chim chết dẫm. Dám cắn bổn công tử, có tin ta đem ngươi nướng không hả? Tinh hồn nhìn hắn, cười thiếu ý nói. Kha kha, tiểu bằng của ta bay nhanh lắm đấy. Ta muốn xem Hồng đại thiếu gia bắt nó như thế nào đây. Tiểu bằng như hiểu ý của chủ nhân mình, liền ưỡn ngực quay về. Đôi mắt đen lấy nhìn Hồng Vu Đan đầy khiêu khích. Hồng Vu Đan muốn điên lên. Nhưng sau đó liền trở lại bình thường nói. Hừ. Bổn công tử không chấp con tiểu điêu ấy. Nhưng mà ngươi nên quản lý nó cẩn thận, nếu không có ngày ta bắt nó đem đi tẩm bổ đấy. Tinh hồn vẫn bình thản, cười tựa như không cười. Nếu muốn thì cứ tự nhiên. Những điều mà tinh hồn nói hoàn toàn không sai. Tiểu bằng bây giờ đã là bát cấp ma thú trung kỳ đỉnh, tương đương với hoàng cấp võ giả. Thực lực của nó mạnh hơn Hồng Vu Đan mấy lần, chưa nói đến thực lực, dù tiểu bằng chỉ là thất cấp ma thú thì với tốc độ của nó, Hồng Vu Đan chỉ có nước hít bụi. Hồng Vu Đan cười lớn một tiếng. Sau đó liền quay lưng rời đi. Hắn vừa rời đi thì tinh hồn cũng dùng ý niệm tiến vào trong quần tiên các tu luyện. Tinh hồn dự định trong mấy ngày nữa sẽ đi đến đồ thư quán của thần điện học tập. Có lẽ sẽ mất mấy tháng, sau đó sẽ đi tiếp nhận nhiệm vụ tinh anh để trở thành đệ tử tinh anh, có thể tiến vào thánh cảnh để tu luyện. So với linh khí ở đây thì linh khí trong thánh cảnh sẽ mạnh hơn nhiều, tu luyện của hắn sẽ nhanh chóng tiến bộ hơn. 3 ngày sau, Nhậm Thiên Hành cho người đến gọi tinh hồn đến đại điện, nói có chuyện quan trọng. Tinh hồn cũng lờ mờ đoán được chuyện gì, liền nhanh chóng giải quyết xong công việc, đi đến đại điện Bách Thảo Phong. Nhậm Thiên Hành uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, xung quanh không có một ai. Nhậm Thiên Hành nhìn Tinh Hồn nói. Mấy hôm trước ta có vào thánh cảnh, được sự đồng ý của trưởng môn nhân, lấy được số dược liệu mà ngươi đang cần. Sau đó liền lấy ra từ trong càn khôn trạc của ông mấy cái hộp ngọc chuyên đựng thảo dược. Mấy hộp ngọc này tỏa ra một linh khí rất tinh thuần, đối với việc bảo vệ thảo dược rất có hiệu quả. Tinh Hồn nhận lấy mấy hộp ngọc, liền mừng rỡ cảm tạ Nhậm Thiên Hành. Đa tạ sư bá. Nhậm Thiên Hành gật đầu, giọng nghiêm túc nói. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, làm rạng danh bổn điện của chúng ta. Tinh Hồn ôm quyền cung kính nói. Đệ tử nhất định cố gắng. Nhậm Thiên Hành gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Tinh Hồn cung kính cáo biệt, rồi rời khỏi Bách Thảo Điện. Vừa ra tới cửa thì bắt gặp một cô nương yêu kiều, diện mạo như tranh vẽ, thanh lệ khôn kể, xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm. Cô nương này tất nhiên là Nhậm Phi Yến. Bộ dạng của nàng dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Vừa nhìn thấy Tinh Hồn khuôn mặt chợt đỏ ửng lên, đáng yêu vô cùng. Tinh Hồn đi đến, mở miệng chào hỏi. Chào Phi Yến cô nương. Mấy hôm nay khỏe không? Nhậm Phi Yến nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh có vẻ ngượng ngùng nói. Ta không sao. Còn ngươi? Tinh Hồn mỉm cười nói. Ta mà bị làm sao thì hôm nay có thể đến được đây sao? Nhậm Phi Yến cười khúc khích. Một con gió khẽ thổi qua, làm cho mái tóc đen huyền của nàng khẽ tung bay, khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Sau đó Nhậm Phi Yến nhìn hắn, giọng có vẻ ngượng nghịu, nói nhỏ. Cảm ơn hôm đó đã cứu ta. Nếu không có lẽ bây giờ ta đã không xong rồi. Chương 71, Phục hồi kinh mạch. Tinh Hồn ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Không có gì. Nhậm Phi Yến lấy ra một tấm ngọc bài nhỏ có khắc hình phượng hoàng màu đỏ, trông rất sống động. Nàng đưa tấm ngọc bài cho hắn nói. Đây là bích ngọc huyết phượng bài, nam ta năm buổi mẫu thân đã tặng cho ta. Người có ơn cứu mạng ta không biết lấy gì để ơn. Chỉ có tấm ngọc bài này là chân quý đối với ta. Hy vọng ngươi có thể nhận. Tinh Hồn liền buông lời cự tuyệt. Nếu đã là đồ quý như thế thì ta không dám nhận, chỉ nhận tấm lòng của cô nương là được rồi. Thế nhưng nàng lại bĩu môi, nói. Ngươi nhất định phải nhận. Nhìn bộ dạng của nàng, Tinh Hồn không nhận đồ không được rồi. Sau đó liền miễn cưỡng nhận. Thế nhưng với tính cách không thích nhận không của người khác, hắn liền lấy ra một bình đan dược cho nàng. Đây là ích khí đan do ta đích thân luyện chế. Sau khi dùng có tác dụng ổn định và nâng cao nguyên khí trong cơ thể. Nhậm Phi Yến đưa ngọc thủ trắng non của nàng nhận lấy bình đan dược trong tay Tinh Hồn. Khuôn mặt trắng mịn của nàng khẽ đỏ lên, càng làm cho người ta điều đứng tâm hồn. Sau đó Tinh Hồn liền từ biệt nàng, nhanh chóng trở về dược viên. Đã có đủ số dược liệu cần tiềm, hắn liền nghĩ phải nhanh chóng khôi phục kinh mạch của mình. Đối với số dược liệu mới có được, hắn thầm mừng trong lòng không thôi. Tinh Hồn nghĩ trong đầu rằng ít nhất 3 năm nữa mình mới có đủ số dược liệu để chữa trị. Thật không ngờ Nhậm Thiên Hành lại hào phóng, tặng cho mình số dược liệu này. Hắn thầm nghĩ trong lòng, việc này nhất định sẽ báo đáp lại Nhậm Thiên Hành. Nhật Nguyệt luân chuyển. Lúc này, mặt trăng đã soi sáng khắp nhân gian. Tinh Hồn hiện giờ đang ở trong quần tiên cắt trong không gian luyện đan. Sau đó cẩn thận lấy ra cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim nhu thảo, kim nguyên ngọc châu, thiên yêu quả, thiên tinh nguyên thủy, lạc hàn tinh. Kim giác thảo để trước mặt. Sau đó hai tay kết ấn, triệu hồi tam muội chân hỏa, sau một khắc đã nung nóng phục long đỉnh. Tinh Hồn nhanh chóng lấy cửu sắc hoa cho vào trong đỉnh. Cửu sắc hoa phát ra 9 loại màu sắc khác nhau, nằm trong phục long đỉnh bị tam muội chân hỏa không ngừng luyện hóa. Linh khí từ trong cửu sắc hoa không ngừng phát ra, hương thơm lan tỏa khắp không gian luyện dược. Sau đó chừng 2 khắc, cửu sắc hoa biến thành dịch thể, lưu động như thủy tinh, tỏa ra 7 màu trông rất đẹp. Tinh Hồn nhanh chóng lấy tay bỏ vào trong phục long đỉnh vô diệp tử quả. Vô diệp tử quả chỉ có một màu tử sắc đặc trưng, là loại thảo dược chỉ tồn tại trong môi trường chứa đầy tử khí, rất hiếm gặp trên thế gian. Đối với kinh mạch võ giả có tác dụng ổn định và mở rộng kinh mạch. Thế nên giá trị của vô diệp tử quả cực kỳ cao. Vô diệp tử quả đi vào trong phục long đỉnh, sau 3 khắc liền hóa thành dịch thể màu tím, sau đó kết hợp với dịch thể của cửu sắc hoa. Sau đó Tinh Hồn nhanh chóng lần lượt bỏ từng loại dược liệu vào. Cẩn thận điều tiết tam muội chân hỏa sao cho phù hợp, giúp cho dược thảo đạt được hiệu quả luyện đan cao nhất. Trải qua gần nửa ngày, Phục Long đỉnh phát ra một màu vàng tràn ngập không gian luyện đan. Một viên đan dược nhỏ màu bay ra từ trong Phục Long đỉnh. Hương thơm ngào ngạt, ai ngửi qua đều muốn nhỏ dãi. Tinh Hồn nhanh chóng lấy một bình đựng đan thu viên đan dược vào. Khắp người hắn lúc này đầy mồ hôi, quá trình luyện đan cực kỳ gian khổ, nhưng cuối cùng cũng thành công, không gặp sơ suất gì. Tinh Hồn lau mồ hôi trên mặt, cầm bình đan dược trong tay, mỉm cười sảng khoái. Sau đó Tinh Hồn điều tức thân thể, ổn định khí huyết trong cơ thể. Một khắc sau, thân thể hắn lại đạt đến mức tốt nhất, có thể sử dụng được viên đan dược đó rồi. Tinh Hồn lấy ra bình đan dược, mở nắp ra, một mùi hương nồng nàn bay vào mũi hắn. Tinh hồn nhanh chóng nuốt viên đan dược vào trong miệng. Viên đan dược vừa vào trong cơ thể, liền nhanh chóng lan tỏa khắp các kinh mạch của hắn. Lúc này cơ thể tinh hồn liền nhói lên những cơn đau, tựa như có hàng ngàn con côn trùng không ngừng tấn công cơ thể. Mà mức độ đau nhức lại càng lúc càng tăng, tự hồ mỗi lần hô hấp, cơn đau càng lúc càng tăng. Trên người tinh hồn, mồ hôi ướt khắp cơ thể, thậm chí chảy xuống cả nơi hắn ngồi, tạo thành một vũng mồ hôi. Thế nhưng dù đau nhức thế nào, hắn cũng không hề phát ra một tiếng kêu la gì, chỉ cố gắng chịu đựng. Dưới tác dụng của đan dược, kinh mạch trong người tinh hồn không ngừng nối liền lại. Ngoài ra, viên đan dược này còn có tác dụng tẩy kinh phạt thủy, không ngừng đưa tạp chất trong cơ thể hắn ra ngoài. Có thể nói rằng, kinh mạch của hắn không chỉ phục hồi mà xương cốt không ngừng thoát hóa, đối với tu luyện tác dụng vô cùng to lớn. Thử nghĩ, một tên võ giả vốn đã có tiềm lực lớn, lại còn có thể tu luyện ở thời xương cốt phát triển nhất, thực lực của hắn sau không thể đo lường được. Một phần dược lực còn lại sau khi tẩy kinh phạt thủy cũng rất lớn, nhanh chóng đi hết khắp kinh mạch của hắn trong cơ thể, kinh mạch không ngừng mở rộng, sau đó tiến vào đan điền của hắn. Kinh mạch của hắn sau khi phục hồi so với lúc trước tựa như một trời một vực. Trước đây chỉ giống như một con suối nhỏ, mà con suối này lại có nhiều khúc bị giáng đoạn nữa. Còn bây giờ thì tựa như một con sông lớn. Tinh hồn nhanh chóng vận chuyển hỗn độn đại la chân quyết, hấp thu linh khí trong quần tiên các. Linh khí không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Nguyên anh trong cơ thể không ngừng phát triển, nhanh chóng phá bình cảnh đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Không ngừng ở đó, sau khi đạt đến nguyên anh hậu kỳ lại đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh, rồi thuận lợi đột phá luôn bình cảnh, đạt đến xuất khiếu kỳ. Từ trong đan điền của tinh hồn phát ra một tiếng nổ vang, đan điền tỏa ra một ánh sáng màu vàng. Nguyên anh hiện giờ giống như một đứa trẻ 1-2 tuổi, hoạt động không nhanh nhạy lắm. Sau đó tinh hồn thu nguyên anh vào lại trong cơ thể. Điều tức một chút, sau đó đứng dậy, mỉm cười tự nói. Rốt cuộc cũng chữa được kinh mạch rồi, còn đột phá đến xuất khiếu kỳ. Thật may mắn. Phải nói là tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng thoải mái. Kinh mạch đã phục hồi rồi thì thực lực sau này sẽ không ngừng gia tăng, khoảng khắc báo thù đối với hắn lại được rút ngắn đi. Nghĩ đến đây thôi, tâm trạng của tinh hồn chợt sảng khoái vô cùng. Chương 72, Đồ thư quán. Sáng hôm sau. Sau khi nói chuyện muốn rời dược viên với Tạ Bằng trưởng lão, mặc dù Lao có vẻ khá buồn khi nghe tinh hồn muốn rời dược viên, nhưng mà vẫn phải đồng ý. Sau khi trở thành nội điện đệ tử thì mỗi đệ tử đều có viện tử tu luyện của riêng mình. Viện tử của tinh hồn cũng khá rộng, rộng chừng 2 thước vuông. Hơn nữa linh khí ở đây rất đậm đặc, ngưng mà không tán. Tất nhiên là nhờ phong ấn một trung phẩm linh mạch dưới lòng đất, lại bố trí thêm tụ linh trận nên linh khí mới đậm như vậy. Bên trong phòng còn có hàn băng ngọc sàn, tốc độ luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sắp xếp lại chỗ ở của mình, tinh hồn liền đi đến đồ thư quán ở Thông Thiên Phong. Đồ thư quán của thần điện là nơi lưu giữ những tinh hoa kiến thức của đại lục, ghi lại những sự kiện lớn nhỏ của đại lục. Tinh hồn từ khi rời khỏi Hắc Mộc Thành, thời gian của hắn chủ yếu để tu luyện là chính. Mặc dù thế giới này lấy cường giả vi tôn, nắm đấm kẻ nào to thì kẻ đó chính là chân lý. Nhưng mà kiến thức đối với mỗi người cũng rất quan trọng. Một kẻ dù đứng đầu thiên hạ, thế nhưng không có đầu óc thì cũng chỉ là công cụ để người khác lợi dụng. Thế nên mục đích tinh hồn đến đây là để bổ sung kiến thức thiếu hụt của mình trong suốt mấy năm qua. Mà đây cũng chính là sở thích lúc nhỏ của hắn. Lúc còn nhỏ ở Sở gia, hắn là một kẻ yếu đuối trói gà không chặt, lại bị người trong tộc miệt thị. Thế nên từ nhỏ hắn đã lấy sách làm bạn, cầm kỳ thư họa không kém một ai. Vốn định lớn lên sẽ trở thành một quan nhân trong triều đình Thiên Phong, thật không ngờ lại gặp được kỳ ngộ ăn vào thủy hỏa âm dương quả, khiến cho kinh mạch có dấu hiệu phục hồi, có thể trở thành võ giả. Sau đó lại vào trong Hắc Ám Động phủ, tu luyện công pháp siêu thần nhập thánh. Vừa đến cửa bên ngoài đồ thư quán, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một tòa nhà cao lớn, phía trên cửa có ghi 3 chữ to màu vàng, Đồ Thư Đạo Quán. Tinh hồn đi vào thì bị hai chấp sự quản lý cản lại. Tinh hồn liền nhanh chóng đưa ra tấm ngọc bài mà Hồng Vu Đan đưa cho hắn. Hai vị chấp sự kia nhìn thấy tấm ngọc bài của Hồng gia, liền để cho tinh hồn vào trong đạo quán. Bên trong đồ thư quán rất rộng và cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào cả. Nhìn vào cũng đủ biết thần điện cực kỳ xem trọng đạo quán này, hàng tuần đều có người đến quét dọn sạch sẽ. Những người được vào đây đều có thân phận không hề tầm thường. Ngoại trừ điện chủ và 6 người đứng đầu 6 chi mạch kia thì những người ra vào cũng đều là đệ tử của các đại thế gia có thế lực trong thần điện. Thì như Hồng gia, Yến gia, Tô gia. Số lượng cũng chưa đến 10 gia tộc được điện chủ cho phép được vào. Mà mỗi gia tộc cũng chỉ được 2 tấm ngọc bài. Tinh hồn cảm thấy may mắn khi lúc đó đồng ý đánh nhau với Hồng Vũ Đan, nếu không thì mình không biết đến khi nào mới được vào đây. Vừa vào trong thì tinh hồn cảm thấy choáng ngợp, một trời sách như thế này, muốn đọc hết cũng phải mất cả 100 năm cũng không chừng. Thế nhưng tinh hồn được trời phú có ngộ tính cực cao, một quyển sách bình thường thì cũng chỉ mấy 2-3 phút đã hiểu toàn bộ. Nhưng mà cũng không thể nào đọc hết được những thứ ở trong này, nên tinh hồn chỉ chọn lọc những thứ hữu ích để sau này còn hành tẩu trên đại lục. Bắt đầu từ những cuốn sách nói về sự hình thành của đại lục. Tỷ như mấy cuốn, Ngũ Hoang Đại Lục Kiến Thức, Thiên Lam Đại Lục Kiến Thức, Đại Lục Chiến Tranh Luận. Sau đó là đến những cuốn sách nói về sự quật khởi của năm đại đến thống trị năm đại lục, Thiên Phong Đế Đình Luận, Bạo Tuyết Đế Đình Sử. Mới chỉ là 2 đề tài đầu tiên mà hắn cảm thấy là thiết yếu mà số lượng sách cũng lên tới mấy chục cuốn, cuốn nào cuốn nấy dày cũng phải hơn một xích. Tinh hồn cặm cụi ngồi đọc. 2 vị chấp sự ngồi trên bàn quản lý nhìn hắn với một ánh mắt kinh ngạc. Trong mắt họ hiện lên 2 chữ, thằng khùng. Nói khùng cũng đúng. Người trong thần điện có thời gian rảnh là lao đầu vào luyện tập, mong có cơ hội lọt vào mắt xanh của mấy vị trưởng lão. Thế mà cái thằng này rảnh đến nỗi đem mấy cuốn sách không đâu lấy ra đọc. Nếu mà đọc vũ kỹ thì họ còn trầm trồ khen ngợi. Đúng là thằng khùng dỗi hơi. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng có một thiếu nữ trẻ tuổi đi vào, lông mày như liễu, đôi mắt phượng long lanh như thu thủy, thâm thúy linh động, mang theo một nụ cười nhu hòa. Mái tóc đen huyền tuyệt đẹp. Dưới bờ vai thơm là bộ ngực đầy đạn, nhô lên một cách rất tự nhiên. Phía dưới eo thon là cặp mông đầy đạn. Vừa nhìn thấy nàng đi vào thì đôi mắt của 2 chấp sự kia sáng rực lên, miệng nhỏ đầy dãi, như muốn ăn tươi nuốt sống mỹ nhân trước mặt. Nàng cười một cách ôn nhu, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho chấp sự, sau đó liền đi vào đạo quán. Một vị chấp sự nhìn nàng nói. Ôi mẹ ơi đẹp vãi. Vị chấp sự kia liền tiếp lời. Đúng, đẹp vãi linh hồn. 2 người roi mắt theo nàng, trong mắt hiện lên một vẻ dâm tà khó tả. Tinh hồn cầm trong tay cuốn thần ma chí dị, liên tục lật từng trang, con ngươi không ngừng chuyển động, dán chặt vào từng tờ giấy, một chữ cũng không bỏ sót. Hắn nhập tâm đến nỗi không biết rằng có một tiểu mỹ nhân đang ngồi trước mặt mình, ánh mặt đen lấy chứa đựng sự ngạc nhiên nhìn hắn. Sau một hồi thấy hắn vẫn không để ý đến mình, nàng bất chợt lên tiếng. Này này! Thấy hắn vẫn không có dấu hiệu nhận ra mình, nàng chợt nổi đoá lên. Liền cầm cuốn sách giật mạnh một cái. Tinh hồn như tỉnh ngộng, kinh ngạc la lên. Vê đút tờ ép, có ma ơ! Tinh hồn còn đang tưởng có ma, hoảng sợ đến nỗi ngã khỏi cái ghế. Đông nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích trông rất đắc chí. Liền ngẩng đầu lên thì thấy một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, cái miệng nhỏ cười cười rất dễ thương. Tinh hồn bất mang nói. Tô đại tiểu thư, rảnh rỗi lắm sao mà đến đây pha ta. Tiểu mỹ nhân này chính là Tô Hân Nhi. Nàng điêu ngoa nhìn hắn nói. Ai bảo ngươi không để ý đến ta. Có đại mỹ nhân ngồi trước mặt mà dám để tâm hồn trong mấy cuốn sách nhảm nhí này. Tinh hồn hừ một cái, cười gian xảo. Đại mỹ nhân. Tức cười. Người đâu mà muốn ngực không có, muốn mông cũng không. Chẳng khác nào em gái nhà kế bên. Tuy nói thế nhưng trong lòng hắn lại có ý nghĩ khác. Phải nói là cơ thể nàng hoàn mỹ đến từng chi tiết, không chỗ nào có thể chê được. Ôi xem kìa, bộ ngực to thế kia, đôi chân thon dài cực kỳ quyến rũ. Ôi mẹ ơi, thực sự là muốn chiếm làm của riêng làm đấy. Nghe tinh hồn chê bai mình, nàng giận run lên, bộ ngực to khẽ phập phồng, càng làm tăng phần quyến rũ. Nàng liền thuận tay, ném cuốn sách nào mặt hắn, mẹ ơi, cuốn sách dày thế ném vào chắc bầm mặt về. Rồi liền nhanh chân đá vào mông hắn một cái, thẳng tay đấm thẳng vào mặt hắn, còn gì là khuôn mặt đẹp trai của anh ấy. Sau khi thỏa mãn, nàng khoang tay lại nhìn tên tiểu tử đang nằm bẹp trên đất, trông rất là đắc ý nói. Chương 73, sự cố bất ngờ. Dám khi dễ bổn tiểu thư. Nói lại xem, bổn tiểu thư như thế nào. Tinh hồn lật đật ngồi dậy, cười nhăn nhó. Tiểu thư là số 1, đẹp nhất thiên hạ, không ai sánh bằng. Sau đó hắn lại đưa ra cái bộ mặt gian xảo, cười hắc hắc. Bất quá, người đẹp như vậy ta đã thấy hết rồi, chỉ là chưa thưởng thức qua thôi. Hắc hắc. Tô Hân Nhi bất bợt đờ người ra. Sau đó liền nhớ lại khoảng thời gian trước ở trong rừng, bị cái tên tiểu tử này chiếm hết tiện nghi. Khuôn mặt kiều diễm của nàng liền đỏ lên, giọng run run nói. Người tên háo sắc. Để xem bổn tiểu thư dạy dỗ ngươi ra sao. Vừa nói dứt lời thì nàng liền cầm trong tay mấy quyển sách ném về phía tinh hồn. Ở đây là nơi mà thần điện rất xem trọng. Thế nên tinh hồn không muốn có điều gì bất chắc, lỡ như mấy vị chấp sự kia thông báo với trưởng lao thì chắc hắn sẽ không được bước vào đây nửa bước nữa. Thế nên hắn chật vật đỡ lấy mấy cuốn sách. Tô Hân Nhi chấp lấy thời cơ, nhanh như chấp tiến đến chỗ hắn, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đánh đập túi bụi. Tinh hồn la lên. Cứu mạng. Nàng vẫn không ngừng tay mà càng ra tay mạnh hơn. Càng đánh hắn nàng càng cảm thấy thoải mái. Sau khi đánh xong, nàng dường như đã thỏa mãn, phủi phủi cánh tay rồi vắt lên hông. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Lần sau còn ăn nói vô lễ với bổn tiểu thư sẽ bẻ tay chân ngươi. Nói rồi nàng liền quay người đi ra khỏi cửa. Hai tên chấp sự chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cẳng tay hạ cẳng chân của nàng, nhất thời nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi. Nàng rời đi một lúc thì Tinh Hồn ngồi dậy, phủi bụi trên người rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tô Hân Nhi. Bất chợt nở một nụ cười dịu dàng. Sau đó nhặt lại những quyển sách nằm nổn ngang dưới đất, rồi tiếp tục sự nghiệp đọc sách của mình, giống như chưa có gì xảy ra. 3 tháng sau. Như mọi ngày, Tinh Hồn cầm trên quyển Chư Thần Bí Điển mê mẩn đọc, còn Tô Hân Nhi thì ngồi đối diện hắn, chóng cằm nhìn hắn. Tinh Hồn chợt mở lời, nhưng hai mắt thì vẫn dán vào quyển sách. Hôm nay lại rảnh rỗi đến đây chơi à? Tô Hân Nhi bĩu môi nói. Ta thích đến đâu thì đến, ngươi quản được sao? Tinh Hồn thản nhiên nói. Tiểu nhân nào dám quản đại tiểu thư xinh đẹp chứ? Chỉ là đến đây ngồi không thì tốt hơn là ra ngoài nghịch đất đi. Ngồi đây trướng mắt vãi. Ngươi nói ai trướng mắt? Tô Hân Nhi chợt nổi đoá lên. Nhanh tay chụp lấy cuốn sách ném thẳng vào mặt hắn. Thế nhưng phản ứng của Tinh Hồn cũng cực nhanh, chỉ nhẹ nghiêng người qua bên trái, còn hữu thủ thì đưa lên chụp quyển sách. Sau đó nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, lãnh đạm nói. Nói ai thì tự biết. Nói xong tiếp tục đọc sách, chẳng thèm để mắt quan sát biểu cảm của nàng. Đối với hắn mà nói thì việc cãi nhau với nàng lặp đi lặp lại hàng ngàn lần rồi. Lúc đầu thì còn bị dính đòn, về sau thì quen dần, đoán được hết phản ứng của nàng. Tô Hân Nhi hừ một cái, sau đó đứng dậy đi về phía mấy quyển sách, đôi mắt đen lấy khẽ đưa qua đưa lại, dường như đang tìm một cuốn sách gì đó. Cặp mắt đen lấy của nàng dừng lại ở một cuốn sách đặt trên tầng cao của kệ sách. Nàng liền lấy cái thang ở gần đó rồi leo lên. Đống nhiên cái thang bị nghiêng qua một bên. Nàng hoảng sợ la lên một tiếng. Á! Tinh Hồn đang đọc sách, bỗng nghe tiếng hét của nàng thì giật mình. Nhanh chóng thả quyển sách xuống bàn, chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu của nàng. Vừa đến nơi thì thấy Tô Hân Nhi đứng trên chiếc thang, đôi mắt ướt nước, cả người thì run run. Tinh Hồn lên tiếng trấn an nàng. Bình tĩnh! Có ta ở đây, không sao đâu. Nói rồi liền cẩn thận đi đến, vịn chặt cái thang, ngẩng đầu lên nói. Được rồi, leo xuống đi. Tô Hân Nhi chợt đỏ mặt, nói. Người quay mặt chỗ khác. Tinh Hồn chợt mở ra, liền hiểu ý nàng. Đang sợ muốn chết còn ngượng. Hắn liền nhắm mắt, quay mặt đi chỗ khác, giọng ôn nhu nói. Xong rồi đó. Giờ xuống được chưa? Tô Hân Nhi kêu ân một tiếng, sau đó từ từ cẩn thận leo xuống. Đến giữa cái thang thì bỗng nhiên bị trật chân, la a lên một tiếng. Tinh Hồn liền mở mắt ra. Đập vào mắt hắn chính là thân thể của Tô Hân Nhi đang rơi tự do xuống chỗ hắn. Theo bản năng Tinh Hồn liền giơ tay ra đỡ lấy thân hình nàng. Thân hình mảnh mai của Tô Hân Nhi rơi vào trong vòng tay của Tinh Hồn. Nhưng hình như tại sự việc xảy ra quá nhanh nên hắn không sử dụng nguyên lực của bản thân. Thế nên theo quán tính hắn ngã nhào xuống mặt đất, còn Tô Hân Nhi thì nằm đè trên người hắn. Tinh Hồn thì nằm dưới đất, hai tay ôm lấy eo thon của Tô Hân Nhi. Còn Tô Hân Nhi thì nằm ngọn trong ngực hắn, còn khuôn mặt của hai người áp vào nhau. Đôi môi của hai người không hẹn mà cùng dính chặt vào môi của đối phương. Trong khoảng khắc này, thời gian dường như dừng lại. Dường như thời gian không môn phá tan khung cảnh tuyệt đẹp này. Thế nhưng chỉ một cái hô hấp, khuôn mặt xinh đẹp trắng tinh khiết của Tô Hân Nhi đỏ ửng lên, song thủ nhanh chóng vận lực, thoát ra khỏi cơ thể của Tinh Hồn. Đây là lần đầu tiên nàng được một nam nhân ôm, lại còn hôn nữa. Tâm trạng chợt hoảng sợ xen lẫn ngượng ngùng. Chương 74, Bình Minh. Hai người không nhìn nhau, nhãn quan nhìn về hai hướng khác nhau. Nam thì im lặng, nữ thì thèn thèn. Tinh Hồn chợt để ý quyển sách đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, liền ngạc nhiên lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Đây là Thiên Lam thập đại danh khúc. Nàng cũng thích âm nhạc à? Tô Hân Nhi mặt vẫn còn đỏ ửng, không nhìn hắn, giọng ôn nhu nói. Ừm, ta rất thích âm nhạc. Nhất là Thất Tuyệt Cầm. Tinh Hồn mỉm cười, nói. Thế à, ta đối với mấy loại nhạc cụ từng nghiên cứu qua, nhất là Thất Tuyệt Cầm. Khi nào rảnh ta sẽ tặng cho nàng một khúc. Tô Hân Nhi chợt ngạc nhiên, ánh mắt dịu dàng xen lẫn phấn kích quay lại nhìn hắn nói. Thật sao? Không biết từ khi nào Hồng Vu Đan đã đứng ở bàn sách. Ánh mắt của hắn mở to ra, miệng hình chữ hó cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng. Sau đó ho khan hai tiếng. Khu khu. Ta không thấy gì đâu. Ta chỉ qua đây gặp Tinh Hồn một chút. Tô Hân Nhi sắc mặt lúc nãy vừa dịu một chút lại một lần nữa đỏ ửng lên, nhanh như chớp đứng dậy chạy ra khỏi đồ thư quán thật nhanh. Tinh Hồn nhìn nàng chạy đi, trong lòng liền có một cảm giác mất mát. Lại thấy cái tên vô duyên không đâu kia mò đến đây. Hình như đã thấy toàn bộ sự việc. Hung quan chợt nổi lên, thuận tay cầm quyển sách ném về phía Hồng Vu Đan, giận dữ quát. Thằng dôi hơi kia, dám phá chuyện tốt của bổn công tử. Bút một cái, quyển sách dày tui đã bay thẳng vào mặt Hồng Vu Đan, hắn hét thảm một tiếng, ngã người về phía sau. Sau đó Hồng Vu Đan ngồi dậy, tay xoa đầu, giống lên. Ai dối hơi phá đám chuyện của ngươi? chẳng qua bất đắc dĩ thôi, làm gì nóng thế. Tinh hồn hừ lạnh một cái, sau đó đi đến ngồi xuống ghế, chân bắt chéo mất hết hình tượng lịch sự thường ngày, chóng tay lên cầm nói. Thôi bỏ đi. Nói, đến gặp ta có chuyện gì? Hồng Vũ Đan đứng dậy, phủi quần áo. Sau đó liền ủy khuất nói. Ngươi mượn ngọc bài của ta cũng 3 tháng rồi. Ngươi cũng phải trả lại cho ta chứ. Tinh hồn chẳng thèm quan tâm nói. Tại sao phải trả chứ? Lúc đó chẳng phải ngươi hứa sẽ giúp ta ra có quyền tự do ra vào đổ thư quán sao, giờ đòi lại là ý gì? Hồng Vũ Đan cơ hồ muốn phát khóc. Ta nào biết ngươi mượn lâu vậy? Ngươi có biết 3 tháng qua ta không có một ngày yên ổn? Ra ra ta vừa nhìn thấy ta thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân, ta may mắn lắm mới thoát được. Ngươi mà còn giữ lâu vậy chắc ta chỉ còn nước dọn nhà ra ngoài ở quá. Mặc sắc ngươi, ta không quan tâm. Tinh hồn lãnh đạm nói. Đại gia à, đừng tàn nhẫn như vậy mà, chuyện này liên quan đến cuộc sống của ta đó. Làm ơn làm phước cho ta một con đường sống với. Hồng Vũ Đan liên tục nói, nước miếng vung vãi tùm lum, nói đến nỗi cơ hồ muốn khô cả cái họng. Tinh hồn liền thở dài một cái, vung tha nói. Được rồi. Trả thì trả, dù gì thì mọi thứ ở đây ta cũng đã xem gần hết. Nhưng mà 3 ngày nữa ta mới trả cho ngươi. Hồng Vũ Đan nghe Tinh hồn đồng ý trả, trên mặt hiện lên một vẻ hân hoan. Sau đó lại nghe hắn nói thời gian trả sẽ lùi lại, ngạc nhiên nói. Tại sao phải 3 ngày sau? Tinh hồn liền lạnh lùng nói. Sao, không muốn lấy phải không? Hồng Vũ Đan thoáng hoảng sợ, liền vuốt mông ngựa. Được rồi, 3 ngày thì 3 ngày. Gặp ngươi ở chỗ nào? Viện tử của ta. Tinh hồn ngắn gọn trả lời. Hồng Vũ Đan liền vui mừng, sau đó liền rời khỏi đồ thư quán. Lúc này mặt trời cũng đã ngả về phía tây, ánh hoàng hôn mỏng manh chiếu vào đồ thư quán. Khung cảnh vừa buồn vừa lãng mạn. Tinh hồn cầm trên tay cuốn Thiên Lam Thập Đại Danh Khúc, xem qua một lượt. Sau đó liền đặt nó về vị trí cũ rồi rời khỏi đồ thư quán, trở về viện tử tu luyện của mình. Tinh hồn dự định ngày mai mình sẽ đến nội điện thư các. Dù gì thì cũng nên xem qua một ít vũ khí của thần điện, hoàn thiện Hỗn Độn Đại La Thiên Quyết của mình một chút. Nghĩ một hồi sau đó liền quyết định như thế. Sau đó ngồi xếp bằng trên hàn băng ngọc sàn, vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên Quyết thu nạp linh khí thiên địa. Từ khi kinh mạch phục hồi, tốc độ thu nạp linh khí của tinh hồn ngày càng nhanh, tu vi dường như mỗi khắc đều tăng mạnh. 3 tháng qua tuy chưa đạt đến xuất khiếu sơ kỳ đỉnh, nhưng xem ra cũng gần đạt đến rồi. Thực lực của hắn bây giờ cũng ngang với cường giả đế cấp sơ kỳ. Thế nhưng tinh hồn luôn áp chế thực lực thật sự của mình để tránh gây chú ý với các trưởng lão. Ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu khắp Tề Thiên Sơn Mạch, báo hiệu một ngày mới đã đến. Tinh hồn trải qua một đêm tu luyện, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Giờ này còn sớm nên hắn quyết định đi dạo một lát rồi vào nội điện thư các sau. Huýt sáo một cái, tiểu bằng đang nhắm mắt đứng trên hàn băng ngọc sàn liền mở mắt ra, liền nhanh chóng bay đến đậu trên vai của tinh hồn. Tinh hồn nhìn tiểu bằng, nhẹ vuốt đầu nó. Tiểu bằng dường như rất thích thú, kêu chip chip 2 tiếng. Chương 75, nội các. Tinh hồn diện bộ y phục màu đen, thong thả sải bước ra khỏi viện tử của mình. Một cơn gió nhẹ đưa qua làm mái tóc đen huyền của hắn nhẹ lay động. Tinh hồn lúc này như một vị thi sĩ ngắm nhìn cảnh bình minh, trông ngọ thụ lâm phong vô cùng. Trên vai hắn, tiểu bằng dường như cũng đang thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp ấy, nó đắm mình trong ánh nắng ban mai. Tinh hồn ngắm nhìn khung cảnh, chợt mở miệng nói. Tiểu bằng, đây là lần đầu tiên ta và ngươi trực tiếp nói chuyện nhỉ? Tiểu bằng ngạc nhiên, đưa cái đầu nhỏ của nó nhìn qua. Chủ nhân, người hiểu những gì ta nói sao? Ta còn chưa tu luyện được đến giai đoạn hóa hình mà. Tinh hồn mỉm cười, hai tay chắp ra sau lưng. Dường như đang tự nói với chính mình. Quả nhiên là có thể. Sau đó nói tiếp. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Tiểu bằng, ta luôn thắc mắc, tại sao ngươi lại ở trong khu rừng đó? Ta có tìm hiểu trong sách nhưng chưa có quyển nào nhắc đến loại ma thú như ngươi tồn tại ở đó, thậm chí là trên cả đại lục này hiện nay. Tiểu bằng vẫn kêu chíp chíp, thế nhưng đối với người tu luyện xuất sanh thiên thư như tinh hồn mà nói thì điều này hoàn toàn bình thường. Ta không biết. Ta không biết phụ mẫu ta là ai. Lúc ta vừa nở ra thì đã gặp được chủ nhân. Tinh hồn chợt nhíu mày, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau đó trở lại bình thường, nhìn về phía Thông Thiên Phong. Thôi bỏ đi. Bây giờ cùng ta đi đến nội các. Nói rồi liền nhanh chóng ngự pháp bảo một đường đi phi đến Thông Thiên Phong. Tuy hiện giờ tiểu bằng là sủng vật của hắn, thế nhưng dù gì cũng là một bát cấp yêu thú, lại có thiên phú kinh người, thế nên không thể tùy tiện xuất ra được. Tinh hồn cũng muốn cho tiểu bằng ở bên ngoài cho thư thái. Ở trong tiên các tuy tốt cho việc tu luyện với một ma thú ngạo thị trời xanh như Kim Sĩ Thiên Bằng mà nói thì đúng là còn hơn cả tra tấn. Thông Thiên Phong. Nội điện thư các. Tinh hồn đứng trước nội các, kiến trúc cổ kính, thế nhưng vẫn không hiện ra những vết mài mòn của năm tháng. Nội các này gắn liền với sự hình thành của thần điện, có lẽ cũng có vị trí ngang bằng với đồ thư quán. Thế nhưng vẫn là nội các, vẫn chưa bằng các đại nội các bên trong thánh cảnh được. Tinh hồn bước vào cửa nội các, đưa lệnh bài của Hồng ra cho một vị quản sự. Chỉ thấy hắn nhìn qua một lần, sau đó cất giọng hỏi. Lệnh bài của Hồng ra. Tinh hồn gật đầu, thản nhiên trả lời.
Đúng vậy.
Vị quản sự ấy nói tiếp. Có lệnh bài này ngươi có thể ở trong bao lâu tùy ý, thế nhưng vẫn phải nộp phí đi vào.
Tinh hồn ngạc nhiên hỏi.
Lệ phí?
Bao nhiêu?
10 nguyên dương đan.
Tinh hồn ồ lên một cái.
Thật không ngờ phí vào lại cao đến như vậy, hèn chi đối với các đệ tử thường của nội điện lại chỉ có thể vào nội các một tháng có một lần, nguyên nhân là như vậy. Tuy nhiên số nguyên dương đan ấy đối với tinh hồn chỉ là mất một sợi lông châu mà thôi. Phần thưởng mà trưởng lão lần trước tặng cho hắn cũng đủ cho hắn vào đây 10 lần. Còn chưa tính đến số nguyên dương đan còn tích trữ bên trong tiên các nữa. Tinh hồn liền lấy ra 10 viên nguyên dương đan đưa cho họ, sau đó sải bước tiến vào trong nội các. Nội các này có diện tích không thua kém gì đồ thư quán. Liếc mắt nhìn qua đã thấy hàng loạt giá sách, bên trên bày đủ loại vũ khí. Nhìn qua thì đa số chỉ là huyền cấp và linh cấp vũ khí. Loại vũ khí hoàng cấp tính ra còn chưa đến 5 cuốn. Tuy nói tinh hồn có đến hàng trăm các vũ khí, còn là vũ khí bậc cao trên tiên giới. Thế nhưng với thực lực hiện giờ của hắn thì chưa thể phát huy được toàn bộ thực lực chân chính của chúng. Cũng là nhờ ngộ tính kinh người của mình, thế nên cũng có thể coi là tiếp thu được một phần. Vậy nên, tốt nhất là đi lên từ thứ căn bản nhất, chính là các vũ khí ở đây. Vũ khí tuy nói có phân chia cấp bậc, thế nhưng cũng không vì thế mà khinh thường. Ví dụ như một quyền thôi sơn của một người bình thường đánh ra thì chắc chắc không phá nổi một cục đá. Thế nhưng, nếu là một quyền thôi sơn của một tuyệt thế cao nhân, thổi bay một khu rừng cũng là chuyện bình thường. Thế nên, đối với võ giả thì chủ yếu là tu luyện nội công, tâm tính và thực chiến là chính, vũ khí chỉ là một phần. Bởi vì vũ khí càng cao thì biến chiêu trong đó càng tinh diệu, có thể thiên biến vạn hóa, trong giao chiến có thể chiếm thượng phong, tăng tỷ lệ thắng lợi. Đầu tiên, tinh hồn muốn hoàn thiện hỗn độn đại la thiên quyết của mình nên đi đến chỗ các tâm pháp khí công. Đi đến chỗ ra sách, tinh hồn lấy từng cuốn lên lật ra đọc. Người ngoài mà nhìn vào thì chắc chắn nghĩ rằng hắn là một tên thể hiện, cầm quyển sách chưa được một phút đã bỏ xuống, thế thì hiểu cái răng mô gì. Thế nhưng đối với tinh hồn thì đây cũng giống như một thằng học sinh 18 tuổi có IQ 200 đi làm mấy bài tập lớp 1 lớp 2 vậy. Thiên tư hắn hơn người, vạn năm khó gặp, công pháp ảo diệu của tiên giới hắn còn có thể lĩnh ngộ được, mấy thứ này tính là gì, chớp mắt có thể tham ngộ. Hàng trăm quyển sách trên kệ chỉ trải hơn 1 giờ thì đã bị tinh hồn đọc hết. Sau khi đọc xong tâm pháp khí công, tinh hồn tiếp tục đến chỗ tâm pháp ngoại công, rồi lại đến chỗ tâm pháp luyện khí, luyện đan bỏ ra gần một ngày, toàn bộ số sách trong nội các đã bị hắn xem qua toàn bộ. Nếu mà kể ra thì khẳng định chẳng có man nào tin một con người có thể đọc và lĩnh ngộ hết tất cả đống sách đó trong một ngày. Sau khi thỏa mãn, tinh hồn liền trở về viện tử của mình, tiến vào trong quần tiên các, bắt đầu chọn lọc ra những thứ cần thiết để hoàn thiện món võ độc môn của mình. Vì thời gian không có thừa nên tinh hồn quyết định sẽ bế quan 2 ngày. Sau khi hoàn tất sẽ đi lĩnh nhiệm vụ tinh anh để có thể vào trong thánh cảnh.